Chiến Bác Thiên thở gấp, làm xong rồi đi. Hắn vén áo mộ nhất phàm lên, chẳng mấy chốc đã cởi gần hết đồ trên người anh, chỉ còn lại mỗi đôi găng tay. Trong lúc hắn muốn cởi găng tay xuống, mộ nhất phàm vội nói, đừng cởi. Mộ nhất phàm vẫn rất lo lắng, em. Chiến Bác Thiên cắt ngang lời anh, chẳng lẽ em không muốn dùng tay chạm vào người anh sao? Con bà nó sao không muốn được cơ chứ, giờ em chỉ hận không thể sờ khắp người anh mấy ngàn lần. Chiến Bác Thiên mỉm cười, nhanh chóng cởi găng tay anh xuống. Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm chạm vào da thịt Chiến Bác Thiên, anh kích động ôm lấy hắn, hôn chụt lên người hắn. Hai người tựa như ngựa hoang thoát cương, không kịp chờ để hòa làm một thể với đối phương, họ không ngừng hôn lên mặt nhau, xoa nắn cơ thể nhau. Thế nhưng, đến khi hôn lên môi đối phương, đột nhiên lại ngừng lại. Bởi vì không thể hôn lưới nên cả hai đều cảm thấy khó chịu. Chiến Bác Thiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức lấy băng dính tĩnh điện tỉnh thú mà Hướng Quốc cho hắn để bịt kín miệng Mộ Nhất Phàm lại, sau đó dùng sức hôn lên môi đối phương. Không còn tầng cố kỵ này, động tác của hai người lại càng thêm điên cuồng, hai cơ thể lóa lộ thân thiết quấn quýt cùng một chỗ. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, những tiếng rên rỉ và thở gấp vang lên, như một bản hòa âm mà nổi trôi khắp gian phòng, vang mãi không ngừng. Chương 169, em ấy là người yêu của cháu. Hai giờ sau, hai người vẫn còn hừng hực chiến đấu trên giường, tứ chi đan chặt vào nhau, cơ thể điên cuồng rong ruổi, tiếng thở dốc càng lúc càng khàn khàn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hai người sung sướng rên lên, phóng hết dục vọng ra ngoài. Mộ Nhất Phàm thỏa mãn nằm nhòi trên giường, dường như mệt mỏi chẳng muốn động đậy, tự đáy lòng thấy mình say trong ngọt ngào, có thể làm tình với người mình yêu, cùng người ấy hòa làm một thể, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Nếu không phải sợ làm nhiều sẽ tổn hại đến sức khỏe, anh còn muốn làm thêm. Lại nói, nếu như đặt việc này vào mấy tháng trước, có đánh chết anh cũng không tin mình sẽ bị một người đàn ông đè xuống dưới thân, làm tình với đàn ông, hơn nữa, còn muốn hết lần này đến lần khác, thể như làm bao nhiêu cũng không đủ. Chiến Bác Thiên nằm út sấp trên lưng Mộ Nhất Phàm, hôn lên cần cổ trắng non nà, khàn giọng hỏi, phía dưới có đau không? Em là tang thi đấy, năng lực khép miệng vết thương mạnh như vậy, sao có thể đau được? Phải rồi, anh lấy dầu bôi chân từ đâu ra đấy? Chẳng lẽ trước đấy anh... Chiến Bác Thiên cắt ngang suy nghĩ bậy bạ của anh, em để quên dầu bôi chân ở huyện Ngô Đồng, Hướng Quốc đi lấy về đưa cho anh. Sao cậu ta không nói sớm, làm em cứ thấp thỏm lo chuyện này mãi. Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm hết sức bức xúc, sau đó anh nhìn số bao đã dùng qua trong thùng rác, lo lắng nói, anh chắc là không bị lây nhiễm chứ. Bên trong có gần 10 cái bao, đương nhiên, một nửa trong số đó là của anh sợ mình bắn bẩn ra chăn, cho nên cũng đeo bao vào, tránh tinh dịch bắn ra lây sang Chiến Bác Thiên. Chiến Bác Thiên khẽ cười, làm nhiều như vậy, giờ mới hỏi cái này, không phải quá muộn rồi hả? Mộ Nhất Phàm trao mày lại, em lo mình trong lúc nhất thời vui sướng, lây vi rút sang cho anh. Chiến Bác Thiên hôn lên vành tai anh, nói, đừng lo, anh không dễ bị lây như vậy đâu. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới lúc Chiến Bác Thiên làm xong, có thể tới linh tuyển trong không gian tắm cho tiêu độc, không còn lo lắng nhiều như vậy nữa. Ngay sau đó, anh nghĩ ra cái gì đó, kêu to lên, tiêu rồi. Sao vậy? Chiến Bác Thiên nhìn anh. Mộ Nhất Phàm vội xoay người nói, không phải anh nói sẽ tới chỗ ông nội tán gẫu sao? Đã hơn 2 giờ rồi, chắc ông anh giận lắm. Chiến Bác Thiên giúp anh vén tóc trên trán, nhạt giọng nói, chú Thái lừa đấy. Sao chú ấy lại muốn lừa anh? Mộ Nhất Phàm khó hiểu hỏi, nhưng nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân bên trong, hỏi, có phải chú ấy không đồng ý chúng ta ở với nhau không? Không có chuyện đấy đâu. Chiến Bác Thiên ngồi dậy bế Mộ Nhất Phàm lên, đi vào phòng tắm tắm sạch cho hai người, sau đó lại ôm anh đi lên giường nằm. Còn mấy tiếng nữa là tới sáng, nghỉ ngơi đi. Thế nhưng Mộ Nhất Phàm lại không ngủ được, liền trở mình nằm bò trên giường, hôn lên mặt Chiến Bác Thiên một cái, hỏi, giờ quan hệ chúng ta coi như tiến thêm một bước rồi, có đúng không? Chiến Bác Thiên nhìn anh, vươn tay lên xoa xoa tóc anh, không lên tiếng. Liệu có phải anh càng thêm tin tưởng em không? Mộ Nhất Phàm lại hỏi. Chiến Bác Thiên khẽ chau mày, hắn nghĩ có lẽ trong lòng Mộ Nhất Phàm có bóng ma rất lớn với chuyện trước đây hắn nghi ngờ anh. Hắn kéo anh ôm sát vào lòng mà cam kết, sau này dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không nghi ngờ em, cho nên em không phải lo chuyện này nữa. Em biết, chỉ là chuyện em định nói tiếp theo đây, em sợ anh sẽ cho rằng em đang gây chia rẽ ly gián. Đương nhiên giờ Mộ Nhất Phàm tin tưởng Chiến Bác Thiên, chỉ là dù sao việc này cũng khá đặc thù, nói rõ hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao anh lại chọn sau khi quan hệ hai người tiến thêm một bước, mới nói chuyện này ra. Chiến Bác Thiên bị câu nói của anh làm gợi lên hứng thú, lấy tay lên chống đầu nhìn anh, em nói xem là chuyện gì, sau khi nghe xong anh sẽ tự có nhận định của mình, sẽ không dễ dàng hiểu lầm em. Mộ Nhất Phàm do dự dự một hồi, mới mở miệng nói, em họ Chiến Nam Thiên của anh là tang thi cao cấp, so với em còn cao cấp hơn. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên hơi giật mình. Hắn không ngờ Mộ Nhất Phàm lại nói một chuyện giật gân như vậy, chẳng trách Mộ Nhất Phàm lo hắn cho rằng anh đang chia rẽ gây ly gián. Trước mặt thế, em từng gặp Chiến Nam Thiên ở biệt thự thành Dê, lúc đó anh ta đã biến thành tang thi, hơn nữa đã là tang thi cao cấp. Phải rồi, lúc đó anh ta còn nói đặc biệt tới thành Dê để gặp em, nhưng mà lúc đó em không biết anh ta là ai, anh ta còn bảo em có chuyện gì thì tới thành B tìm anh ta, mãi đến khi em tới thành B, mới biết anh ta chính là Chiến Nam Thiên. Mộ Nhất Phàm nói xong, lặng lẽ nhìn Chiến Bắc Thiên, muốn nhìn xem Chiến Bắc Thiên phản ứng thế nào. Chân mày của Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, sao Nam Thiên lại biến thành tang thi, nó. Ở kiếp trước của hắn, rõ ràng Nam Thiên là dị năng giả, sao kiếp này lại biến thành tang thi. Ngay sau đó, Chiến Bắc Thiên nghĩ tới lời Chiến Quốc Hùng nói ngày hôm nay, ánh mắt khẽ thay đổi, nói với Mộ Nhất Phàm, anh tin lời em nói. Thật á? Ánh mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên. Anh thật sự rất lo Chiến Bắc Thiên sẽ không tin anh, dù sao thì ở kiếp trước Chiến Nam Thiên cũng không phải tang thi. Chiến Bắc Thiên khẽ đáp một tiếng, lúc đó nó tới thành Dê tìm em làm gì? Không biết, anh ta không nói gì, mấy hôm trước lúc gặp lại, anh ta cũng chỉ bảo em cố gắng thăng năng lực, em hỏi vì sao anh ta lại đối phó với Mộ Nhất Hàng, anh ta cũng không nói. Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, nói như vậy, nó biết em là tang thi. Ừ, lúc ở thành Dê đã biết em là tang thi rồi, nhưng mà trước đó thật sự em chưa từng gặp anh ta. Giờ Mộ Nhất Phàm ngẫm lại, nghĩ không biết có phải Chiến Nam Thiên có năng lực biết trước không, nếu không thì liệu có phải đã sống lại cùng Chiến Bắc Thiên hay không? Nếu quả thật là sống lại, không thể nào Chiến Nam Thiên lại đối xử tốt với anh như vậy, phải giống như Chiến Bắc Thiên lúc đầu, hận không thể giết anh mới đúng, sao lại cho anh thời gian để thăng cấp hay gì đó. Rốt cuộc Chiến Nam Thiên tới gặp anh nhằm mục đích gì, vì sao giọng điệu lúc đó lại quen thuộc như vậy? Em kể lại chuyện khi đó cho anh nghe đi. Mộ Nhất Phàm liền kể lại chi tiết chuyện mình gặp Chiến Nam Thiên ở thành Dê Gia. Chiến Bắc Thiên nghe xong gật đầu, anh biết rồi. Hắn kéo Mộ Nhất Phàm vào trong lòng, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, em ngủ đi. Ừ, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng buông tâm sự trong lòng xuống, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ trong lòng hắn. Thế nhưng mãi mà Chiến Bắc Thiên chưa vào giấc, hắn trầm tư nhìn trần nhà, đợi người trong lòng ngủ say rồi mới lặng lẽ rút tay ra, đứng dậy đi tới phòng tắm. Mãi đến khi trời sáng rõ, hắn mới ra khỏi phòng tắm, thấy người trên giường vẫn còn đang say giấc ngủ, bèn thay một bộ quần áo thể thao đi xuống dưới tầng, vừa hay gặp Thái Nguyên cũng đang định đi ra ngoài tập thể dục. Chào buổi sáng, thiếu gia. Chào buổi sáng, chú Thái. Đi ra ngoài tập thể dục sao? Vâng. Cùng đi đi. Vâng. Hai người cùng nhau rời khỏi khu biệt thự, để phối hợp với tốc độ của Thái Nguyên mà Chiến Bắc Thiên cố ý chạy chậm lại. Thái Nguyên nhìn gương mặt không chút biểu tình nào của Chiến Bắc Thiên, cất tiếng nói, thiếu gia với cậu Mộ. Chiến Bắc Thiên cũng không thích vòng vo nhiều lời, bèn nói thẳng, giống như chú Thái thấy, em ấy là người yêu của cháu. Thế nhưng, cậu có nghĩ tới chuyện lão gia sẽ không đồng ý hai người đàn ông ở với nhau không? Nếu như lão gia biết sự thật, chỉ e ông ấy sẽ không chịu nổi chuyện kinh động này, nhất là dựa vào tình trạng sức khỏe ông ấy bây giờ, rất có thể bệnh tim sẽ tái phát. Hôm qua ông tới làm phiền hai người họ, chính là bởi không muốn hai người có hành động quá thân mật với nhau trước mắt Chiến Quốc Hùng, nhưng tối hôm qua Chiến Bắc Thiên lại rề ra không ra khỏi phòng, đã nói hắn muốn công bố chuyện này ra. Chú Thái, chú không phải lo, cháu sẽ đợi đến khi sức khỏe ông nội tốt lên mới nói chuyện này ra, giờ làm như vậy, là để ông từ từ phát hiện. Không bởi vì sau này đột ngột công bố chuyện với ông khiến ông khó chấp nhận. Thái Nguyên nghe vậy, liền biết Chiến Bắc Thiên đã chuẩn bị từ trước. Ông nghĩ Chiến Bắc Thiên là một người biết chừng mực, nên cũng không nói gì thêm, cái gì cần nhắc nhở thì đã nhắc nhở, mong là lúc lao ra biết chuyện này, đã nhìn ra chút gì đó. Nghĩ tới đây, Thái Nguyên thở dài một hơi, vậy tiểu thiếu gia thì sao? Rốt cuộc tiểu thiếu gia là con ai? Chiến Bắc Thiên coi Thái Nguyên như người trong nhà, nên cũng không giấu giếm, là một mục sinh. Thái Nguyên trợn to mắt. Tiểu thiếu gia là do cậu Mộ sinh thật sao? Ngày hôm đó ông nghe thấy Thẩm Khâm Dương nói chuyện này, còn bán tín bán nghi, nghĩ sao đàn ông lại có thể sinh con được. Nhưng giờ chính thai ông nghe Chiến Bắc Thiên thừa nhận chuyện này, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vâng. Thái Nguyên biết Chiến Bắc Thiên sẽ không lấy chuyện này ra để lừa bọn họ, cảm thán nói, tuy rằng chuyện đàn ông sinh con khó có thể tin, thế nhưng có lẽ lão gia sẽ vì tiểu thiếu gia mà chấp nhận cậu Mộ. Chí ít Chiến Bắc Thiên không bị tuyệt tự, Chiến Quốc Hùng sẽ không phản đối quá gay gắt. Hai người tập thể dục ở bên ngoài tới 8 giờ mới quay về biệt thự, Thái Nguyên thấy xe đỗ trong sân, hai mắt sáng lên, là nhị thiếu gia về. Chương 170, Chiến Nam Thiên tới. Chiến Bắc Thiên dừng bước một chút, đưa mắt nhìn chiếc xe Việt dã màu đen đẳng cấp đầy tiêu hùng, cất bước đi về phía phòng khách. Vừa vào hắn liền nghe thấy giọng Chiến Quốc Hùng sang sảng từ trong đại sảnh vọng ra, thằng nhóc này, đã bao lâu rồi mới tới gặp người ông này, cả bố mẹ cháu đâu? Sao không tới cùng? Ngay sau đó, một giọng nói ôn hòa vang lên, họ có việc bận, buổi tối sẽ cùng bác trai bác gái, còn có chú thím, cô và Dượng cùng về ăn cơm với ông. Chiến Quốc Hùng vừa nghe cả nhà cùng về dùng cơm, liền hết sức vui vẻ, được, để ta bảo Lao Thái đi chuẩn bị cơm nước cho tối nay. Thái Nguyên vào đến cửa cười nói, nhị thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về thăm Lão gia. Chú Thái. Chàng trai nhã nhặn ôn hòa ngồi trên ghế sofa cất tiếng. Lão Thái, ông đi tập thể dục về rồi đấy à, đợi lát nữa ăn sáng xong thì chuẩn bị cơm tối nay đi, đã lâu rồi cả nhà không tụ họp lại với nhau. Được, để tôi đi xem tiểu thiếu gia đã tỉnh chưa. Thái Nguyên cười vui vẻ đi lên tầng 2. Chiến Nam Thiên nghi hoặc nhìn Chiến Quốc Hùng, tiểu thiếu gia. Chiến Quốc Hùng vui vẻ cười, là con trai của anh cháu, thằng bé kia cứ âm thầm lặng lẽ như vậy mà sinh con ra, giờ bé con cũng đã sắp 3 tuổi rồi, tối nay chờ cả nhà về, cho mọi người gặp bé con. Chiến Nam Thiên ngạc nhiên, anh cả có con trai ạ. Ông nội, chào buổi sáng. Một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc nói chuyện của họ. Chiến Quốc Hùng cười nói, bác Thiên, vừa nhắc tới cháu thì cháu xuất hiện. Chiến Nam Thiên lập tức nhìn về phía cửa đại sảnh, đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn, nụ cười hòa nhã trên môi thoáng cứng lại, sau đó mỉm cười đứng lên, mở rộng vòng tay đi về phía Chiến Bắc Thiên, anh, đã lâu không gặp. Chiến Bắc Thiên cũng vươn hai tay ra, ôm lại Chiến Nam Thiên, hai người vô vô lưng lẫn nhau, đây là cách chào hỏi thân thiết giữa anh em với nhau, đã lâu không gặp. Hắn nhanh chóng buông Chiến Nam Thiên ra, đoạn nói, anh vừa mới đi tập thể dục về, cả người đẫm mồ hôi, đợi anh xuống thay quần áo. Sau đó nói chuyện với cậu sau. Vâng. Chiến Bắc Thiên xoay người đi lên tầng. Chiến Nam Thiên đứng tại chỗ, nhìn đến khi bóng Chiến Bắc Thiên khuất đi mới tới ghế sofa ngồi, tán gẫu cùng với Chiến Quốc Hùng. Chiến Bắc Thiên quay về phòng mình, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn nằm trên giường ngủ, bèn đi tới vô vô người anh. Mộ Nhất Phàm mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Chiến Bắc Thiên một cái, liền như bạch tuộc mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên, em không muốn dậy đâu, anh ngủ với em thêm lúc nữa đi. Sau đó... anh ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng, anh đi tập thể dục à? Ừ, Chiến Bắc Thiên vuốt vuốt mái tóc rối bời của anh, mau dậy đi, đừng để ông phải đợi lâu. Nhưng em còn chưa tập thể dục buổi sáng mà. Bàn tay không an phận của Mộ Nhất Phàm mò vào trong quần Chiến Bắc Thiên, anh tập thể dục buổi sáng với em được không? Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch môi, đẩy con bạch tuộc quấn lấy mình ra, xoay người đi vào phòng tắm. Mộ Nhất Phàm cười đầy thỏa mãn, lập tức nhảy xuống cởi áo quần trên người, chạy vào phòng tắm, giở trò với người đàn ông đang tắm trong đó. Chỉ chốc lát sau, nhất thời phòng tắm rộ sắc xuân, những tiếng rên rỉ và thở dốc ồm ồm đan cùng tiếng nước, không ngừng vang trong phòng tắm. Chừng 15 phút sau, tiếng động bên trong mới dần lắng xuống. Mộ Nhất Phàm quấn khăn tắm, cả người khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, bộ dạng được ăn no, chỉ thiếu điều lấy tăm ra xỉa răng. Anh lấy trong bạ lộ ra một bộ quần áo để thay, mặc lên người. Chiến Bác Thiên ra sau vừa đi tới tủ lấy quần áo mặc, vừa nói, Nam Thiên tới. Sao cơ? Mộ Nhất Phàm vội kéo áo xuống. Hỏi, Chiến Nam Thiên về rồi á? Thế em có cần xuống ăn sáng không? Nhớ anh ta thấy em ở đây, nói thân phận tang thi của em cho ông nội biết thì sao bây giờ? Chiến Bắc Thiên trao mày lại, em lo nó nói em là tang thi cho ông nội biết, thì nó cũng sẽ sợ em nói nó là tang thi cho nhà anh biết, cho nên không phải lo chuyện này. Mộ Nhất Phàm cảm thấy cũng có lý, lúc này mới an tâm. Còn có, tối nay bố mẹ anh và mấy chú thím quay về đây ăn cơm, phải để con nó lại giới thiệu với họ hàng một chút. Được. Đợi Chiến Bắc Thiên thay quần áo xong, hai người cùng rời khỏi phòng, lúc đi xuống dưới tầng, chợt nghe thấy Chiến Quốc Hùng nói, Mộ Thiên, đây là chú của cháu, mau gọi chú đi. Chiến Nam Thiên cũng dụ dỗ theo mà nói, Mộ Thiên, qua bên đây, để chú ôm cái nào. Mộ Kình Thiên đưa mắt nhìn Chiến Nam Thiên, lặng lẽ quay đầu nằm sấp trên người Chiến Quốc Hùng không nói lời nào. Ở với bé con một thời gian nên Chiến Quốc Hùng biết tính chất mình rất cởi mở vui tươi, cái miệng cũng ngọt sớt, gặp ai cũng gọi. Dù là thấy mấy cậu lính cũng sẽ ngọt ngào kêu chú ơi. Nhưng hôm nay bé con lại không nói gì, khiến ông rất đỗi lo lắng. Ông nhìn về phía Thái Nguyên, có phải thằng bé khó chịu trong người không? Chắc không đâu. Thái Nguyên không chắc chắn mà nói. Lúc ông mặc quần áo cho bé con còn vui vẻ nói chuyện với ông mà, không giống bị bệnh một chút nào, giờ mới xuống phòng khách không bao lâu, sao có thể ngã bệnh được? Chiến Quốc Hùng lo lắng nói, tìm bác sĩ tới khám cho thằng bé xem. Lúc này, bé con trong lòng ông giật mình. Lập tức ngồi dậy, vui vẻ gọi về phía người vừa xuống tầng, ba ba. Chiến Nam Thiên và Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên đồng thời nhìn về phía chân cầu thang. Đến khi thấy Chiến Bắc Thiên xuống tầng cùng Mộ Nhất Phàm, Chiến Nam Thiên ngẩn ra, gương mặt thoáng hiện lên sự khó tin. Thế nhưng, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, như chưa có gì xảy ra. Hóa ra là thằng bé đòi ba nó. Chiến Quốc Hùng nộ ra. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên, mỉm cười tiến lên ôm bé con, hôn lên mặt bé con một cái, tối qua ngủ có ngon không? Mộ Kinh Thiên gật đầu, ôm bụng nói, ba ba, con đói rồi. Ba ba. Tới lúc này thì Chiến Nam Thiên không nén nổi sự kinh hãi mà hỏi Chiến Quốc Hùng, không phải đứa bé là con của anh cả sao? Chiến Quốc Hùng giải thích, Mộc là cha nuôi của bé con. Mộ, cha nuôi. Chiến Nam Thiên nghe thấy Chiến Quốc Hùng thân mật gọi Mộ Nhất Phàm, trong mắt trở nên thâm sâu, trong đó ẩn chứa nỗi ưu tư mà tất cả mọi người ngồi đây đều không hiểu. Mộc là người của Mộ gia, là anh của Mộ Nhất Hàng, tên là Mộ Nhất Phàm, phải rồi, chúng ta ăn sáng trước đã, có chuyện gì đợi ăn xong rồi nói. Bởi Mộ Nhất Phàm còn ở đây nên Chiến Quốc Hùng không muốn nhiều lời. Chiến Nam Thiên nhìn xoáy sâu về phía Mộ Nhất Phàm, đứng dậy đỡ Chiến Quốc Hùng đi tới nhà ăn. Mộ Nhất Phàm khẽ thở phào. Qua biểu hiện của Chiến Nam Thiên, hẳn không muốn vạch trần chuyện anh là tang thi, hơn nữa dường như còn muốn làm như không biết anh, nếu đã vậy, anh cũng làm như không biết anh ta là được rồi. Chiến Bắc Thiên vẫn luôn im lặng cất tiếng nói, vào ăn sáng trước đã. Lúc ăn sáng, trong lúc Chiến Nam Thiên nói chuyện với Chiến Quốc Hùng, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, vừa cho bé con ăn mì, vừa tán gẫu với Chiến Bắc Thiên. Đến khi ăn xong, anh cũng không tiện ở lại Chiến gia, dù sao thì quan hệ của anh với Chiến Bắc Thiên còn chưa nói rõ với người nhà họ Chiến, cho nên cũng không tiện ở lại đây lâu. Chiến Bắc Thiên nghe thấy Mộ Nhất Phàm muốn đi, bèn đứng dậy tiện anh ra ngoài, đưa chìa khóa xe cho Mộ Nhất Phàm, hôm nay anh có việc, không tiện em về được, đưa xe cho em lái. Mộ Nhất Phàm nhận lấy chìa khóa. Đến khi tới gara, nhân lúc không có người, anh liền ôm lấy Chiến Bắc Thiên, hôn lên môi hắn một cái, nói, bao giờ anh về doanh địa, để em qua đó tìm anh cũng biết với thân phận em bây giờ, không tiện ngày nào cũng tới Chiến gia. Ngày mai anh về doanh địa, thế nhưng buổi tối phải tới chỗ ông. Mộ Nhất Phàm buông hắn ra, cười nói, được, vậy ngày mai em tới doanh địa tìm anh, em đi đây, nhớ phải nghĩ về em đấy. Ừ. Mộ Nhất Phàm lên xe ngồi, hạ cửa sổ xe xuống, sau đó chỉ vào mặt mình với Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên tiến lên trước, hôn lên má anh một cái, lái xe cẩn thận đấy. Em biết rồi, em còn muốn giữ mạng mình để ở bên anh cả đời mà. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, sau đó khởi động xe rời đi. Chiến Bắc Thiên nhìn xe rời đi, khẽ cười một tiếng, nhìn mãi tới khi bóng xe khuất đi, mới quay về đại sảnh. Hắn thấy Chiến Quốc Hùng đang nói chuyện đến là vui vẻ với Chiến Nam Thiên, ánh mắt khẽ lóe lên, xoay người đi về phía phòng bếp, nhân lúc dưới bếp không có ai, lấy một cái cốc, rót nước suối trong không gian vào cốc. Sau đó hắn ra khỏi phòng khách, đưa cốc cho Chiến Quốc Hùng, ông, tới giờ uống thuốc rồi. Thái Nguyên ngồi bên cạnh lấy thuốc bình thường Chiến Quốc Hùng vẫn uống ra, đổ đủ số lượng, sau đó đưa cho Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng uống thuốc, còn muốn nói chuyện thêm với Chiến Nam Thiên, thế nhưng đột nhiên lại thấy đau bụng, vội đứng dậy nói, bụng ta hơi khó chịu, hai đứa ngồi nói chuyện, ta đi một lúc rồi quay lại. Thái Nguyên lo cho Chiến Quốc Hùng, đứng dậy đỡ Chiến Quốc Hùng về phòng. Mộ Kinh Thiên biết Chiến Bắc Thiên có lời muốn nói với Chiến Nam Thiên, cũng theo Thái Nguyên đi tới phòng của Chiến Quốc Hùng. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Chiến Bắc Thiên và Chiến Nam Thiên. Em mở cả nhà muốn chuyện được út vào tầm giờ nào để từ mai mình hẹn giờ bột cho mọi người đỡ phải ngóng, vì nhiều hôm mình bận học đến đêm mới út được ba. Chương 171. Chiến Bắc Thiên ngồi đối diện với Chiến Nam Thiên, rót trà cho hai người, hờ hững nói, anh nghe ông nội nói, trước mặt thế chú đi tới chỗ núi sâu thám hiểm, thành ra bị mắc bệnh, giờ cơ thể đỡ hơn chút nào chưa? Chiến Nam Thiên cầm lấy cái tách, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi mới lên tiếng, đấy là chuyện từ lâu rồi, giờ tốt rồi anh ạ. Em nói anh cũng thật là, ở bên ngoài có con với phụ nữ khác, đến giờ mới đưa bé con về cho nhà ta gặp, phải rồi, chị dâu là ai vậy? Giờ anh cũng định nói với chú chuyện chị dâu chú đây. Hai tay Chiến Bắc Thiên đan vào nhau đặt lên đùi, nhìn Chiến Nam Thiên nói, chị dâu chú là người nhà họ Mộ, giờ vì chuyện hai nhà nên vẫn không dám tới gặp ông nội. Cho nên anh muốn hỏi rốt cuộc chú với Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu là người nhà họ Mộ. Chiến Nam Thiên giật mình, khó có thể tin, sao lại là nhà họ Mộ? Chiến Bắc Thiên hỏi hắn, là người nhà họ Mộ thì kỳ lắm sao? Không phải, chỉ là sao có thể dường như Chiến Nam Thiên khó có thể chấp nhận chuyện này, chân mày níu chặt lại. Ngay sau đó, hắn nghĩ ra chuyện gì, bèn nói, anh, theo như em biết, người trong nhà họ Mộ tới tuổi kết hôn thì đã kết hôn rồi. Người chưa tới tuổi kết hôn thì còn rất nhỏ, sao chị dâu có thể là người nhà họ Mộ được? Chú đừng xoắn suýt chuyện này nữa, anh hỏi chú với Mộ Nhất Hàng đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt ôn hòa của Chiến Nam Thiên trầm xuống, trong mắt ẩn chứa vài phần tàn độc, anh, chuyện em với Mộ Nhất Hàng anh đừng xen vào, hơn nữa, dù có nói ra, anh cũng không giải quyết được chuyện giữa em với nó đâu. Chiến Bắc Thiên nhìn ra Chiến Nam Thiên không muốn nói chuyện này, hơi nheo mắt lại nhìn hắn. Chiến Nam Thiên thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, thu nét mặt âm trầm lại, khôi phục vẻ ôn hòa, anh, em chỉ muốn tự mình giải quyết mà thôi, về phần chuyện chị dâu, chỉ có thể nói xin lỗi. Chiến Bắc Thiên nhìn người trước mặt, vẫn không nói gì. Chiến Nam Thiên cũng không sợ bị Chiến Bắc Thiên nhìn, thản nhiên đối mặt với Chiến Bắc Thiên bằng vẻ mặt ôn hòa. Đúng lúc này, Thái Nguyên vội vội vàng vàng từ trên tầng chạy xuống, thiếu thiếu gia, nhị thiếu gia, chết dở rồi, không biết lao ra bị làm sao, bị tiêu chạy không ngừng, còn có, không hiểu sao cơ thể tiết ra rất nhiều chất bẩn đen như mực, hai người mau đi lên xem xảy ra chuyện gì đi, giờ tôi phải đi gọi bác sĩ Vương tới khám cho lao ra. Chiến Bắc Thiên đứng dậy chạy về phía tầng 2. Chiến Nam Thiên cũng đi theo. Hai người vừa lên tới tầng 2, liền ngửi thấy một mùi khó chịu. Sao lại thối như thế? Chiến Bắc Thiên đi vào phòng, liền hỏi Chiến Quốc Hùng đang ngồi trong nhà vệ sinh, ông nội, ông không sao chứ? Chiến Quốc Hùng ngồi trong nhà vệ sinh cảm thấy bụng mình anh ách đau, cứ tiêu chảy không ngừng, nhưng lại cảm thấy tinh thần càng ngày càng khá lên, liền trả lời đầy tự tin, không sao, ta chỉ bị đi ngoài không ngừng thôi, mọi người đừng ở trong phòng, mau đi ra ngoài đi. Thật ra để các cháu ngửi thấy mình đi ngoài ra mùi thối như vậy, khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng Chiến Quốc Hùng sang sảng lại hữu lực, cảm thấy yên tâm, mở rộng cửa sổ trong phòng ra. Nửa giờ sau, bác sĩ Vương được lính đưa tới Chiến Lao ra, để ông kiểm tra sức khỏe cho Chiến Lao ra, lại phát hiện thế mà cơ thể của Chiến Lao ra còn khỏe mạnh hơn trước. Để hiểu rõ hơn tình hình sức khỏe Chiến Quốc Hùng, bác sĩ Vương khuyên Chiến Quốc Hùng tới chỗ mình khám tổng quát một lần. Đến khi Chiến Quốc Hùng ngồi xe tới phòng khám của bác sĩ Vương, Mộ Nhất Phàm cũng về tới tòa cao ốc nhà họ Mộ. Anh lên tầng 80, cậu lính gác thang máy thấy anh lập tức nói, đại thiếu gia, Mộ Thượng Tướng cho gọi anh tới phòng làm việc của ông ấy một chuyến. Mộ Nhất Phàm gật đầu, đi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành. Cửa phòng làm việc đang mở, 6 người Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Chi, Mộ Duyệt Phong và Lưu Linh Hồng, Lý Thái Ngọc, Triệu Vân Huyên ngồi trong văn phòng, không biết đang bàn bạc chuyện gì, bầu không khí có vẻ nặng nề. Bố, bố tìm con à? Sau khi Mộ Nhất Phàm vào phòng, ngoài Triệu Vân Huyên ra, anh đều chào hỏi từng người một. Mộ Duyệt Thành liền trầm mặt xuống, cả ngày hôm qua con đi đâu? Không quay về cũng không báo cho chúng ta biết một tiếng, con có biết chúng ta rất lo lắng cho con không? Mộ Duyệt Phong tiếp lời, Nhất Phàm, chú nghe lính gác nói cháu đi cùng Chiến Bắc Thiên, có đúng như vậy không? Mộ Nhất Phàm gật đầu, đúng ạ. Cậu ta tới tìm cháu làm gì? Không gây phiền phức cho cháu chứ? Mộ Nhất Phàm mượn đại một cái cớ, không, chỉ dẫn cháu đi gặp mấy người bạn thôi. Mộ Duyệt Phong yên tâm, không có thì tốt rồi, cháu không biết cả nhà đang lo người nhà họ Chiến tới tìm cháu gây phiền phức như nào đâu. Lúc này Lý Thái Ngọc tinh mắt nhận ra Mộ Nhất Phàm không bế bé con theo, vội vàng hỏi, bé con đâu rồi? Trước khi quay về Mộ Nhất Phàm đã nghĩ xong lý do, cho nên nghe Lý Thái Ngọc hỏi vậy, bé nói, bé nó ở nhà mẹ, đợi mấy hôm nữa cháu qua đón bé về. 6 người trưởng bối liền nghĩ hẳn tối hôm qua Mộ Nhất Phàm chạy tới qua đêm ở nhà mẹ bé con. Đàn ông con trai mà, muốn tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý, cho nên họ cũng không truy hỏi xem tối qua Mộ Nhất Phàm ở đâu nữa. Duyệt Thành, chắc đêm qua Nhất Phàm không được ngủ ngon giấc, trước mắt anh cho con nó về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để con nó mệt, có chuyện gì đợi con dậy rồi nói sau. Đột nhiên Triệu Vân Huyên lên tiếng. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày. Sao người mẹ này đột nhiên tốt với anh như vậy? Sao lại sợ anh bị mệt mỏi chứ? Dường như Mộ Duyệt Thành nghĩ tới chuyện gì đó, bèn nói, Vân Huyên nói vậy ta mới nhớ ra một chuyện, Nhất Phàm, con muốn ngủ thì đợi kiểm tra sức khỏe xong hãng ngủ tiếp, giờ con theo ta tới chỗ bác sĩ Diệp kiểm tra sức khỏe đi. Mộ Nhất Phàm khó hiểu, kiểm tra sức khỏe. Sức khỏe con tốt mà, sao phải kiểm tra? Sức khỏe con tốt. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ con quên mình bị ung thư xương rồi sao? Lưu Linh Hồng cũng đứng ra khuyên nhủ, Nhất Phàm, bố con muốn tốt cho con nghe ông ấy đi. Những người khác đều khuyên nhủ, khiến Mộ Nhất Phàm khó xử vô cùng. Giờ anh là tang thi, không thể làm kiểm tra, vừa kiểm tra cái sẽ phát hiện ra thân phận anh là tang thi luôn. Thế nhưng, biết từ chối chuyện này thế nào đây? Mộ Duyệt Chi không nhiều lời, đứng dậy kéo Mộ Nhất Phàm ra khỏi phòng làm việc, đi, chú hai đưa cháu đi làm kiểm tra. 5 người khác cũng đứng dậy, theo họ cùng đi vào thang máy. Chú hai, cái kia. Mộ Nhất Phàm đang muốn viện cớ không đi, lại bị Mộ Duyệt Chi ngắt lời, Nhất Phàm, cháu đừng lo, dù kết quả thế nào, chú hai cũng sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất tới chữa bệnh cho cháu. Mộ Duyệt Phong cũng nói, chú ba cũng sẽ tìm thuốc tốt nhất về trị liệu cho cháu. Sự quan tâm của mọi người khiến Mộ Nhất Phàm hết sức cảm động, cứ như vậy bị dẫn tới chỗ bác sĩ Diệp. Mộ Duyệt Thành kéo bác sĩ Diệp đi qua một bên, bác sĩ Diệp, anh kiểm tra cho Nhất Phàm, xem bệnh ung thư của nó có bị chuyển xấu không. Triệu Vân Huyên cũng tiến lên nói, Duyệt Thành, nếu Nhất Phàm đã tới đây kiểm tra rồi, nhân cơ hội kiểm tra tổng quát cho thằng bé một lượn, xem cơ thể có vấn đề gì khác không. Mộ Duyệt Thành gật đầu, cũng đúng. Lý Thái Ngọc thấy Triệu Vân Huyên đứng nói chuyện cùng bác sĩ Diệp thì cảm thán, coi như cái bà Triệu Vân Huyên này có chút lương tâm, còn nhớ Nhất Phàm bị ung thư xương. Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền cảm thấy lời này có điều bất ổn, bèn hỏi, thím ba, thím nói vậy là sao? Trước đó thím còn lo Triệu Vân Huyên là mẹ kế, nhất định không quan tâm gì đến con, nhưng không ngờ, tối qua lúc dùng cơm, đột nhiên chị ta lại nhắc tới chuyện con bị ung thư xương, còn bảo Mộ Duyệt Thành khuyên con đi kiểm tra, tránh cho bỏ lỡ thời gian khám chữa bệnh tốt nhất, nếu không nhờ chị ta nhắc, chắc mọi người cũng không nghĩ tới chuyện đưa con đi kiểm tra. Lý Thái Ngọc thở dài, lại nói, con cũng đừng trách bố con không nhớ chuyện này, dạo gần đây ông ấy thật sự rất bận, nên mới quên chuyện con bị ung thư xương. Mộ Nhất Phàm chợt meo mắt lại. Chẳng trách đột nhiên Triệu Vân Huyên lại tốt bụng như vậy, bảo anh về phòng nghỉ ngơi, hóa ra là muốn nhắc khéo bố anh cho anh đi làm kiểm tra. Hơn nữa đi kiểm tra, là muốn kiểm tra xem anh có phải tang thi hay không. Nhất Phàm, con qua đây, để bác sĩ Diệp kiểm tra tổng quát cho con. Mộ Duyệt Thành kêu. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đi tới trước mặt bác sĩ Diệp, sau đó nói với Triệu Vân Huyên, ban nãy nghe thím ba nói xong, mới biết gì vẫn nhớ tới bệnh tình của cháu, đúng là phải cảm ơn gì đã quan tâm rồi. Lúc nói tới chữ gì, anh cố ý nhấn mạnh. Dường như Triệu Vân Huyên không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh, mỉm cười nói, dì cũng mong con có thể thật sự khỏe mạnh, con cũng không muốn chúng ta phải gặp cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng không? Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ vai Mộ Nhất Phàm, phải hết sức phối hợp kiểm tra vào, có biết không? Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, sau đó theo bác sĩ Diệp vào phòng khám. Chương 172, đây là lần cuối cùng. Sau khi đi vào phòng khám, bác sĩ Diệp bắt đầu bận lu đủ lên. Mộ Nhất Phàm thấy ông ta vừa lấy ống tiêm, vừa lấy bông vải, vừa nhìn đã biết là muốn lấy máu của anh. Bác sĩ Diệp, sáng nay tôi ăn sáng rồi, không ảnh hưởng gì tới xét nghiệm máu chứ? Tôi nhớ nếu ăn sáng rồi, làm xét nghiệm sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Động tác của bác sĩ Diệp hơi khựng lại một chút, cười nói, không sao, tôi làm kiểm tra những cái khác, sẽ không ảnh hưởng tới kết quả. Nói cách khác, những xét nghiệm mà kết quả bị ảnh hưởng thì mai vẫn phải quay trở lại, đúng không? Thế không bằng ngày mai làm kiểm tra một thể, việc gì phải chia ra làm hai lần. Bác sĩ Diệp thấy Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy, vội kéo tay Mộ Nhất Phàm nói, đại thiếu gia, chờ một chút. Mộ Nhất Phàm dừng bước lại, nhìn ông ta. Bác sĩ Diệp khuyên bảo, đại thiếu gia, cậu cũng thấy rồi đấy, bố cậu, dì cậu, cả các chú các thím đều đang ở bên ngoài lo lắng đợi kết quả kiểm tra của cậu, nếu giờ cậu đi ra, chẳng phải lại để họ phải lo lắng thêm một ngày nữa sao, với cả tôi không chỉ lấy máu cậu kiểm tra. Lát nữa còn phải xem tình huống đùi cậu, cho nên đại thiếu gia đừng vội đi. Mộ Nhất Phàm nói đầy sâu xa, nói tới nói lui, vậy ông nhất định phải làm kiểm tra trong ngày hôm nay, có đúng không? Bác sĩ Diệp tránh ánh mắt nhìn anh, đoạn gật đầu. Mộ Nhất Phàm liền ngồi yên tại chỗ, thế ông lấy máu đi, lấy xong đừng có hối hận. Bác sĩ Diệp thấy anh đồng ý cho lấy máu, liền đẩy nhanh tốc độ, đâu thèm để ý câu nói phía sau kia có ý gì. Mộ Nhất Phàm thấy bộ dạng bác sĩ Diệp như sợ mình đổi ý, nhếch môi lên đầy mỉa mai. Bác sĩ Diệp, tôi nghe những người khác nói, ông và những y tá ở đây đều do gì tôi đưa tới. Bác sĩ Diệp nghe ra ý tứ trong câu hỏi của Mộ Nhất Phàm, động tác cứng lại, cười gượng nói, đúng vậy. Mộ Nhất Phàm không nói gì, nhìn chòng chọc bác sĩ Diệp đeo dây ga rô vào tay mình, sau đó tiêm mũi kim vào trong tay anh. 20 phút sau, Mộ Nhất Phàm và bác sĩ Diệp đi ra khỏi phòng y tế, 6 người ngoài cửa vội vây tới, bác sĩ Diệp, tình hình sức khỏe Nhất Phàm sao rồi? Bệnh tình có chuyển xấu hay không? Bác sĩ Diệp nhìn 6 người lo lắng trước mắt, mất hơn 10 giây mới từ từ thong thả nói, tình hình sức khỏe của đại thiếu gia rất tốt, bệnh tình cũng không chuyển xấu đi. Ngoài Triệu Vân Huyên ra, 5 người khác đều thở phào. Vậy cần điều trị thế nào? Câu này do Triệu Vân Huyên hỏi. Cái này cần mời một bác sĩ chuyên trị ung thư xương tới trị liệu cho đại thiếu gia mới được. Triệu Vân Huyên chau mày lại, hai mắt nhìn bác sĩ Diệp đăm đăm, ngầm ra hiệu nói, bác sĩ Diệp, không phải ông có nghiên cứu về ung thư xương sao? Sao lại phải tìm bác sĩ khác? Bác sĩ Diệp không nói được tiếng nào. Mộ Duyệt Chi nói, chuyện tìm bác sĩ này giao cho tôi đi. Triệu Vân Huyên lườm xéo bác sĩ Diệp, mí môi không nói gì. Mộ Duyệt Phong nói, vậy đợi anh Tư tìm bác sĩ cho Nhất Phàm, sau đó em sẽ đi tìm thuốc cho Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành vô vô vai hai người em, làm phiền hai em rồi. Còn một chuyện quan trọng nữa, tôi muốn nói với Mộ Thượng Tướng. Bác sĩ Diệp lại cất tiếng nói. Triệu Vân Huyên nghĩ hẳn là bác sĩ muốn vạch trần chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, hai mắt sáng lên, vội vàng nói, bác sĩ Diệp, ông có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Mộ Duyệt Thành lo bác sĩ muốn nói bệnh tình của con trai cả không lạc quan, chau mày lại, căng thẳng hỏi, chuyện gì vậy? Lưu Linh Hồng hỏi, bọn tôi có cần phải tránh đi không? Bác sĩ Diệp cũng không nói có phải tránh đi không, nói thẳng ra, sau khi tôi khám cho mộ phu nhân, cũng chính là bà Triệu Vân Huyên, phát hiện mộ phu nhân mắc chứng tâm thần nghiêm trọng. Thoạt đầu Triệu Vân Huyên ngẩn ra, sau đó không thể tin mở to mắt nhìn bác sĩ Diệp, cái gì? Năm người còn lại đều bị câu nói này làm cho sững sờ, thật không thể ngờ bác sĩ Diệp lại nói ra chuyện đầy kinh ngạc như vậy. Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, mặt đỏ gân phồng mà chạy tới trước mặt bác sĩ Diệp, nắm lấy cổ áo bác sĩ Diệp mà giận dữ nói, bác sĩ Diệp, ông nói bị bệnh tâm thần gì cơ? Với cả, tôi tới chỗ ông kiểm tra lúc nào? Ông đừng đặt điều nói xấu tôi. Tiếng la chói tai khiến mọi người xung quanh đều nhíu mày lại. Bác sĩ Diệp mặt không đổi sắc nói, mộ phu nhân, bà đừng giấu giếm bệnh tình nữa, nếu không, bệnh của bà sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn, cũng sẽ ảnh hưởng tới thời gian chữa trị tốt nhất. Gương mặt trang nhã của Triệu Vân Huyên trở nên méo mó, tôi làm gì có bệnh, bác sĩ Diệp. Nói đến đây bà dừng lại một chút, gương mặt giận dữ đột nhiên trở nên điên cuồng và dại ra, ông đã nói sẽ giúp tôi giấu bệnh tình, ông. Mộ Duyệt Thành không thể tin nhìn bà, Vân Huyên, bà vừa nói cái gì? Bà thật sự bị. Ba chữ bệnh tâm thần nghẹn trong cổ họng ông, không thể nói nên lời. Mấy người Mộ Duyệt Phong và Mộ Duyệt Chi sợ hãi nhìn họ, một người bình thường ăn mặc chỉnh chu và lộng lẫy, xã giao lưu loát giỏi nhất thế mà lại bị bệnh tâm thần. Tôi bị bệnh tâm thần. Tôi bị bệnh tâm thần thật. Tôi bị bệnh tâm thần. Triệu Vân Huyên như điên như dại mà nắm lấy tay Lý Thái Ngọc, không ngừng hét to lên. Lý Thái Ngọc sợ hãi mà núp phía sau chồng mình. Mộ Duyệt Phong vội vã đẩy Triệu Vân Huyên ra. Triệu Vân Huyên, bà sao vậy? Mộ Duyệt Thành kéo cánh tay Triệu Vân Huyên, giận dữ nói. Duyệt Thành, tôi bị bệnh tâm thần, tôi còn khiến. Triệu Vân Huyên ngơ ngác nói, nhưng lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng truyền tới, cắt ngang lời bà. Mẹ, mẹ ở đây làm gì? Mọi người nhìn về phía thang máy, thấy Mộ Nhất Hàng nhìn chòng chọc Triệu Vân Huyên, chật vật bước chân tới. Đột nhiên Triệu Vân Huyên cảm thấy đầu đau nhức, sau đó ánh mắt đờ đẫn trở nên thanh tỉnh, đột nhiên lắc đầu, trông thấy con trai mình, ánh mắt nhất thời trở nên mơ màng. Dường như không rõ mình vừa làm cái gì. Bà nghi ngờ nói, Nhất Hàng, sao con lại ở đây? Chân của con còn chưa khỏi, sao con lại tùy tiện xuống giường đi lại vậy? Triệu Vân Huyên muốn đi tới đỡ con trai mình, lại bị Mộ Duyệt Thành cản lại. Bà chau mày lại, Duyệt Thành, anh làm cái gì? Mộ Duyệt Thành thấp giọng nói, Vân Huyên, tôi thấy giờ bà nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn. Ông cầm lấy bộ đàm, bảo binh lính đưa Triệu Vân Huyên về phòng, không có lệnh của ông, không được phép đi ra. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Duyệt Thành cưỡng chế đuổi mình về phòng, không khỏi giận dữ, Duyệt Thành, anh muốn làm cái gì? Anh định giam lòng em sao? Anh! Ngay lập tức, bà nhớ ra lời bác sĩ Diệp nói ban nãy, lo lắng nói, chẳng lẽ anh tin lời bác sĩ Diệp, cho rằng em bị bệnh tâm thần? Em với anh là vợ chồng nhiều năm, em bị bệnh hay không, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Sao em có thể bị tâm thần được? Mộ Duyệt Thành giải thích, tôi không tin lời bác sĩ Diệp. Chỉ là cảm thấy tinh thần bà ban nãy thật sự có chút vấn đề, bà về phòng nghỉ ngơi trước, tối nay tôi tới thăm bà. Mộ Nhất Hàng nói theo, mẹ, mẹ nghe bố nói đi, lát con sẽ tới thăm mẹ. Triệu Vân Huyên thấy con trai chớp mắt ra hiệu với mình, lúc này mới ngoan ngoãn theo lính gác rời đi. Mộ Nhất Hàng lập tức nói, bố, con tin chắc chắn mẹ không bị bệnh tâm thần, nhất định là có người bỏ thuốc cho mẹ, hoặc là dùng dị năng để khống chế mẹ, nên mới khiến tinh thần mẹ kỳ lạ như vậy. Nói đến đây, hắn ta lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Nhất Phàm nãy giờ vẫn không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm cũng không sợ Mộ Nhất Hàng nhìn mình. Chuyện này đúng là do anh làm, là anh dùng dị năng hệ tinh thần khống chế bác sĩ Diệp và Triệu Vân Huyên. Nhưng nếu không phải Triệu Vân Huyên ép sát anh, chỉ một đêm trưa về mà đã nghĩ ra cách muốn kiểm tra xem anh có phải tang thi không, anh đã không dùng dị năng hệ tinh thần khống chế họ. Hơn nữa, vốn chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng thật không ngờ Mộ Nhất Hàng lại đột nhiên chui ra, nếu không anh đã có thể ép Triệu Vân Huyên nói ra bí mật trong lòng. Điều này cũng đồng nghĩa giờ anh vẫn chưa khống chế tốt được dị năng hệ tinh thần, trước đó khống chế bác sĩ Diệp đã hao tốn một ít thời gian của anh. Mộ Duyệt Thành day day cái trán đau nhức. Ông cảm thấy gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi, cứ từng chuyện xui xẻo giáng xuống. Đầu tiên là bố ông bị người ta bỏ thuốc dẫn tới loạn trí, sau đó con trai bị người nhà chiến gia đả thương, giờ vợ ông lại bị bác sĩ chẩn đoán bị tâm thần. Ta biết, bởi lo mẹ con bị khống chế gây tổn thương tới người khác, nên mới cho người đưa bà ấy về phòng. Đợi bà ấy khá lên rồi sẽ tới thăm. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp, ông nói vợ tôi bị bệnh tâm thần, rốt cuộc là làm sao? Bố, con nghi ngờ bác sĩ Diệp cũng bị người ta khống chế. Mộ Nhất Hàng nói. Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại. Anh nhớ ra rồi. Mộ Nhất Hàng cũng là dị năng giả hệ tinh thần. Chẳng trách ban nãy có thể hóa giải anh không chế Triệu Vân Huyên. Nếu Mộ Nhất Hàng không xuất hiện, Triệu Vân Huyên đã bị phán là bị bệnh tâm thần rồi. Mộ Duyệt Thành thấy ánh mắt bác sĩ Diệp dại ra, liền cho người bắt lấy bác sĩ Diệp. Mộ Duyệt Chi giận dữ nói, anh ba, nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này, xem rốt cuộc ai muốn đối phó với mộ gia chúng ta. Mộ Duyệt Phong nói, chắc là người nhà họ Chiến. Mộ Nhất Phàm, 6. Ước chế quá ba. Anh chỉ muốn cho Triệu Vân Huyên một bài học thôi mà, thế quái nào lại đổ thêm tội danh cho Chiến ra rồi. Mộ Duyệt Thành hơi nheo mắt lại, việc này chúng ta quay về phòng rồi nói sau. Năm người xoay người đi về phía thang máy. Phía sau đó, Mộ Nhất Hàng hạ giọng giận dữ nói với Mộ Nhất Phàm, có phải anh không, là anh điều khiển mẹ tôi, khiến mẹ thừa nhận chuyện mình bị bệnh tâm thần, có đúng không? Mộ Nhất Phàm không thừa nhận chuyện này, chỉ nhìn Mộ Nhất Hàng lạnh giọng cảnh cáo, đây là lần cuối cùng, sau này chú mà còn dây vào anh sẽ không khách khí. Dứt lời, anh mở to mắt ra, Mộ Nhất Hàng liền cảm thấy đầu mình đau nhói, rên rỉ kêu thảm lên. Mộ Nhất Phàm giả bộ vụng về đỡ lấy Mộ Nhất Hàng bị ngã nghiêng người, nhân cơ hội đụng vào vết thương trên đùi Mộ Nhất Hàng. Mộ Nhất Hàng đau đến rên lên, phẫn nộ nhìn Mộ Nhất Phàm, anh. Mộ Nhất Phàm cười đầy xấu xa, em trai Nhất Hàng, em không sao chứ. Mộ Duyệt Thành đi vào thang máy nghe thấy tiếng kêu, vội quay đầu lại, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm nói, bố, Nhất Hàng không cẩn thận đụng vào vết thương, con đỡ em nó rồi, không sao đâu ạ. Mộ Nhất Hàng, Nam. Chương 173. Mộ Nhất Phàm biết mấy người Mộ Duyệt Thành có chuyện muốn thương lượng cùng nhau, hơn nữa, là chuyện có liên quan tới Chiến gia, bèn mượn cớ về phòng. Bởi anh sợ nếu nghe những chuyện có liên quan tới việc đối phó với Chiến gia, sẽ không nhịn được mà nói đỡ cho Chiến Bắc Thiên. Một bên là người mình thích, một bên là người nhà mình, anh không muốn hai bên xảy ra chuyện. Mộ Nhất Hàng cũng không có tâm trí đâu đi nghe các trưởng bối nói chuyện, sau khi quay trở về tầng 80, liền đi tìm Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên thấy con trai tới, vội vàng hỏi, Nhất Hàng, bố con sẽ không tin lời bác sĩ Diệp, cho rằng mẹ bị bệnh tâm thần chứ. Mộ Nhất Hàng an ủi mẹ mình, mẹ sống với bố đã mấy chục năm, mẹ có bệnh hay không, chẳng lẽ bố lại không rõ. Triệu Vân Huyên liền tái mặt, nếu đã rõ mẹ không bị bệnh tâm thần, sao còn giam lỏng mẹ trong phòng. Còn cả bác sĩ Diệp kia nữa, cái tên ăn cây táo rào cây sung, thế mà lại nói với bọn họ mẹ bị bệnh tâm thần, uổng công thường ngày chúng ta đối xử với ông ta tốt như vậy, thế mà lại nói xấu mẹ, rốt cuộc mẹ đã bạc đãi ông ta ở đâu. Cứ nghĩ tới bác sĩ Diệp nói bà bị bệnh tâm thần, bà lại tức giận biết bao nhiêu, đổi lại là ai cũng không muốn bị người khác nói mình bị bệnh tâm thần. Cũng may giờ đã là mặt thế, nếu trước mặt thế bị cho rằng mình mang bệnh tâm thần, nói không chừng sẽ bị đưa tới bệnh viện. Không liên quan gì tới bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp bị người có dị năng hệ tinh thần khống chế, cho nên mới nói mẹ bị bệnh tâm thần. Mộ Nhất Hàng nhớ tới lời cảnh cáo ban nãy của Mộ Nhất Phàm, sắc mặt liền lạnh xuống. Triệu Vân Huyên ngạc nhiên nhìn con trai mình, sao cơ? Bác sĩ Diệp bị người có dị năng hệ tinh thần khống chế. Ai đã khống chế ông ấy? Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói, là Mộ Nhất Phàm. Triệu Vân Huyên càng thêm ngạc nhiên, nó không phải nó là dị năng giả hệ phong sao? Có lẽ anh ta là dị năng song hệ, ngoài dị năng hệ phong ra, còn có dị năng hệ tinh thần. Mẹ, ban nãy mẹ cũng bị khống chế, liên tục nói với chú thím mình bị bệnh tâm thần, còn suýt nữa nói chuyện bí mật trong lòng ra, nếu không phải con cũng muốn tới nhìn xem kết quả kiểm tra của Mộ Nhất Phàm, không biết hậu quả sẽ tới mức nào nữa. Sắc mặt Triệu Vân Huyên thoáng trắng bệnh, mẹ thế mà cũng bị khống chế sao, chẳng trách trước đó rõ ràng mẹ không thấy con xuống, nhưng đột nhiên con lại xuất hiện trước mặt mẹ, hóa ra là mẹ bị khống chế, cũng may con đến kịp thời, nếu không. Giờ hồi tưởng lại, bà cảm thấy sợ hãi, nếu như bà nói từng chuyện mình đã làm ra, không biết hậu quả sẽ thế nào. Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại, mẹ, chuyện đối phó với Mộ Nhất Phàm trước mắt tiến hành từ từ một chút, để sau này hắn nói, sau này mẹ cũng cố gắng tránh đừng tiếp xúc một mình với Mộ Nhất Phàm, tránh cho anh ta làm gì bất lợi với mẹ, giờ năng lực con không bằng anh ta, phải nghĩ cách để thăng năng lực lên mới được. Huống hồ, chúng ta đã chịu đựng vài chục năm, chẳng lẽ không thể chịu thêm chút nữa, sau này còn nhiều cơ hội đối phó anh ta. Nhất là bây giờ anh ta còn bị ung thư trong người, khối u có thể chuyển tốt hay không cũng là vấn đề. Triệu Vân Huyên cảm thấy đúng là dạo gần đây mình đã hơi nóng vội. Thế nhưng, bà có thể không nóng vội được sao? Giờ đã là mặt thế, không giống như trước mặt thế, hơn nửa công ty đều thuộc về Mộ Nhất Phàm, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng, giờ là mặt thế, không bị luật pháp hạn chế, nếu bọn họ không nhân cơ hội này mà khống chế đội ngũ và vật tư vào tay mình, nói không chừng sau này sẽ bị người khác chiếm lấy. Cho nên, bà mới không kịp chờ để trừ khử Mộ Nhất Phàm, đặc biệt Mộ Nhất Phàm từng là quân nhân, bà lo Mộ Duyệt Thành sẽ giao hết đội ngũ cho Mộ Nhất Phàm quản lý, khi đó bà và con trai sẽ quay trở lại như trước khi mà thế, khiến bà có cảm giác mình như kẻ đi ăn nhờ ở đậu. Triệu Vân Huyên nghĩ mình không có dị năng, tạm thời không thể đối mặt với Mộ Nhất Phàm, chỉ có thể gật đầu, đồng ý làm theo lời con nói. Mộ Nhất Hàng thấy Triệu Vân Huyên gật đầu, thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới dị năng của Mộ Nhất Phàm mạnh hơn mình, trong mắt lại lóe lên một tia không cam lòng. Nhất định hắn phải nghĩ biện pháp để thăng năng lực của mình mới được. Ở bên kia, sau khi Mộ Nhất Phàm quay trở lại phòng, liền học cách điều khiển dị năng tinh thần. Tuy loại dị năng này không giống như các dị năng khác trong quá trình sử dụng sẽ toát ra nhiều dạng công kích hoa lệ và mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng dị năng này thích hợp, cũng sẽ hết sức lợi hại. Mộ Nhất Phàm luyện tập trong phòng một ngày một đêm, vất vả lắm mới đợi được tới ngày hôm sau. Sau khi ăn sáng xong, anh liền lái xe rời khỏi tòa cao ốc Mộ Thị, đi tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên. Cũng không thể trách anh nóng nội được, giờ anh và Chiến Bắc Thiên cuối cùng cũng bước tới giai đoạn tân hôn, mới đêm hôm kia hai người còn động phòng hoa chúc, đương nhiên giờ hận không thể tranh thủ ở bên người mình yêu mỗi phút mỗi giây. Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới cổng doanh địa của Chiến Bắc Thiên, anh thấy ngoài cổng có hai người nam nữ trung niên bị binh lính ngăn lại, không cho phép đi vào. Người đàn ông cao gầy, ngoại hình hết sức nhã nhặn, chỉ là gương mặt mệt mỏi và quần áo rách dưới, thoạt trông có vẻ chật vật. Người phụ nữ thì ăn mặc tương đối chỉnh tề hơn, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười tươi nịnh nọt trên mặt khiến người ta không thích nổi. Mộ Nhất Phàm chỉ nhìn thoáng qua họ, đến khi binh lính đồng ý, liền lái xe đi vào doanh địa, đỗ xe trong bãi. Lúc anh bước xuống xe, đột nhiên thấy mình không thể động đậy được, anh cúi đầu nhìn, phát hiện từ trên xuống dưới bị cành mây cuốn lấy, sau đó bị trói kín lại, như bị biến thành một cái kén tằm. Đừng động đậy. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng từ phía sau vang lên, Mộ Nhất Phàm, tôi có lời muốn nói với anh. Mộ Nhất Phàm nghe ra là giọng của Lục Lâm, liền trợn trắng mắt lên, anh có chuyện gì thì nói thẳng, sao phải dùng dị năng trói tôi lại. Không trói anh lại, tôi không nói được. Mộ Nhất Phàm, 4. Anh đợt mở ạ mới tới hôm nay, còn chưa được gặp người ấy mà đã bị vướng chân, tức giận nói, anh có chuyện gì thì nói mau lên, tôi còn có việc phải đi tìm Lao Đại anh. Lục Lâm nói, Lão đại còn chưa tới doanh địa. Thế cứ từ từ mà nói, tôi không nổi. Lục Lâm, 3. Mộ Nhất Phàm đợi mấy phút, vẫn không nghe thấy Lục Lâm nói gì, không thể làm gì hơn là tự nói, rốt cuộc anh muốn nói gì, chuyện gì mà khó mở miệng như vậy. Anh không định tỏ tình với tôi đấy chứ. Tôi nói cho anh biết, anh mơ đi, tâm tư tôi dành hết cho lão đại của anh rồi, cả đời này không thay đổi đâu nhớ. Lục Lâm lườm anh một cái, không phải. Thế rốt cuộc là cái gì? Lục Lâm mất tự nhiên khẽ ho một tiếng, cái kia. Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không nói gì, đợi cậu ta từ từ nói xong. Lục Lâm lại chần chừ một hồi, sau đó nhanh chóng nói, cảm ơn anh. Nói xong, Mộ Nhất Phàm liền nghe thấy tiếng bước chân chạy đi. Đi rồi á? Chỉ nói mỗi tiếng cảm ơn thôi à? Cơ mà, cảm ơn cái gì chứ? Đầu Mộ Nhất Phàm mù sương. Ngay sau đó, anh nhớ ra mình còn bị một đống cây trói chặt, vội vã kêu lên, Lục Lâm. Anh còn chưa cởi trói cho tôi mà, mau quay về đi, mẹ kiếp, có ai cảm ơn như anh không? Anh vừa nói xong, toàn bộ cành cây bị anh hút vào trong cơ thể. Hể! Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên giơ tay lên nhìn một chút. Hình như chỗ cây kia bị chính anh cởi ra. Lẽ nào anh vừa sao chép dị năng hệ mục của Lục Lâm vào? Nói cách khác, giờ trên người ngoài dị năng hệ tinh thần ra, anh còn có dị năng hệ mục. Mộ Nhất Phàm thử một chút. Cỏ dưới chân đẩy anh cao lên 1 mét. Mộ Nhất Phàm tấm tắc khen. Dị năng sao chép này thần kỳ quá đi. Mộ Nhất Phàm lại thử thêm vài lần nữa, sau khi thấy mình thực sự sao chép dị năng hệ mục của Lục Lâm, mới rời khỏi bãi đỗ xe, đi về phía ký túc xá tìm Trịnh Quốc Tông. Trên đường tới ký túc xá, anh gặp phải Ma Vũ. Trong 4 người họ, Ma Vũ là người giữ thái độ tương đối ôn hòa với anh, không ôm suy nghĩ phiến diện quá lớn, hơn nữa, người này xử sự cũng khá là lý trí, sẽ không bởi vì chuyện đã qua mà canh cánh trong lòng đợi hại ẩn. Cũng bởi như vậy nên Mộ Nhất Phàm mới tiến lên trước, hỏi Ma Vũ chuyện của Lục Lâm, anh biết Ma Vũ sẽ trả lời mình. Ban nãy Lục Lâm làm sao vậy? Tự nhiên nói cảm ơn tôi làm gì? Ma Vũ nhấn mày, cười hỏi, anh vừa gặp Lục Lâm à? Đâu chỉ có gặp, anh ta còn dùng dị năng trói tôi, còn nói cái gì mà không trói tôi thì không nói được, cuối cùng nói 2 chữ cảm ơn xong liền chạy đi, chả hiểu cảm ơn cái gì. Ma Vũ cười ha hả, cậu ấy cảm ơn anh vì tinh hạch dị năng hệ một ấy mà. Tinh hạch gì cơ? Mộ Nhất Phàm nghe cậu ta nói vậy lại càng mở mịt hơn. Anh còn nhớ Tang Thi có dị năng hệ mục mà chúng ta giết ở huyện Ngô Đồng kia không? Còn nhớ. Lúc đó, Tang Thi kia là do anh giết, sau đó chúng tôi lấy tinh hạch ra. sau khi trở về thì đưa cho Lục Lâm. Mấy hôm trước cậu ấy hấp thu toàn bộ năng lượng trong tinh hạch vào cơ thể, thành công thăng lên cấp 3, anh nói xem có phải cậu ấy nên cảm ơn anh hay không. Chương 174, thỏa mãn em. 3. Mộ Nhất Phàm không ngờ Lục Lâm lại cảm ơn vì chuyện này, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng, tuy rằng tang thi là do tôi giết, nhưng mà... Anh còn chưa dứt lời, xa xa truyền tới tiếng gọi dồn dập, Thượng Úy Mao, Thượng Úy Mao. Mộ Nhất Phàm và Mao Vũ nghe thấy tiếng, quay đầu trông thấy Lý Điển Thành đang vội vã chạy tới. Mao Vũ liền hỏi, lão Lý, sao vậy? Có phải nghe được tin gì quan trọng không? Đúng đúng là nghe được một số chuyện quan trọng. Lý Điển Thanh thở hồng hộc nói, tôi mới nghe thấy người bên ngoài đồn nhau rằng hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang thi và động vật biến dị thì có thể thăng cấp cho mình, giờ hầu như toàn bộ dị năng giả trong thành đều đang sốt sáng đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng. Mao Vũ thoáng cau mày lại, còn tưởng có thể giấu giếm chuyện này một thời gian, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã bị truyền ra ngoài, có biết ai là người phóng tin tức không? Không biết, nói chung, sau khi chuyện bị loan ra ngoài mọi người đã xác nhận, sau khi hấp thụ tinh hạch có thể thăng cấp 100. Lý Điển Thanh nghĩ tới cái gì đó, vội nói, phải rồi, Thượng Úy Mao, tôi còn nghe được một chuyện khiến dị năng giả phải lo lắng sợ hãi. Mộ Nhất Phàm vội vã hỏi, chuyện gì vậy? Có người nói sau khi dị năng giả hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, có cơ hội trở thành dị năng giả song hệ, giờ dị năng giả bên ngoài đang lo lắng mình sẽ bị người có năng lực mạnh hơn đoạt tinh hạch đi. Mà Vũ, 4. Mộ Nhất Phàm, 4. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, sẽ làm mất đi sự tín nhiệm giữa các dị năng giả với nhau. Một khi dị năng giả mất đoàn kết, như vậy gặp thi triều, con người sẽ rơi vào tay tang thi, kết quả này mới đáng sợ nhất. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ trước mặt bọn họ. Mộ Nhất Phàm thấy người trên xe, hai mắt sáng lên, Bác Thiên. Mao Vũ liền nói, lão đại, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chiến Bác Thiên bước xuống xe, nhìn Lý Điển Thanh bên cạnh họ, chau mày nói, tôi biết mọi người muốn nói đến chuyện tinh hoạch, trên đường tới đây tôi đã nghe được, tình hình hết sức không lạc quan, giờ chúng ta phải giữ an lòng người. Đồng thời trong thời gian ngắn đưa ra quy định, nếu người trong đội lấy tinh hạch của dị năng giả khác, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Nhân lúc mọi người còn chưa biết tình hình bên ngoài, họ cho gọi những đội trưởng tới ký túc xá họp, mất nửa ngày để đưa ra nội quy nghiêm ngặt. Sau đó lại cho triệu tập mọi người trong doanh địa tới, nói rõ ràng tình hình với mọi người trong đội, để tránh khỏi trong lúc mọi người vô ý nghe được một ít tin đồn bên ngoài sẽ rối loạn tâm trí. Lúc mọi người mới nghe tình hình bên ngoài thì rất lo lắng. Nhưng sau khi nghe nội quy trong đội thì yên tâm hơn rất nhiều. Sau này, chỉ cần người trong đội lấy tinh hạch của dị năng giả trong hoặc ngoài đội, đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, mà hình phạt cao nhất là tử hình. Dù dị năng giả có khoét tinh hạch ra rồi bỏ trốn, bọn họ cũng sẽ dùng số lượng lương thực lớn để truy nã người đấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì lương thực mà báo cáo hành tung kẻ bị truy nã cho Chiến Bắc Thiên. Phải đưa ra quy định tử hình Âu cũng là cực chẳng đã, nhưng nếu không đưa ra quy định khiến người trong đội sợ hãi, sẽ không thể xử lý họ. Tin rằng người trong đội sẽ không dám tùy tiện khoét lấy tinh hạch của người khác, dù sao một nửa dị năng giả hấp thụ tinh hạch, chưa chắc đã thu hoạch được dị năng của người khác, trở thành dị năng giả song hệ, trái lại còn bị truy nã, không thể tiếp tục ở thành B an toàn này. Hơn nữa, mọi người cũng ý thức được, chỉ có cùng nhau tuân thủ nội quy, mới có thể an ổn ở lại trong đội, cho nên không ai lo lắng đề phòng lẫn nhau nữa. Huống hồ, trong đội chủ yếu là binh lính và người nhà họ. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là người sống sót bình thường, mọi người sẽ không tùy tiện làm sàng làm bậy. Sau khi làm xong chuyện thì đã tới tối muộn, Chiến Bác Thiên muốn giữ an trật tự nên không thể làm gì hơn là phái người quay về chiến gia báo một tiếng, hắn không thể về chiến gia ăn tối được. Mộ Nhất Phàm cũng ở lại doanh địa cùng Chiến Bác Thiên. Sau khi trở lại phòng, anh liền nói chuyện mình vẫn lo lắng ra, giờ xuất hiện tin đồn dị năng giả hấp thụ tinh hạch của dị năng giả xong sẽ có khả năng trở thành dị năng giả đa hệ. Khiến em rất lo người nhà chúng ta bởi vì chuyện này mà càng mâu thuẫn hơn. Chiến Bác Thiên ừ một tiếng, anh cũng đang lo chuyện này. Giờ hắn còn đang nghĩ xem làm thế nào để kéo gần quan hệ hai nhà, lúc ở kiếp trước, tình hình hai nhà cũng không xấu đến mức này. Nhất là hôm qua em vừa kéo thêm thù hận cho chiến gia các anh, không biết bố em sẽ nghĩ biện pháp gì để đối phó với chiến gia nữa đây. Chiến Bác Thiên nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Nhất Phàm cũng không giấu hắn, liền kể chi tiết lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chân mày Chiến Bắc Thiên càng lúc càng trao lại, nghĩ bệnh ung thư xương của Mộ Nhất Phàm đúng là một mối nguy ngầm, nếu không bỏ nó, sẽ canh cánh trong lòng không yên. Còn có mẹ kế và em trai của Mộ Nhất Phàm, nếu không dạy dỗ họ một bài học, bọn họ sẽ còn tìm cách đối phó với Mộ Nhất Phàm, vạch trần chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi. Sau khi Chiến Bắc Thiên nghe anh nói xong, nhanh chóng nắm được trọng điểm, em có dị năng song hệ. Gương mặt Mộ Nhất Phàm thoáng do dự, sau đó gật đầu, chính xác mà nói, đúng là em có song song hai dị năng, thế nhưng bởi vì dị năng của em khá đặc biệt, cho nên có thể sẽ trở thành tam hệ, tứ hệ, thậm chí còn có thể là thất hệ. Anh cũng không giấu giếm Chiến Bắc Thiên nữa, giải thích về dị năng của mình cho Chiến Bắc Thiên nghe, thuận tiện nói luôn vì sao dị năng hệ phong lại biến thành hệ tinh thần, đồng thời bây giờ có thêm dị năng hệ mục. Trong mắt Chiến Bắc Thiên hiện lên sự kinh ngạc tột cùng. Từ kiếp trước cho tới kiếp này, hắn chưa từng nghe nói tới loại dị năng đặc biệt như vậy, có thể vô hiệu hóa, lại có thể sao chép dị năng, còn có, dị năng sao chép càng cao cấp, càng có thêm nhiều hệ dị năng. Chiến Bắc Thiên liền sử dụng dị năng hệ băng về phía anh, quả nhiên dị năng không có tác dụng với Mộ Nhất Phàm. Thế nhưng, hắn lại có chút nghi ngờ, nếu có thể vô hiệu hóa, sao Lục Lâm có thể dùng dị năng để trói em lại? Cậu ấy dùng thực thể, nói cách khác, cành mây mà Lục Lâm dùng lúc đó là đồ thật, cho nên có thể trói em lại, nhưng không thể tấn công em sẽ mất hiệu lực. Chiến Bắc Thiên đã có thể hiểu được đại khái về dị năng của anh, dị năng thật biến thái, nó có lợi mà cũng có hại, dù dị năng có biến thái tới đâu cũng không phải vạn năng, một khi quen với dị năng vô hiệu hóa, sẽ mất đi sự cảnh giác. Đừng dựa dẫm quá nhiều vào dị năng vô hiệu hóa, cũng phải cố gắng thăng cấp dị năng sao chép của em, còn có, chuyện dị năng này đừng nói cho ai biết. Hắn rất lo có người nổi lên tư tâm với dị năng của Mộ Nhất Phàm, tuy rằng Mộ Nhất Phàm là tăng thi, hấp thu tinh hạch của Mộ Nhất Phàm cùng lắm cũng chỉ có thể thăng cấp, nhưng mọi người lại không biết chuyện Mộ Nhất Phàm là tăng thi, họ sẽ nổi lên ham muốn với tinh hạch của Mộ Nhất Phàm, muốn chiếm dị năng của anh cho mình. Em biết rồi. Mộ Nhất Phàm không yên lòng lật bàn tay mình, ban nãy Chiến Bắc Thiên vừa dùng dị năng để đánh anh, không biết có bị anh sao chép không. Ngay sau đó một tay anh phóng ra hoa cỏ, tay kia phóng ra tảng băng. Mộ Nhất Phàm rầu rĩ kêu lên, dị năng tinh thần của em mất tiêu rồi. Vất vả lắm hôm qua anh mới học được cách khống chế dị năng hệ tinh thần, hôm nay lại mất tiêu luôn rồi. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, em không thể khống chế dị năng sao chép sao? Tạm thời em còn chưa học được cách khống chế nó. Mộ Nhất Phàm bổ nhào tới người Chiến Bắc Thiên, anh hại em mất đi dị năng tinh thần, anh nói xem anh định bồi thường dị năng tinh thần của em thế nào đây, hả hả hả. Chiến Bắc Thiên ôm lấy cơ thể nhào tới, trong mắt lóe lên tia cười, em muốn anh bồi thường em thế nào? Anh lấy thân thể để bồi thường cho em đi. Mộ Nhất Phàm vội kéo cổ hắn xuống, hôn lên bờ môi mỏng của hắn. Chiến Bắc Thiên khàn giọng nói, chỉ dùng thân thể bồi thường là đủ rồi. Mộ Nhất Phàm liền hôn lên khóe môi hắn nói, chưa đủ, nếu tối nay anh không hầu hạ em đến thoải mái, thì mấy ngày tới anh đừng mong sống yên ổn. Thỏa mãn em. Chiến Bắc Thiên liền bế anh lên giường. Hai người không đợi được mà trút bỏ quần áo trên người đối phương, hai thân thể hoàn toàn trần trụi, quấn lấy nhau trên giường. Hai người từng có kinh nghiệm một lần. Trong lúc ấy thành thạo và quen thuộc hơn nhiều, dễ dàng tìm được vị trí nhạy cảm của đối phương, làm đối phương trầm luân trong hoan ái. Mãi hơn một giờ sau, hai người mới thỏa mãn phóng ra, sau đó động tác đẩy đưa từ từ chậm lại, thế nhưng đôi môi vẫn không ngừng hôn lên gò má đối phương, bàn tay cũng không ngừng ve vuốt lẫn nhau, để lúc làm chuyện ấy càng thêm thân mật khăng khít. Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, đột nhiên trở mình, đè Chiến Bắc Thiên xuống dưới thân, túi đầu hôn lên yết hầu gợi cảm của hắn, sau đó hôn một đường lên. Mãi đến khỏe môi xinh đẹp mới dừng lại. Bác Thiên, có chuyện này em muốn hỏi anh. Chiến Bác Thiên ôm eo anh, nhìn anh hỏi, chuyện gì? Em Mộ Nhất Phàm có phần căng thẳng nhìn hắn, em đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với anh như vậy, sao anh khinh địch như vậy mà tha thứ cho em? Thậm chí còn chấp nhận anh, làm tình với anh. Chuyện quan trọng này khiến anh nghĩ mãi không ra, cho nên, anh cảm thấy nếu không hỏi rõ, trong lòng sẽ vướng một nút thắt khiến anh phải bận lòng. Chương 175. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên thoáng ngưng lại một chút, nắm lấy ngón cái tay bên kia của Mộ Nhất Phàm, đột nhiên di chuyển, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trần láng, dường như đang tự hỏi nên trả lời câu hỏi này thế nào. Mộ Nhất Phàm thấy đôi mắt hắn không xa sầm xuống, cũng không trở lên lạnh lẽo và phẫn nộ, trong lòng thoáng thở phào một hơi, chỉ lo mình nhắc tới mối thù hằn trong kiếp trước của Chiến Bắc Thiên, hắn sẽ tức giận mà bỏ đi. Vậy mấy ngày tới, anh sẽ nghĩ mọi cách dỗ cho hắn vui lên. Đột nhiên Chiến Bắc Thiên ngừng động tác xoa bớt. Ánh mắt khóa trên người cậu chàng trước mặt, đoạn nói, bởi vì anh nghĩ Mộ Nhất Phàm bây giờ không phải Mộ Nhất Phàm trước đó, có lẽ thân thể vẫn là của người kia, nhưng linh hồn thì không phải, em nói xem anh nói có đúng không. Hắn khéo léo ném cho Mộ Nhất Phàm câu trả lời này. Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn đôi mắt đen lấy đang mong đợi câu trả lời từ phía anh, giống như bị đầu độc, khiến anh bất chi bất giác mà gật đầu. Chiến Bắc Thiên thấy anh thừa nhận chuyện này, cũng không tiếp tục hỏi xem anh là ai, mỉm cười. Đứng dậy ôm anh đi vào phòng tắm. Lúc nước chảy lên người, Mộ Nhất Phàm hoàn hồn lại, tức giận nói, nếu anh đã đoán ra được, sao trước đó còn đối xử với em như vậy? Thật ra anh cũng đoán có lẽ Chiến Bắc Thiên đã nhận thấy anh không phải Mộ Nhất Phàm trước kia, dù sao thì nhất cử nhất động của anh cũng khác với Mộ Nhất Phàm trước kia như vậy. Dựa theo tính tình nguyên chủ trước kia, chắc chắn không có chuyện đi lấy lòng nam chính như anh. Động tác của Chiến Bắc Thiên hơi dừng lại một chút, nhắc tới chuyện này, trong lòng hắn lại thấy bức rức, bởi đây là chuyện khiến hắn hối hận nhất. Thế nhưng, cũng không thể trách hắn được. Lúc biết Mộc Mộc chính là Mộ Nhất Phàm, trong lòng ngoài cảm giác bị lừa gạt ra, còn cảm thấy phẫn nộ và thù hằn với chuyện kiếp trước bị Mộ Nhất Phàm sát hại, cho nên, lúc đó hắn không thể tỉnh táo được. Đến khi tới Mộ Thị tìm Mộ Nhất Phàm, lại vừa hay thấy Mộ Nhất Phàm đang bổ nhào về phía một người, khiến hắn nghĩ anh biến thành tang thi muốn cắn người, liền đá mạnh một cước. Mãi đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, hắn mới tỉnh táo lại. Sau khi quay trở về biệt thự, hắn vẫn nghĩ về khoảng thời gian ở cùng với Mộ Nhất Phàm. Không biết có phải hắn trùng sinh tới một thế giới song song không, hay là vì nguyên nhân gì khác, mà Mộ Nhất Phàm ở đây không hề giống Mộ Nhất Phàm mà hắn biết. Mộ Nhất Phàm mà hắn biết sẽ không giống như Mộc Mộc, nói xạo dăm ba câu là có thể dỗ cho xong chuyện, cũng sẽ không giống như lúc Mộc Mộc đối mặt với hắn, không có bất cứ năng lực phản kháng nào, sau khi bị hắn đá, lại không đá ngược lại. Nếu bị hắn vạch trần thân phận, Mộ Nhất Phàm sẽ không phải giấu giếm gì nữa, hẳn phải kiên quyết đánh một trận, dùng hết mọi thủ đoạn, mạnh mẽ đá lại hắn mới đúng, thế nhưng, đối phương lại bỏ chạy dưới sự trợ giúp của nhân viên trong công ty. Bởi vậy nên mấy ngày đó ở biệt thự, hắn thực sự không tin mình có năng lực quan sát tốt như vậy, lại bị Mộ Nhất Phàm lừa gần một tháng, cũng bởi vì lý do này, chỉ cần ai đó nhắc tới một chữ đồng âm u, hắn lại cảm thấy hết sức phiền lòng. Nhưng lúc không có Mộ Nhất Phàm bên cạnh, hắn lại càng phiền lòng hơn. Trong lòng trống rỗng, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà lấy máy theo dõi ra kiểm tra vị trí của Mộ Nhất Phàm. Sau khi biết Mộ Nhất Phàm ở thôn Thủy Hương, liền lái xe cả một đêm tới. Máy theo dõi này, là sau khi hắn lấy được di động của Mộ Nhất Phàm ở chỗ Dung Tuyết, nhân cơ hội bỏ vào, để sau này tiện điều tra tung tích của Mộ Nhất Phàm. Đến khi hắn tìm tới nơi Mộ Nhất Phàm ở, lại vừa hay trông thấy Mộ Nhất Phàm cầm lưới đi ra, đi về phía ao cá. Để biết rõ Mộ Nhất Phàm muốn làm gì, hắn bèn đi theo, nhưng không ngờ vì đói bụng mà Mộ Nhất Phàm đi vớt cá, làm thành sashimi lấp đầy bụng. Đến khi hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói tôi chỉ có thể ăn được như vậy, trái tim nhói lên, lại một lần nữa cảm thấy người này không phải Mộ Nhất Phàm mà hắn biết. Nếu như là Mộ Nhất Phàm ở kiếp trước, đâu có chuyện lấy cá làm sashimi để lấp đầy bụng, hẳn phải nghĩ hết cách để bắt người giải quyết cái bụng đói rồi. Cho nên hắn mới có thể mang sashimi tới cho Mộ Nhất Phàm, đồng thời tặng nhiều một chút. Để Mộ Nhất Phàm dư cá chia cho Trịnh Gia Minh ăn. Tới giờ hắn vẫn chậm chạp không động tới Trịnh Gia Minh và Trang Tử Duyệt, cũng là nể mặt Mộ Nhất Phàm, nếu không hai người kia đã có kết cục như Quảng Tuấn Kiệt, về chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Lúc đó anh còn chưa chắc chắn em có phải Mộ Nhất Phàm mà anh biết không, nên mới hành động như vậy. Chiến Bắc Thiên giang hai tay ra, giờ anh cho em đá lại, được không? Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, em thấy anh biết em không nỡ đá anh, nên mới giả vờ hào phóng như vậy chứ gì. Chiến Bắc Thiên cười cười hôn lên gương mặt ướt nước của anh. Cậu ngốc này có thể dễ dàng khiến cho hắn vui vẻ như vậy. Nếu đổi lại là Mộ Nhất Phàm trước kia, hẳn đã không khách khí mà dẫm nát cậu em của hắn rồi. Muốn bồi thường em, thì mau mau tắm xong cho em, hầu hạ em ngủ đi. Nụ cười trên môi Chiến Bắc Thiên càng rạng rỡ hơn, nhanh chóng tắm sạch sẽ cho anh rồi bế anh lên giường. Mộ Nhất Phàm lại chợt nghĩ tới điều gì đó, tò mò hỏi, từ khi nào với làm thế nào mà anh phát hiện và khẳng định em không phải Mộ Nhất Phàm trước kia? Chiến Bắc Thiên trả lời qua quýt, sau khi rời thành dê, lúc ở thôn trang nhỏ thì phát hiện ra. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì, trợn to mắt nhìn, có phải anh là người nghe trộm em nói chuyện với Kình Thiên không? Chiến Bắc Thiên không lên tiếng phủ nhận. Mà không, từ trên tầng đi xuống cần thời gian, nhưng mà em không thấy ai ở cầu thang, đến khi quay về phòng, nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang nói chuyện với Ma Vũ, đâu giống người vừa chạy xuống tầng. Chiến Bắc Thiên giải thích, lúc đó anh nhảy thẳng xuống tầng dưới. Chỉ mất 1-2 giây, đến khi em chạy ra xem ở cầu thang có ai không thì anh từ từ đi ra khỏi đại sảnh, phân công nhiệm vụ cho Ma Vũ. Mộ Nhất Phàm, nam. Đúng là lính đặc chủng không thể so sánh với người thường, còn dám nhảy thẳng từ trên tầng xuống, đổi lại là người khác, có ai dám? Nếu anh đã nghe trộm em nói chuyện, sao còn muốn chạy? Sao không vào thẳng đó mà hỏi em? Chiến Bắc Thiên, 4. Lúc đó hắn nghe thấy Mộ Nhất Phàm không phải người của thế giới này. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt và lo sợ, đột nhiên có cảm giác người này sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nếu không, một quân nhân được huấn luyện qua như hắn, sao có thể dễ dàng để người khác phát hiện mình đứng bên ngoài. Lúc đó, nếu anh hỏi liệu em có nói không? Sẽ không. Mộ Nhất Phàm lập tức trả lời trong lòng. Nếu như lúc đó Chiến Bắc Thiên đi vào gặng hỏi anh, nhất định anh sẽ phủ nhận chuyện này. anh không tò mò em là người từ đâu tới sao? Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ nhìn hắn. Anh sẽ đợi đến khi nào em muốn nói với anh. Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, đoạn tắt đèn, ngủ đi. Mộ Nhất Phàm thở phào. Nếu Chiến Bắc Thiên gặng hỏi anh, có lẽ anh sẽ không chịu được mà nói chuyện này ra. Thật ra, cũng không phải không thể nói, chỉ là dựa vào trí thông minh của Chiến Bắc Thiên, chắc chắn khi anh nói ra mình là người từ đâu tới, hắn sẽ đoán được vì sao ngày đó anh xuất hiện ở thôn Thủy Hương. Nếu như Chiến Bắc Thiên biết lúc đó anh muốn giết hắn, không biết sẽ cảm thấy thế nào, liệu có tức giận không muốn để ý tới anh nữa không? Cho nên, chuyện này đành phải chờ thêm một thời gian, đợi đến khi tình cảm của hai người ổn định rồi, anh sẽ nói thật cho Chiến Bắc Thiên biết. Sau khi Chiến Bắc Thiên thấy cậu chàng trong lòng ngủ rồi, mới khe khẽ thở dài. Không phải hắn không muốn biết rốt cuộc Mộ Nhất Phàm là người từ thế giới nào tới, mà là hắn mơ hồ cảm thấy thân phận của Mộ Nhất Phàm ở đây không tầm thường. Bởi ngày hôm đó lúc đánh bom tang thi ở Thành Dê, hắn đã quay về Thành Dê tìm tới nhà Trịnh Quốc Tông mà Mộ Nhất Phàm từng đi qua, cho nên, lúc mở cửa, hắn đã nhìn thấy mảnh giấy Mộ Nhất Phàm để lại cho Trịnh Gia Minh. Bốn chữ tắm nhiều mưa đen thu hút sự chú ý của hắn, đây là điều Mộ Nhất Phàm muốn nhắc nhở Trịnh Gia Minh, nói rõ Mộ Nhất Phàm biết sau ngày hôm đó sẽ có mưa đen, càng có nghĩa sau khi tang thi gặp mưa, có thể càng ngày càng mạnh hơn, nên mới nhận được dị năng. Thế nhưng, phải sau trận thiêu hủy lớn mưa đen mới chút xuống. Khi đó hắn cho rằng Mộ Nhất Phàm cũng là người sống lại như mình, thế nhưng sau đó ở thôn Trang hắn lại nghe Mộ Nhất Phàm nói mình không phải người ở thế giới này, hắn mới bắt đầu suy xét về thân phận của Mộ Nhất Phàm. Một người không phải người ở thế giới này, nhưng lại có hiểu biết về thế giới này, thậm chí còn có thể đoán được chuyện sẽ xảy ra, nói rõ lên điều gì. Chiến Bắc Thiên chưa từng nghĩ sâu xa hơn, cũng không muốn nghĩ quá nhiều, đây cũng là lý do hắn vẫn không hỏi thân phận Mộ Nhất Phàm. Hắn xoay người, nhìn gương mặt cậu chàng say giấc ngủ, luồn tay vào chăn, sờ lên bắp đùi xương lên của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu chặt lại. Chuyện ung thư xương, phải mau chóng giải quyết mới được. Đột nhiên bột một tiếng, chiếc Bắc Thiên bị đập một cái. Ngay sau đó, cậu chàng trong lòng hắn lẩm bẩm, đừng lộn xộn, giờ em mệt chết đi được, mai em sẽ làm đại chiến 300 hiệp với anh, làm đến khi anh sức cùng lực kiệt mới thôi. Chiến Bắc Thiên nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Chương 176, anh là của em. Sáng sớm hôm sau, Chiến Bắc Thiên nhân lúc còn chưa ăn sáng, lập tức đi tới tìm Trịnh Quốc Tông kiểm tra tổng quát cho Mộ Nhất Phàm. Trong số các bác sĩ ở đây, chỉ có Trịnh Quốc Tông đã biết Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên để ông khám cho Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên vô cùng yên tâm. Thế nhưng, dù sao Trịnh Quốc Tông cũng không phải bác sĩ khoa xương, không hiểu rõ về bệnh ung thư xương, để ông trị dứt điểm bệnh ung thư xương là điều không thể. Chiến Bắc Thiên liền nghĩ tới người bạn tốt của mình là Thẩm Khâm Dương, muốn đưa Mộ Nhất Phàm tới chỗ Thẩm Khâm Dương làm kiểm tra. Mộ Nhất Phàm biết suy nghĩ của Chiến Bắc Thiên, vội nói, vô ích thôi, giờ em là tang thi, tuy rằng tốc độ hồi phục vết thương nhanh, nhưng cơ thể em đã ngừng phát triển, uống thuốc hay tiêm thuốc căn bản không có tác dụng với em. Anh biết Chiến Bắc Thiên đang lo lắng chuyện gì, an ủi hắn, anh đừng quá lo lắng, giờ em là tang thi, ung thư xương không lấy mạng em đâu. Chiến Bắc Thiên xoa xoa bắp đùi xương phồng của anh, suy nghĩ một chút, nói, anh còn chuyện khác muốn tới tìm Khâm Dương, em có muốn đi cùng không? Đi chứ, sao lại không đi, anh đi đâu em cũng sẽ đi theo anh. Mộ Nhất Phàm ôm lấy cổ Chiến Bắc Thiên, kéo hắn về phía mình, hôn trộm lên môi hắn một cái. Khu khu, hai cậu quên tôi còn ở đây à? Trịnh Quốc Tông giận dữ nói, muốn hôn hít ôm ấp thì cũng chờ ăn sáng xong rồi hôn. Chiến Bắc Thiên vô vỗ chân Mộ Nhất Phàm, đi ăn sáng trước đi. Ừa. Ba người cùng ra khỏi phòng y tế, Trịnh Quốc Tông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nóng như đổ lửa, cảm thán nói, đã sắp tháng 9 rồi, sao trời càng lúc càng nóng, mới có 8 giờ sáng thôi mà đã nóng như trưa rồi, nếu vậy đến trưa với chiều, chắc phải hơn 40 độ mất, cứ tiếp tục thế này thì nguy to. Mộ Nhất Phàm hơi cho mày. Giờ 40 độ vẫn còn tốt đấy. Sau này nhiệt độ còn có thể tăng lên gần 50 độ, khi đó mới là khổ nhất. Tình hình này sẽ kéo dài tới tận tháng 11, phải đến tháng 11 nhiệt độ mới có thể hạ xuống, khi đó con người mới có thể thở phào. Thế nhưng đến trung tuần tháng 12, thời tiết sẽ càng lúc càng lạnh, nhiệt độ sẽ hạ tới tận 50, tuyết giăng khắp trời, không thể ra ngoài được. Sau khi quay về tòa nhà, anh phải nhắc bố chuẩn bị cho thật tốt mới được. Chiến Bắc Thiên là người được trùng sinh, hiển nhiên cũng biết rõ sự biến đổi của khí hậu. Sau khi đi tới canteen, lập tức bảo Mao Vũ dùng dị năng hệ thủy để bắt đầu tích trữ nước. Sau này ra khỏi thành tìm vật tư, lại có nhiều hơn một nhiệm vụ, đó là đi tìm tuổi gỗ và than đen, nói chung chỉ cần là đồ có thể đốt được, đều phải mang về. Sau khi giao nhiệm vụ, ăn sáng xong, Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm lái xe rời khỏi doanh địa. Lúc lái xe ra cổng, Mộ Nhất Phàm lại thấy người đàn ông và phụ nữ trung niên hôm qua, tò mò hỏi một câu, rốt cuộc hai người kia là ai vậy? Hôm qua em đã thấy họ rồi, sao hôm nay vẫn còn ở đây, có phải họ muốn tìm ai không? Chiến Bắc Thiên liếc mắt ra ngoài xe, nhặt giọng nói, hai người kia là cha Dung Nhan và người vợ hai của ông ấy. Mộ Nhất Phàm vừa nghe đó là cha và mẹ kế của Dung Nhan thì không nói gì nữa. Hai người kia là chúa rắc rối, chẳng trách Chiến Bắc Thiên không cho họ vào doanh địa, cũng không thông báo cho mẹ con Dung Nhan đi ra gặp hai người kia. Trong kiếp trước của Nam Chính, hai người kia thường xuyên gây ra một đống chuyện phiền phức, sau đó để Nam Chính đi giải quyết hậu quả cho họ. Lúc đó, nếu không phải nể mặt họ là cha và mẹ kế của Dung Nhan, Nam Chính đã đuổi ra khỏi doanh địa từ lâu rồi. Cho nên, kiếp này Nam Chính không cho họ vào nữa, huống hồ kiếp này Nam Chính không đến với Dung Nhan, càng không thể cho hai người kia vào. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chiến Bác Thiên nghe thấy tiếng, nghi hoặc liếc mắt nhìn anh. Mộ Nhất Phàm quay đầu đối mắt với hắn, lại hừ thêm tiếng nữa. Chiến Bắc Thiên, ba. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên không nói gì, lại hừ liên tiếp ba tiếng liền. Là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra anh đang mất hứng, Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là hỏi, sao vậy? Không sao. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là anh đang mất hứng chuyện ở trong tiểu thuyết, cuối cùng Nam Chính lại ở bên nữ chính mà thôi. Cũng may là lúc này Nam Chính là của anh, với tính tình của Nam Chính, không yêu thì thôi, nhưng một khi đã yêu thì sẽ hết sức trung tình. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Chiến Bắc Thiên, Nam. Cũng không biết cậu chàng này thế nào, tuy có những lúc tâm tư hết sức đơn giản thuần khiết, nhưng có đôi khi không tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì. Bầu không khí trong xe trầm lặng trong vài phút, sau đó Mộ Nhất Phàm ngồi ngả về phía tay ghế, ôm lấy cổ Chiến Bắc Thiên, dùng sức hôn một cái, tuyên bố chủ quyền, anh là của em. Khóe môi Chiến Bắc Thiên cong lên thành một nụ cười khó thể phát hiện ra, giả bộ nghiêm túc, anh đang lái xe, đừng lộn xộn. Sợ gì chứ, giờ trên đường làm gì có ai. Vòng tay ôm của Mộ Nhất Phàm càng siết chặt hơn, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Chiến Bắc Thiên mấy cái. Trên đường thật sự rất an tĩnh, đừng nói là người, đến chó hay mèo cũng không thấy, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Trong lòng Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đều rõ, giờ phần lớn mọi người trong thành đều đổ xô ra ngoài tìm tinh hạch, chỉ có một bộ phận nhỏ người không có năng lực mới ở lại trong thành. Thế nhưng, đến khi họ tới doanh địa của Thẩm gia, ở nơi đấy lại hết sức cầm ý, trông thấy rất nhiều xe phóng nhanh vào doanh địa, sau đó rất nhiều người bị thương được khiêng từ trên xe xuống. Những người bị thương không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, đau đớn rên rỉ, mà trên người còn đẫm máu, bị thủng những lỗ nhỏ, giống như bị đạn bắn vào cơ thể. Chiến Bắc Thiên xuống xe, với lấy một người hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người nọ không có thời gian rảnh để trả lời Chiến Bắc Thiên, chạy vội tới bên kia xe, đỡ người bệnh xuống xe, khiêng vào phòng y tế. Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên cũng vào trong phòng y tế, liền thấy Thẩm Khâm Dương đang bận bù đầu lên. Khâm Dương. Chiến Bắc Thiên gọi một tiếng. Thẩm Khâm Dương nghe thấy tiếng quay đầu nhìn, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, gương mặt lóe lên tia kinh ngạc, tức giận nói, ông về lâu như vậy rồi mà bạt mạng khắp nơi không chịu tới thăm tôi, cơ mà giờ tôi không rảnh để ý tới mấy ông đâu, cứ tùy ý. Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm theo sau lưng, hỏi, doanh địa ông xảy ra chuyện gì vậy, sao nhiều người bị thương thế? Thẩm Khâm Dương vừa giúp người bị thương cầm máu, vừa trầm mặt nói, mấy người chú tôi sốt ruột muốn đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng, nên dẫn theo một đội lớn ra khỏi thành tìm tinh hạch, nhưng còn chưa đụng tới tinh hạch, đã bị đội dị năng giả khác vung tay, muốn cướp lấy tinh hạch của họ. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, đội gì mà khiến nhiều người trong doanh địa ông bị thương tới như vậy? Theo như hắn biết, thế lực của Thẩm gia có thể xếp vào top 10 trong thành B, sao có thể để nhiều người bị thương như vậy? Thẩm Khâm Dương càng chau mày lại. Tôi nghe người quay trở về nói, trong lúc dị năng giả đội tôi và dị năng giả đội kia đánh nhau, còn không ai bị thương, chỉ là sau đó đột nhiên xuất hiện một quái nhân. Quái nhân? Mộ Nhất Phàm tò mò, quái nhân gì cơ? Nghe những người quay trở về nói quái nhân kia có màu da như vỏ cây, môi màu tím, mà con ngươi xanh biếc, giống như có đồng thời cả dị năng hệ mộc và hệ hỏa, mà dị năng hệ mộc của nó rất quỷ dị, sẽ hút máu người, hơn nữa, hút càng nhiều máu, năng lực lại càng mạnh, vô cùng kỳ dị. Hơn trăm dị năng giả cũng không phải đối thủ của nó, ông xem, tất cả mọi người đều bị thương đây này. Thẩm Khâm Dương giúp người bị thương cầm máu, bôi thuốc lên rồi nói tiếp, người trong doanh địa chúng tôi bị thương thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi đấy, cái đội đánh nhau cùng đội chúng tôi bị chết hết cả, mấy người ở đây đều may mắn, còn giữ được mạng mình, phải rồi, hai người tới đây có chuyện gì không? Vốn Chiến Bắc Thiên có chuyện muốn nói với Thẩm Khâm Dương, tiện thể để Thẩm Khâm Dương khám chân cho Mộ Nhất Phàm, nhưng thấy anh ta bận rộn như vậy. Không thể làm gì hơn là nói qua loa, tôi muốn tìm một tiểu đội nghiên cứu tới nghiên cứu thuốc trị virus tăng thi, nếu ông có hứng thú, có thể tới chiến gia hoặc doanh địa tìm tôi, còn có, trời sẽ càng ngày càng nóng, ông nhớ tích trữ nước. Được, tôi sẽ phân phó cho những người khác làm. Vậy bọn tôi đi đây. Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm rời khỏi phòng y tế, đột nhiên động tác thoa thuốc của Thẩm Khâm Dương ngừng lại, nhìn về phía cửa phòng y tế. Thật ra anh ta rất tò mò với lời mời của Chiến Bắc Thiên, giống như tò mò chuyện trước mặt thế Chiến Bắc Thiên bảo anh ta xin nghỉ quay về thành B, còn cả chuyện bảo anh và đám quân lâm chuẩn bị thóc gạo, anh cứ luôn cảm thấy dường như Chiến Bắc Thiên biết trước điều gì đó. Bác sĩ Thẩm. Một y tá vô vô người Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương lấy lại tinh thần, vội vã xử lý vết thương cho người bệnh. Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe phóng nhanh tới dừng trước mặt họ, mà người ngồi trong xe lại chính là Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào thấy họ thì vội vàng nói, lão đại, cha anh bị thương, chiến lao quân ủy bảo anh mau về một chuyến. Mộ Nhất Phàm vừa nghe vậy, liền có một dự cảm không lành. Chương 177, đặt tiêu đề chương khó quá tờ tờ. Chiến Bắc Thiên không hỏi đã xảy ra chuyện gì, lập tức lên xe rời khỏi doanh địa của Thẩm gia. Mộ Nhất Phàm được Tôn Tử Hào đưa về tòa cao ốc Mộ Thị, dọc đường về, Mộ Nhất Phàm hỏi, bố của Bắc Thiên bị sao vậy? Tôn Tử Hào trần trừ cười, sau đó mới nói, tôi nghe lính của chiến gia báo về, nói là người nhà họ Mộ của anh đã thương ông ấy, tình hình cụ thể thế nào, phải để anh về hỏi mới biết được. Trong lòng Mộ Nhất Phàm trầm xuống hẳn. Đêm qua vừa mới lo chuyện giữa hai nhà, hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết cha của Bắc Thiên bị thương thế nào nữa. Giời ơi! Vất vả lắm anh mới để lại ấn tượng tốt trước mặt Chiến Quốc Hùng, giờ thất bại trong gang tấc, sau này đừng tơ tưởng chuyện tới chiến gia nữa. Mộ Nhất Phàm quay trở về tòa cao ốc Mộ Thị. Mặc dù bầu không khí trong cao ốc không bình yên như trước đây, nhưng cũng không quá căng thẳng và gấp gáp, hiển nhiên bố anh cũng đã làm công tác tư tưởng với đội giống như Chiến Bắc Thiên, đưa ra một vài quy tắc để quản lý người trong tòa nhà. Mộ Nhất Phàm đi vào thang máy, ấn nút lên tầng 80. Trong lúc thang máy đi lên, tâm tư anh bay xa và dặm, cũng không rõ đang nghĩ gì. Đến khi thang máy dừng ở tầng 80, ánh mắt anh trở nên kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, bước từng bước trầm ổn về phía phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành. Còn chưa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy người ở bên trong sốt ruột giải thích, anh không đả thương ông ấy. Đây là giọng bác trai cả của Mộ Nhất Phàm, Mộ Duyệt Bân. Dù có phải anh đánh bị thương Chiến Lôi Cương hay không, chỉ cần người nhà họ Chiến bị thương, coi như cũng đã chút giận được cho con trai em. Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân không vui nhìn Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên, em nói như vậy là ám chỉ anh đả thương Chiến Lôi Cương, có phải em cho rằng anh sợ người nhà họ Chiến tìm tới tính sổ, nên mới không dám nhận chuyện này không? Triệu Vân Huyên vội giải thích, anh cả, anh hiểu lầm em rồi, sao em có thể nghĩ như vậy được? Mộ Duyệt Bân không muốn đôi co với phụ nữ, hừ lạnh một tiếng, không muốn nói thêm. Mộ Nhất Phàm đi vào phòng làm việc, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói bằng giọng điệu nghiêm túc, bố, giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Tốt nhất là bố nên phân phó cho những dị năng giả hệ thủy tích một số lượng lớn nước cho tòa nhà, sắp tới có thể nhiệt độ sẽ lên tới hơn 50. Những người ngồi trong phòng nghe thấy đều sửng sốt, hơn 50. Như thế thì nóng chết người ạ. Triệu Vân Huyên không tin, giờ đã gần tháng 9, sắp chuyển lạnh tới nơi rồi, sao có thể nóng hơn nữa được. Mộ Duyệt Thành lườm Triệu Vân Huyên, hỏi, Nhất Phàm, chuyện này con nghe ai nói vậy? Thật ra ông cũng cảm thấy thời tiết có điểm bất ổn, sớm đã nghĩ cách tích trữ nước. Con tự có nguồn tin riêng, bố, giờ nên tích trữ nước, càng nhiều càng tốt, tích trữ nước chỉ có lợi chứ không có hại. Mộ Duyệt Thành cũng đồng ý với lời này, còn cảm thấy tích nước cũng như tích nhà, cho nên không nhiều lời liền cầm bộ đàm lên, phân phó cho cấp dưới. Mộ Nhất Phàm nhân lúc Mộ Duyệt Thành đang phân nhiệm vụ, xoay người nói với bốn bác và chú, bác cả, bác hai, chú ba, sau này mọi người ra ngoài tìm vật tư, tiện thể tìm thêm củi và than về, càng nhiều càng tốt, bây giờ trời nóng như vậy. Đến lúc lạnh có thể càng lạnh hơn, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là tìm những thiết bị có thể sưởi ấm cho tòa nhà. Bốn vị trưởng bối gật đầu. Giờ đang là mặt thế, thành B không thể cung cấp hệ thống sưởi cho người dân, chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này. Mộ Nhất Phàm đợi Mộ Duyệt Thành bàn chuyện xong, lại nói, bố, giờ khắp thành B đang đồn dị năng giả hấp thu tinh hoạch của dị năng giả có tỷ lệ trở thành dị năng giả song hệ. Nói tới đây, trong lòng những người đang ngồi trong phòng đều trầm xuống chịu nặng. Dẫn tới tất cả các dị năng giả trong thành B đang hoang mang lo sợ, người người nhà nhà cảm thấy bất an, giờ cả thành B như một hệ thống sắp tê liệt, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên, con kiến nghị bố dùng danh nghĩa của mình, triệu tập những người quản lý doanh địa trong thành B này tới họp hội nghị, đặt ra quy định để quản lý tất cả các dị năng giả. Sau mặt thế, luật pháp trước đây không có bất cứ tác dụng gì đối với những người sống trong thời buổi này, chỉ có thể đưa ra một bộ luật mới có thể ràng buộc quản thúc những người sống trong thành B. Mộ Duyệt Thành cảm thấy con trai mình hôm nay có vẻ khác thường, cho nên cũng nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói, cảm thấy làm như vậy không chỉ có ích cho mình và tất cả mọi người, mà còn có thể khiến mình có thêm nhiều lực uy hiếp ở thành B. Những người khác đều tán đồng với lời Mộ Nhất Phàm nói. Trước đó tôi cứ nghĩ, từ lúc Nhất Phàm tới thành B tới giờ, cả ngày toàn lông đông bên ngoài, cũng không thích quản chính sự, không biết đỡ đần gánh vác chuyện trong đội giúp bố nó, làm bố nó bận lên bận xuống, giờ xem ra là bác hai hiểu lầm cháu rồi. Mộ Duyệt Hiên vừa cười vừa nói. Nhất Phàm vừa tới thành B, nhiều người trong đội không nhận ra cháu nó, chúng ta cũng không phân đội cho cháu nó, đương nhiên cháu nó không có việc gì rồi. Mộ Duyệt Phong cười nói. Mộ Duyệt Chi cũng nói, em nghĩ anh ba nên chia chút công việc ra cho Nhất Phàm quản lý, nếu không mọi người trong đội đều cho rằng Nhất Phàm ăn không ngồi rồi. Triệu Vân Huyên càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi, điều này rõ ràng cho thấy Mộ Nhất Phàm muốn tiếp quản chuyện trong tay Mộ Duyệt Thành, trong lòng lại bắt đầu xoắn xuýt. Nhất là con trai bà giờ còn đang nằm trên giường, chẳng phải như vậy càng cho Mộ Nhất Phàm thêm nhiều cơ hội để thể hiện hơn sao? Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, ai dám nói con ta ăn không ngồi rồi, Nhất Phàm, mai con tới doanh địa với ta, chọn một số người ra cho con quản lý, còn những chuyện khác trong đội, con cũng phải giúp ta quản nhiều hơn, biết chưa? Vốn ông đã muốn làm như vậy từ lâu, nhưng bởi lo cho sức khỏe của con trai cả, cho nên vẫn kéo dài, đợi con trai tự ra yêu cầu mới giao chuyện cho con. Thế nhưng, xem ra giờ con trai đã có ý muốn tiếp quản công việc trong tay ông. Đúng là Mộ Nhất Phàm có suy nghĩ như vậy thật. Cho nên ban nãy ở trong thang máy, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh cho rằng nếu mình muốn ở lại thế giới này, không nên giống như trước kia chỉ ăn không ngồi rồi, đã đến lúc để Mộ Duyệt Thành giao một bộ phận binh lính cho anh tiếp quản, để anh quản lý. Chỉ có từ từ gia nhập đội ngũ của Mộ Thị, nắm quyền lợi trong đội, mới có thể từ từ hóa giải ân oán giữa hai nhà, chỉ có như vậy mới có thể thật sự khiến Chiến Quốc Hùng chấp nhận anh. Con biết rồi, từ ngày mai con sẽ theo ba tới doanh địa. Lúc Mộ Nhất Phàm nói lời này, đồng thời nhìn về phía Triệu Vân Huyên, sắc mặt bà ta đang xấu tới không thể xấu hơn, cười nói, con sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu. Nụ cười này vào trong mắt của Triệu Vân Huyên, trở nên hết sức chói mắt, giống như đang thị uy với bà. Mộ Duyệt Chi cười nói, Nhất Phàm từng làm bộ đội đặc chủng, nhất định có thể quản lý tốt người trong tay anh ba. Sau khi Mộ Nhất Phàm được mọi người đồng ý, mới chuyển sang nhìn Mộ Duyệt Bân, bác cả. Cháu muốn hỏi giữa bác với con trai cả của Chiến lão quân ủy Chiến Lôi Cương đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Duyệt Bân vừa nghe tới đây, chân mày trao lại thêm vài phần, cháu đã tới thành B nhiều ngày như vậy, hẳn cũng đã biết quan hệ giữa Chiến gia và Mộ gia chúng ta đã đến mức nước lửa bất dung. Sáng sớm nay, bác dẫn đội từ bên ngoài trở về, vừa hay gặp Chiến Lôi Cương cũng về thành B. Nói tới đây, Mộ Duyệt Bân lại bực mình, lúc đó cũng không biết ai ra tay trước, đột nhiên đội ngũ phía sau đánh nhau, sau đó càng đánh càng dữ. Bác cũng đấu với Chiến Lôi Cương. Mọi người cũng biết Chiến Lôi Cương là quân nhân, năng lực chắc chắn trên bác, lúc đó bác đỡ dị năng của Chiến Lôi Cương thôi đã rất chật vật rồi, càng không nói tới dùng dị năng để đả thương Chiến Lôi Cương. Sau đó, hình như Chiến Lôi Cương bị cái gì đánh phải, kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa còn phun ra một búng máu, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sau khi đội của Chiến gia thấy đội trưởng đội mình ngã xuống, đều dừng tay, bỏ lại mấy câu giận dữ rồi dẫn người đi. Mộ Duyệt Bân có chút bất đắc dĩ, giờ tất cả mọi người đều tưởng bác đã thương Chiến Lôi Cương, nhưng mà bác không làm gì cả, còn chưa rõ gì đã chụp mũ quy kết. Bác không sợ họ tới tìm bác tính sổ, chỉ là tự nhiên mình bị người khác đổ tội, cảm thấy hết sức khó chịu. Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại, có phải bác cả cho rằng có người âm thầm hạ thủ với Chiến Lôi Cương, muốn giá họa cho Mộ gia chúng ta? Phải vậy không? Nếu quả thật là như vậy, không biết là ai muốn gây bất hòa cho hai nhà họ? Mộ Duyệt Bân vỗ tay một cái. Cảm thấy Mộ Nhất Phàm đã nói tới đúng trọng điểm, đúng, bác nghĩ như vậy đấy, rất có thể có người muốn hai nhà chúng ta bất hòa, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người trong đội muốn ra tay với Chiến Lôi Cương. Ánh mắt mấy người Mộ Duyệt Thành đều trở nên nghiêm lại. Tuy rằng giờ họ bất hòa với Chiến gia, thế nhưng, bất hòa là chuyện của họ, không thể dung thứ cho có người đả thương Chiến Lôi Cương rồi giá họa cho nhà họ Mộ. Mộ Nhất Phàm gật đầu, cháu biết rồi. Anh nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, bố. Con muốn bố giao chuyện giữa Chiến gia cho con xử lý, có được không? Con. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy đổi người để giải quyết chuyện này, nói không chừng cũng có kết quả, được, ta giao chuyện này cho con xử lý. Triệu Vân Huyên há miệng, vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới lời con trai bà từng nhắc nhở, liền nuốt lời bên miệng xuống. Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, bố, nếu không còn chuyện gì nữa, con xuống thăm ông một chút. Đi đi. Mộ Nhất Phàm xuống tới tầng 79. Lưu Linh Hồng báo cho anh biết Mộ Khiếu Hổ đang ngủ, nhưng anh vẫn quyết định vào thăm ông. Anh đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói một câu, ông nội, cháu tới nè. Vốn Mộ Nhất Phàm chỉ muốn nói là mình tới thăm Mộ Khiếu Hổ, chứ không có ý đánh thức Mộ Khiếu Hổ. Không ngờ vừa dứt lời, người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, động tác hết sức linh hoạt mà rút gối ra, ném về phía Mộ Nhất Phàm. Chương 178, mi còn dám cho ta xem cái này sáu. Mộ Nhất Phàm đỡ lấy cái gối bay tới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn người trên giường, ông nội, ông có thể cử động được rồi ạ. Mộ Khiếu Hổ tức giận hừ hừ, nếu không thể cử động, chắc bị cái đứa cháu chết tiệt này làm cho tức chết rồi, anh tới đây cho ông, mau nói cho rõ chuyện ngày hôm đó, cháu thích một người đàn ông là cái gì, hả hả. Mộ Nhất Phàm cười hề hề, đi tới bên người Mộ Khiếu Hổ, thì là ý trên mặt chữ, cháu thích Chiến Bắc Thiên thật đó ông, trừ anh ấy ra, cháu không còn cần ai khác. Không còn cần ai khác. Mộ Khiếu Hổ tức giận chọc vào trán anh, thế anh còn cần con trai không? Đến khi con trai anh hiểu chuyện, nó biết bố mình ở với một người đàn ông khác, thử nghĩ xem thằng bé sẽ nghĩ thế nào, nó biết nhìn mặt bạn bè đồng trang lứa thế nào. Rõ ràng có thể ở với phụ nữ, sao lại chọn một người đàn ông? Ngày hôm đó nghe Mộ Nhất Phàm nói xong, ông thật sự bị đứa cháu này làm cho tức ghê gớm. Nếu như còn có thể vốn nắn lại, ông vẫn mong cháu mình có thể giống như người bình thường mà kết hôn sinh con. Mộ Nhất Phàm xoa xoa chỗ bị chọc đau, ông nội, hôm đó cháu chưa nói cho ông sao? Nói cái gì? Mộ Khiếu Hổ nghi hoặc lườm anh một cái. Con nó là do cháu sinh ra, là cháu tự sinh từ trong bụng ra ấy. Mộ Nhất Phàm nói xong, vội vã nhảy ra đằng sau hai bước, sợ bị ông chọc đầu tiếp. Mộ Khiếu Hổ nghe vậy liền trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó khôi phục tinh thần mà giận dữ nói, anh muốn ở với cái thằng kia chứ gì? Việc gì phải lấy cái cớ như vậy để lừa ông lão này? Ta có hồ đồ hơn nữa, cũng sẽ không hồ đồ đến mức tin tưởng một người đàn ông lại có thể sinh con. Mộ Nhất Phàm làm vẻ mặt nghiêm túc, ông nội, con nó là do cháu sinh ra đấy, lúc đó còn có một bác sĩ, à không, hai bác sĩ có thể chứng minh cháu mang thai. Nghe tới đây, Mộ Khiếu Hổ trợn trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, qua hồi lâu mà vẫn không nói được nên lời. Ông nhìn ra được Mộ Nhất Phàm không giống như nói dối, hơn nữa, đường đường là đàn ông con trai, nếu không thật sự gặp phải chuyện hoang đường này. Chẳng ai lại chịu vơ chuyện này vào mình, nói ra chỉ tổ mất mặt, không được cái ích gì. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Khiếu Hổ tin tưởng lời mình, bèn rèn sắt ngay khi còn nóng mà nói, ông nội, ông xem bọn cháu ngoài đồng tính ra, có gì khác với mấy đôi vợ chồng khác đâu. Bọn họ có thể sinh con dưỡng cái, bọn cháu cũng sinh con dưỡng cái rồi còn gì. Mộ Khiếu Hổ nhìn anh đăm đăm, cháu thích nó tới vậy. Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu. Mộ Khiếu Hổ hỏi, thế nó thì sao? Nó có thích cháu không? Cháu về lâu như vậy, sao không dẫn nó tới gặp mặt ta? Nếu nó thích cháu, hẳn phải tới gặp ông già này chứ. Mộ Nhất Phàm vội vã giải thích giúp cho Chiến Bắc Thiên, ông nội, ông không biết đâu, mấy ngày ông không động đậy được, nhà ta với Chiến gia ầm ĩ to chuyện lắm, em họ của Bắc Thiên dùng dị năng đả thương Mộ Nhất Hàng, người nhà ta đều giận sôi lên, sao tới gặp ông được, còn cả sáng nay, lúc bác cả quay về thành B thì gặp bố của anh ấy, không hiểu sao hai đội lại đánh nhau. Cuối cùng nhà họ Chiến đang cho rằng bác cả đánh bố Bắc Thiên ấy, giờ quan hệ hai nhà căng thẳng lắm, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Mộ Khiếu Hổ trao mày lại, nếu hai nhà đã căng thẳng tới mức ấy, cháu cũng biết không chỉ bố cháu sẽ phản đối hai đứa, mà cả Chiến gia cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa ở với nhau, cháu tưởng tình cảm của hai đứa có thể chống lại sự phản đối của hai nhà sao. Mộ Nhất Phàm không nói gì, nhưng anh cho rằng họ có thể. Vậy đi. Nếu hai đứa qua thử thách phản đối của hai nhà mà còn có thể ở bên nhau, mà Chiến gia cũng dần dần chấp nhận sự thật hai đứa ở bên nhau, nếu chỉ có ba cháu phản đối, ta sẽ đi thuyết phục ba cháu, được không? Mộ Nhất Phàm biết Mộ Khiếu Hổ đã từ từ chấp nhận chuyện anh cùng với Chiến Bắc Thiên, vui vẻ thơm lên má Mộ Khiếu Hổ một cái, được ạ. Mộ Khiếu Hổ tức giận cười nói, cái thằng nhóc này. Ông cảm thấy cháu trai mình khác trước, tính tình cởi mở hoạt bát hơn nhiều, cũng nói nhiều hơn trước đây, không âm trầm giống như trước. Lúc nào cũng cau cau có, khiến người ông này rất lo lắng. Cũng không biết cháu trai ông thay đổi nhiều như vậy, có phải nhờ chàng trai kia không? Phải rồi, bác gái với thím cháu còn chưa biết chuyện ta đã hồi phục như bình thường, cho nên, trước mắt đừng nói cho họ, để ta giả vờ thêm ít ngày nữa, biết chưa? Mộ Nhất Phàm hơi chau mày, ông nội, ông muốn. Ánh mắt Mộ Khiếu Hổ trầm xuống, không bắt được cái người hại ta kia, ta thật sự không an lòng, cho nên muốn giả bộ thêm ít ngày nữa. Xem người kia có động thủ một lần nữa không? Sở dĩ ông nói cho Mộ Nhất Phàm, là bởi không muốn cháu trai phải quá lo lắng, ông biết mình có thể cử động nói chuyện được như bây giờ đều nhờ công lao của cháu trai. Cho nên, sau khi biết là cháu trai đi vào, ông mới ném gối về phía Mộ Nhất Phàm, để cháu trai biết ông đã khỏe rồi và có thể yên tâm. Mộ Nhất Phàm gật đầu, thật ra cháu cũng muốn tìm ra cái người kia, ông nội, giờ ông có nghi ngờ ai muốn hại ông không? Mộ Khiếu Hổ suy nghĩ một chút, lắc đầu, nếu đã có nghi ngờ thì việc gì ta phải giả bộ nữa, cháu cũng đừng ở lại đây lâu, đi ra ngoài đi, rảnh thì lại tới thăm ta.
Vâng.
Mà này. Đột nhiên Mộ Khiếu Hổ nghĩ tới cái gì đó, vội gọi giật Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xoay người nhìn ông nội, còn chuyện gì nữa sao? Mộ Khiếu Hổ hơi lúng túng mà ho nhẹ một tiếng, bực mình hỏi, cháu ở với đàn ông mà vẫn có thể nọ kia hả? Thật ra ông cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu rất ngu ngốc, nếu hai người đàn ông không thể làm tình gì đó, thì sao có thể sinh con ra được? Nhưng mà ông rất tò mò, ông sống 70-80 năm rồi, thật không nghĩ ra hai thằng đàn ông ở với nhau thì sinh hoạt giường chiếu hài hòa kiểu gì. Mộ Nhất Phàm biết Mộ Khiếu Hổ muốn hỏi gì, cười xấu xa, lấy trong bạ lộ ra cái đĩa CD người nhốn mà anh mang từ huyện Ngô Đồng về, dúi vào tay ông nội, ông thong thả xem, nhớ xem khi ở một mình đấy nhé. Nói xong liền chạy ra khỏi phòng như một làn khói, còn cẩn thận giúp ông đóng cửa vào.
Cái gì vậy?
Không ngờ đến khi Đường nhìn từ cửa ra vào rời xuống đĩa CD, lúc này, hình ảnh hai người đàn ông lóa lổ quấn lấy nhau đập vào tầm mắt ông, bên cạnh còn chú thích 5 chữ kỹ năng đại chiến sét. Bàn tay ông run lên, chiếc CD rơi xuống đất, tức giận mắng, Mộ Nhất Phàm, cái thằng nhãi này, ta nói cho anh biết, ta muốn rút lại lời ban nãy, ta không xin xỏ với Duyệt Thành cho anh nữa ba. Tiếc là giờ trong phòng chỉ còn mình ông, không có tiếng ai đáp lại. Mộ Khiếu Hổ thở hồng hộc mà trừng cửa phòng, ánh mắt từ từ chuyển xuống mặt đất, nhìn chòng chọc hai người đàn ông ôm nhau trên CD hồi lâu, sau đó đứng dậy nhét CD xuống dưới đệm. Còn dám cho ta xem cái này, sau này ta đưa cho Chiến Quốc Hùng xem. Mộ Khiếu Hổ cầu nhỏ quay trở lại giường nằm, tiếp tục giả vờ ngủ. Thật ra Mộ Nhất Phàm cũng không nghĩ đưa CD cho ông nội xem, anh làm như vậy chỉ là muốn ông hiểu thêm chuyện giữa đàn ông và đàn ông, không phải đàn ông ở với nhau thì không có tình cảm và tình ái. Sau khi quay về phòng, anh bắt đầu lên kế hoạch sau này cho mình, nếu muốn tiếp quản một số người từ trong tay bố anh thì nên chuẩn bị sẵn sàng, phải điều tra xem ai dùng được, ai không nên dùng. Nếu dùng được thì nên dùng thế nào, làm thế nào để họ một lòng trung thành với mình. Mộ Nhất Phàm nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, xem rốt cuộc những người nào sẽ về tới tay mình. Vẫn não hồi lâu, cuối cùng anh cũng nhớ ra 5 cái tên, nhưng có một chuyện khiến anh khó xử. Trong tiểu thuyết, cuối cùng 5 người này sẽ theo Chiến Bắc Thiên cùng nhau giành thiên hạ, độ trung thành có thể so sánh với đám Lục Lâm, hơn nữa chỉ cần là người được họ công nhận, họ sẽ sống chết nghe theo. Cho nên, đây cũng chính là điều khiến anh khó xử, nếu anh đoạt người của Nam Chính đi, chẳng phải khiến Nam Chính mất đi mấy cánh tay sao? Mộ Nhất Phàm ngồi trong phòng suy nghĩ sâu xa hơn, cuối cùng vẫn quyết định kéo người về tay mình. Dù sao thì anh cũng là người của Chiến Bắc Thiên, như vậy, người của anh cũng chẳng khác nào người của Chiến Bắc Thiên, chỉ cần sau này nói rõ quan hệ của anh với Chiến Bắc Thiên cho họ, anh tin họ cũng sẽ giúp đỡ Chiến Bắc Thiên, giống như cách họ giúp đỡ Dung Nhan trong chuyện. Cơ mà, anh cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều rồi, chắc gì họ đã có ý theo anh, nói không chừng cuối cùng vẫn rời doanh địa mà theo Chiến Bắc Thiên. Dựa vào năng lực và khí phách của Chiến Bắc Thiên, chắc chắn hắn có thể khiến mấy người này cảm phục, việc gì anh phải lo lắng chuyện này. Giờ điều tối quan trọng là làm thế nào để 5 người họ trung thành và tận tâm với anh mới phải. Sáng sớm hôm sau, Mộ Nhất Phàm dậy từ sớm, trải chuốt từ đầu xuống chân một hồi, để cho mình trông có vẻ nghiêm túc đáng tin, sau đó cùng Mộ Duyệt Thành ăn sáng xong, lái xe tới doanh địa của Mộ gia. Chương 179. Học viện quân sự ở khu Đông Thành B vốn là nơi để bồi dưỡng các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, nhưng nay lại trở thành doanh địa huấn luyện của Mộ thị, ở đây có tổng cộng 4-5 vạn binh lính, đều là người dưới trướng Mộ Duyệt Thành. Ngày thường, những người sống ở tòa nhà bên kia cùng với một số ít binh lính ngồi xe tải đi tới đây huấn luyện, đến trưa sẽ lái xe quay về ăn cơm và nghỉ ngơi, đến xế chiều thì có thể tới đây tiếp tục huấn luyện. Xe của Mộ Duyệt Thành lái tới cổng lớn, quân nhân gác cổng lập tức giơ tay chào với xe của Mộ Duyệt Thành. Trên xe, Mộ Duyệt Thành liên tục giải thích tình hình trong quân đội cho Mộ Nhất Phàm, mong con trai mình có thể mau chóng tiếp quản một phần công việc trong tay ông. Sau khi Mộ Nhất Phàm nghe xong liền hỏi, vậy Nhất Hàng thì sao? Nó làm gì trong quân đội? Mộ Duyệt Thành hơi chau mày, tuy nó có năng lực tiếp quản tập đoàn Mộ Thị, nhưng dù sao nó cũng chưa từng đi lính, không biết dẫn lính đi làm nhiệm vụ thế nào, gặp tình huống đột ngột phát sinh cũng không biết xoay sở ra sao, cho nên giờ ta vẫn chưa cho nó tiếp xúc với công việc ở doanh địa, trước mắt mới chỉ để nó học cách dẫn người sống trong tòa nhà đi tìm vật tư, đợi nó qua bài sát hạch của ta, ta sẽ cho nó tiếp xúc với công việc ở bên này, nếu không binh lính bên này sẽ không nguyện ý phục tùng nó. Nói tới đây thì xe dừng lại. Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Thành cùng nhau xuống xe. Cậu lính đi qua bên cạnh xe lập tức cúi chào Mộ Duyệt Thành, Mộ Thượng Tướng. Mộ Duyệt Thành chào lại, xoay người nói với Mộ Nhất Phàm, giờ con định thế nào? Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn binh lính đang huấn luyện đằng xa, con muốn đi dạo nhìn một chút, rồi quay về chọn người. Có cần ai đi chọn người cùng con không?
Không cần đâu.
Mộ Nhất Phàm không quay đầu mà đi về phía sân tập huấn, đầu tiên đứng bên ngoài nhìn binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt, lúc này mới hỏi một cậu lính đi ngang qua, xin hỏi đồng chí, cậu có biết Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc không?
Không biết.
Mộ Nhất Phàm phải đi hỏi thêm mấy cậu lính nữa, mới biết 5 người này ở ký túc xá bên kia. Anh đi về phía ký túc xá, lại bị lính canh gác bên ngoài tòa nhà cản lại, đây là ký túc xá của binh lính, nếu muốn đi vào tìm người thì phải đăng ký. Mộ Nhất Phàm không ngờ sau mà thế rồi mà quy định vẫn nghiêm ngặt như vậy, không thể làm gì hơn là vừa đăng ký vừa hỏi, đồng chí, anh có biết Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc ở tầng mấy không?
Tầng 5.
Cậu lính gác đáp gọn.
Cảm ơn anh.
Mộ Nhất Phàm đặt bút xuống, đi lên tầng 5 của ký túc xá, chợt nghe thấy ở phòng 510 phát ra tiếng ồn ào.
Cao Phi, mấy ông đang làm cái gì đấy?
Phải đấy, mấy ông muốn thu thập quần áo đi đâu? Mộ Nhất Phàm vừa nghe đã thấy bất ổn, rảo bước tới phòng 510, liền trông thấy một nhóm người đang chặn bên ngoài cửa. Anh nhón chân lên nhìn vào trong phòng ký túc, thấy mấy người mặc đồ lính đang thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình vào trong vali. Mộ Nhất Phàm vừa nhìn liền biết bọn họ muốn đi, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Theo thiết lập trong tiểu thuyết của anh, 5 người Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc mới đầu đều không có dị năng. Sau mặt thế, thoạt đầu họ còn có thể lấy súng và dao ra chiến đấu với tăng thi, nhiều lần mang được một số lượng vật tư lớn về cho đội, đóng góp được không biết bao nhiêu công lao và thành tựu cho đoàn của Mộ Duyệt Thành, là những binh lính tinh anh trong đội. Nhưng sau trận mưa đen, động thực vật biến dị, ngay cả một bộ phận tang thi cũng có dị năng, nếu những binh lính bình thường như Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc ra khỏi thành, hầu như đều bị tang thi tấn công. Nếu theo các dị năng giả ra ngoài tìm vật tư, tuy có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng lại gây cản trở cho các dị năng giả. Dần ra, trong đội có một hiện trạng, là dị năng giả phụ trách đi tìm vật tư, còn người không có dị năng thì phụ trách công việc hậu cần. Thế nhưng binh lính quen chinh chiến xa trường, sao có thể ngày ngày ở trong doanh địa mà làm việc nội trợ như đàn bà? Một ngày hai ngày còn được, nhưng về lâu về dài, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, cũng cảm thấy mình trở nên hèn nhát, sinh ra ý muốn rời khỏi đội ngũ, một mình ra ngoài sông sáo. 5 người Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc chính là như vậy, bọn họ không muốn làm con rùa rụt cổ, trốn trong doanh địa mà rửa chén giặt quần áo, quả thật như mấy bà giúp việc. Hơn nữa, có đôi khi còn phải chịu các dị năng giả khác nổi đoá. Bởi những dị năng giả bây giờ đều có cảm giác mình ưu việt hơn người bình thường, ra ngoài bị bất ức hay bị thương thì sẽ quay về tìm người phát tiết. Nhất là mấy người dị năng giả hệ hỏa, tính tình tương đối gắt gỏng, lúc khó chịu nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí còn dùng dị năng để giả vờ tấn công đối phương, đến khi thấy bộ dạng hoảng sợ của họ mới cảm thấy vui vẻ. Về lâu về dài, trong lòng những người bình thường đều ít nhiều cảm thấy oán hận, tuy rằng phần lớn dị năng giả trong đội không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy tư thái cao cao tại thượng của họ. Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc cũng bởi vì không chịu nổi, nên mới nảy sinh ý muốn rời đi trong đầu. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng hỏi, ai là Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc? Mọi người nghe thấy tiếng đều quay đầu, trông thấy một chàng trai cao gầy đứng ngoài cửa. Cao Phi nghi hoặc hỏi, tôi là Cao Phi, anh là... Mộ Nhất Phàm nhìn về phía chàng trai có làn da màu lúa mạch nhận mình là Cao Phi, cậu là Cao Phi. Thế Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc đâu?
Tôi là Trần Hạo.
Tôi là Đặng Hiểu Nghị.
Tôi là Chu Toàn.
Tôi là Khổng Tử Húc.
4 người còn lại đều trả lời. Mộ Nhất Phàm đảo mắt nhìn qua khuôn mặt 5 người kia, phát hiện họ đều có một đặc điểm chung, đó là cả người toát ra khí tiết chính trực, khiến người ta vừa nhìn liền nảy sinh hảo cảm. 5 người chuẩn bị một chút, theo tôi cùng đi tìm vật tư.
Sao?
5 người sửng sốt. Những người khác đều thốt lên thành tiếng. Bọn họ không có dị năng, ra thành tìm vật tư thì khác gì chịu chết, sao có thể để họ đi tìm vật tư được?
Đúng đó.
Anh là ai?
Nhìn cách anh ăn mặc không giống người trong quân đội chúng tôi.
Mộ Nhất Phàm nhìn mấy cậu lính ngoài cửa, sau đó lại nhìn về phía 5 người trong phòng ký túc, còn không đi.
Nói xong, anh không nán lại lâu hơn, xoay người đi xuống dưới tầng.
5 người Cao Phi lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo sau.
Mộ Nhất Phàm không đợi họ đặt câu hỏi, đã tự giới thiệu về mình, tôi là Mộ Nhất Phàm, các cậu tới chỗ người dẫn nhóm đi làm đơn xin lấy xe và súng đạn, tôi tới phòng làm việc của Mộ Thượng Tướng đợi mấy cậu, đến lúc đó sẽ phê chuẩn cho các cậu. Năm người nghe thấy đối phương họ Mộ, hơn nữa chỉ khác tên của Mộ Nhất Hàng mỗi một chữ, nhanh chóng nhận ra thân phận của đối phương, hai mắt sáng lên, thế nhưng lại nhanh chóng tối xuống. Cao Phi nói, anh dẫn chúng tôi đi ra ngoài làm nhiệm vụ thật sao, nhưng mà, ban nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy, chúng tôi không có dị năng, sẽ làm liên lụy tới các anh. Mộ Nhất Phàm làm như không nghe thấy lời Cao Phi nói, thúc giục, mau đi xin đơn đi. Sau khi xuống tầng, anh liền đi thẳng tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành. Năm người phía sau nhìn nhau, Trần Hạ hỏi, Cao Phi, ông nói xem anh ta có muốn dẫn chúng ta ra ngoài tìm vật tư thật không? Cao Phi lắc đầu, tôi không đoán được, trông anh ta có vẻ muốn dẫn chúng ta đi thật, nếu không sao lại bảo chúng ta đi xin đơn. Nếu chỉ muốn đùa giỡn chúng ta, việc gì phải phí công như vậy, mấy ông nói sao? Chu Toàn gật đầu, mặc kệ thật hay giả, cũng phải thử một lần xem, dù sao thì chúng ta cũng dự định sau khi rời khỏi doanh địa sẽ ra ngoài tìm vật tư, giờ có thể xin đạn và súng tới tay, vậy lại càng tốt hơn. Cao Phi gật đầu, đi, chúng ta đi xin đơn. Năm người đi về phía kho vũ khí. Mộ Nhất Phàm đi xa quay đầu nhìn lại, thấy qua hồi lâu mà họ chưa về ký túc, thở phào một hơi, chỉ lo năm người này không chịu theo anh đi tìm vật tư. Thật ra vốn là anh muốn làm quen với năm người một chút, sau đó từ từ bồi dưỡng gây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ giữa đôi bên, sau đó sẽ ra khỏi thành rèn luyện tìm vật tư. Nhưng không ngờ anh tới lại gặp cảnh họ muốn thu dọn đồ đạc rời đi, không thể làm gì hơn là bèn gọi họ đi nhận nhiệm vụ. Chỉ như vậy, họ mới có cảm giác mình vẫn có ích cho đội ngũ, mới không muốn bỏ đi nữa. Mộ Nhất Phàm đi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành đang nghe binh lính báo cáo trông thấy Mộ Nhất Phàm tới, giơ tay lên để hai cậu lính trước mặt dừng lại, hỏi, thế nào? Có chọn được ai muốn dẫn theo bên mình không? Có, con vừa chọn được 5 người, đợi lát nữa đi ra ngoài tìm vật tư. Mộ Duyệt Thành cảm thấy hứng thú hỏi, tên là gì? Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc. Mộ Duyệt Thành thoáng trao mày lại. Đương nhiên ông biết 5 người đó, năng lực của họ rất tốt, chỉ tiếc là không có dị năng. Con chắc là họ chứ? Mộ Nhất Phàm khẳng định gật đầu. Nhưng mà, Mộ Duyệt Thành đang muốn nói gì đó, ngoài cửa có cậu lính chạy tới hô, báo cáo. Có chuyện gì? Mộ Duyệt Thành nhìn về phía cửa. Có người tự xưng là lính của chiến gia nói muốn gặp thượng tướng. Chương 180, con của tên Vương Bác. Mộ Nhất Phàm trao mày lại. Anh còn tưởng chiến lão gia sẽ nhịn thêm mấy ngày nữa rồi mới tới tìm Mộ gia tính sổ, thật không ngờ nhanh như vậy đã tìm tới đây, điều này nói rõ tình hình thương tích của Chiến Lôi Cương vô cùng nghiêm trọng đến mức đã chọc giận Chiến Quốc Hùng. Mộ Duyệt Thành nghe thấy hai chữ chiến gia, hừ một tiếng, xem ra bởi vì chuyện con trai bị thương mà chiến lão quân ủy muốn gọi ta tới nói chuyện. Thử ngâm xem lúc con ông bị thương, chiến gia bọn họ đã đối xử thế nào với Mộ gia. Họ tránh không muốn gặp, muốn làm như không biết chuyện này. Giờ đến phiên người nhà họ Chiến bọn họ bị thương, mới biết cái gọi là sốt ruột. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Mộ Duyệt Thành không có ý muốn gặp người nhà họ Chiến, bèn nói với cậu lính đứng ở cửa, bảo anh ta lên đây. Cậu lính đứng ở cửa nhìn Mộ Duyệt Thành, Mộ Duyệt Thành lại nhìn Mộ Nhất Phàm, suy nghĩ một chút, chau mày lại gật đầu, để anh ta lên đây đi. Nếu đã nói cho con trai giải quyết chuyện này, vậy để con trai ông giải quyết. Huống hồ mới đầu ông cũng không có ý định xích mích với Chiến gia. Nếu không phải nhiều lần Chiến Nam Thiên ra tay công kích Mộ Nhất Hàng, mà Chiến gia lại lần nữa không muốn điều tra rõ chuyện này, Mộ gia và Chiến gia cũng đã không nháo tới mức này. Giờ có người muốn đổ cho Mộ gia tội gây thương tích cho người nhà họ Chiến, khiến người nhà họ Chiến nảy sinh hiểu lầm với Mộ gia bọn họ, đây cũng không phải điều mà ông muốn thấy, mà Mộ gia họ cũng không thể để bị lợi dụng như vậy. 5 phút sau, cậu lính của Chiến gia cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành cầm lên nhìn một chút, buổi trưa hôm nay tới doanh địa của chiến gia dùng nữa. Vâng. Chiến lao quân ủy mong Mộ thượng tướng có thể tới đúng giờ, có thể giải quyết cho tốt chuyện giữa hai nhà. Mộ Duyệt Thành buông thiệp mời xuống, nhạt giọng nói, đã biết. Cậu lính của chiến gia kính lễ với Mộ Duyệt Thành, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc. Mộ Duyệt Thành cũng cho sĩ quan đang báo cáo lui ra ngoài, sau đó cười lạnh một tiếng, nói với Mộ Nhất Phàm, ta sẽ không tới dùng bữa này, chuyện này giao cho con làm. Mộ Nhất Phàm gật đầu, vâng. Sau khi ăn ở chiến gia xong, con sẽ dẫn đội ra ngoài thành tìm vật tư luôn. Mộ Duyệt Thành không phản đối, con định dẫn bao nhiêu người đi? Thêm cả con vào thì là 6 người. Mộ Duyệt Thành tỏ vẻ ngạc nhiên, con định dẫn 5 người đám Cao Phi đi thôi sao? Vâng. Vốn là Mộ Duyệt Thành muốn phản đối, nhưng ông lại muốn xem năng lực con trai mình tới đâu, nên không nói gì, có thể về trong 10 ngày không? Ta định 10 ngày sau sẽ mời lãnh đạo các doanh địa tới tham dự hội nghị. Chắc là có thể. Đúng lúc này, đám Cao Phi cầm đơn xin lấy xe và súng đạn tới, Mộ Duyệt Thành đưa mắt nhìn qua tờ đơn, bèn ký tên mình lên đó. Trước khi họ cầm đơn xin về, nghiêm túc dặn dò, phải đặt an toàn lên hàng đầu đấy.
Vâng ạ.
Năm người Cao Phi vui vẻ và kích động, thật không ngờ Mộ Duyệt Thành sẽ đồng ý cho họ ra ngoài tìm vật tư, hơn nữa cũng không hỏi han gì, trực tiếp ký tên mình xuống đơn. Năm người cầm đơn xin được xe, súng, đạn, thực vật và nước, sau đó thu thập hai bộ quần áo rồi cùng Mộ Nhất Phàm rời khỏi doanh địa. Ra khỏi doanh địa, Mộ Nhất Phàm liền nói, về tòa cao ốc Mộ Thị trước, sau đó tới doanh địa của chiến gia dùng bữa rồi mới ra khỏi thành.
Vâng.
Sau đó, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, không ai dám tùy ý mở miệng. Mộ Nhất Phàm lướt nhìn qua bọn họ, để ý trong mắt họ lộ vẻ căng thẳng và hưng phấn, nhưng mặt vẫn nghiêm lại không nói lời nào, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Đây không phải cảnh mà anh muốn nhìn thấy, anh mong mọi người có thể vừa nói vừa cười, như vậy mới có thể tăng độ thân thiết giữa họ. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, sao mọi người không nói gì vậy? Bầu không khí trong xe yên tĩnh quá, khiến tôi khó thích đứng được, mọi người cũng đừng câu nệ, có thể coi như tôi không tồn tại, nói Mộ Thượng Tướng là đồ con rùa cũng không sao.
Đồ con rùa, Vương Bác.
Năm người đều trợn to mắt nhìn anh. Chưa có ai dám nói Mộ Thượng Tướng là đồ con rùa, hơn nữa, người nói ra lại chính là con của ông. Đặng Hiểu Nghị nín hồi lâu, nhỏ giọng nói, thế chẳng phải anh là con của con rùa sao?
Con của con rùa, đồng nghĩa với trứng của rùa Vương Bát đản đồ vô sỉ.
Mộ Nhất Phàm bật cười ha hả, chỉ cần là nói đùa, không ảnh hưởng tới toàn cục là được, tôi cũng không muốn cả đường đi bầu không khí cứ căng thẳng trầm lặng như vậy, phải rồi, sau này mọi người gọi tôi là Nhất Phàm là được rồi.
Anh đã nói như vậy, năm người kia cũng từ từ cất tiếng nói chuyện.
Thấy Mộ Nhất Phàm không có chút khó chịu nào, mọi người càng nói càng lớn gan. Sau đó Trần Hạo tò mò hỏi, Nhất Phàm, chúng tôi sẽ đi tìm vật tư sao?
Đúng thế, có chuyện gì sao?
Hay là cậu không tin vào năng lực của mình, tôi đã đọc các chiến công của cậu ở chỗ bố tôi, thành tích rất tốt mà.
Ánh mắt Trần Hạo tối xuống, đó là chuyện trước kia, giờ chúng tôi không có dị năng, năng lực không thể bằng trước đây được.
Đừng tự coi nhẹ mình, nếu là người tầm thường thì không thể sinh tồn trong buổi mạt thế được.
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại nói, thật ra giờ làm người thường. Chưa chắc cả đời đã làm người thường.
Thật ra trong tiểu thuyết của anh, cũng có người từ người thường trở thành dị năng giả, chỉ khi gặp nguy hiểm cực độ, mới có thể bộc phát năng lực ra.
Thế nhưng, tỷ lệ này còn thấp hơn dị năng giả hấp thu tinh hoạch của dị năng giả thì có thể trở thành dị năng giả song hệ.
Trong số Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, chỉ có Cao Phi mới có thể trở thành dị năng giả, về phần 4 người còn lại.
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, nheo mắt lại.
Ánh mắt năm người Cao Phi sáng lên, Nhất Phàm, anh nói vậy là có ý gì?
Ý của tôi là người thường cũng có cơ hội trở thành dị năng giả, chỉ là tỷ lệ này rất nhỏ, trong một vài người, chưa chắc đã có một.
Dù tỷ lệ thấp bao nhiêu, tin tức này cũng đủ để năm người họ vui vẻ, thật sao?
Sao tôi chưa từng nghe thấy chuyện này?
Tôi có thể xác định chuyện này là thật, còn có một chuyện nữa, trước khi ra khỏi thành tôi cần nhắc mấy cậu, theo tôi đi tìm vật tư, bất kể có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù khả năng còn sống rất xa vời, các cậu cũng không được buông bỏ hy vọng sống của mình, chỉ cần có ý chí kiên định và mạnh mẽ, sẽ có thể chiến thắng tất cả, giữ lấy hy vọng sống cho mình, biết chưa?
Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc cảm thấy trong lời Mộ Nhất Phàm nói dường như ám chỉ điều gì đó, bèn ghi nhớ trong lòng.
Sau một hồi chuyện trò, 5 người đều cảm thấy Mộ Nhất Phàm là một người dễ nói chuyện, bọn họ cũng không còn câu nệ như trước nữa, bắt đầu thả lỏng người. Vừa nói vừa cười lái xe tới tòa cao ốc Mộ Thị. Đầu tiên Mộ Nhất Phàm lên tầng 79 bảo Mộ Duyệt Bân chuẩn bị tới doanh địa của chiến gia ăn, sau đó quay về phòng thay một bộ trang phục chỉn chu, sau đó mới quay trở lại xe.
Không bao lâu sau, Mộ Duyệt Bân cũng đưa 5 người họ đi cùng, một chiếc xe khác theo sau xe họ đi tới doanh địa của chiến gia.
Dọc đường tới doanh địa của chiến gia, trong lòng Mộ Nhất Phàm khó tránh khỏi căng thẳng. Lần này đây anh đại diện cho Mộ gia đi tới gặp chiến quốc hùng, hẳn cảm giác sẽ không giống trước đó. Không thể cười đùa tí tưởng như những lần trước, nhất định phải cư xử một cách nghiêm túc.
Nói gì thì nói, một tiểu bối như anh đi vấn an trưởng bối, hơn nữa, trưởng bối còn là một nhân vật lớn, hiển nhiên trong lòng sẽ có áp lực.
5 người Cao Phi ngồi trên xe cũng cảm nhận được Mộ Nhất Phàm khác với trước đó, trông anh có vẻ trầm lặng hơn nhiều.
Nhưng cũng không trách được, giờ họ đang tới chiến gia dùng bữa cùng chiến lão quân ủy cơ mà, sao không căng thẳng được.
Thử nghĩ xem chiến lão quân ủy là ai.
Đây chính là một nhân vật có tiếng vang lớn ở thành B, là một quân nhân đã cống hiến không biết bao nhiêu cho quốc gia, uy tín rất cao trong giới quân nhân, dù là trước mặt thế hay bây giờ, tất cả mọi người đều tôn kính ngưỡng mộ chiến lao ra ba phần.
Giờ Mộ Thượng Tướng không tự mình đứng ra, lại cho con trai tới,
có cảm giác như cố ý tự cao tự đại khiến Chiến Lao gia phải khó chịu. Lúc này Mộ Nhất Phàm đâu chỉ căng thẳng, anh còn phải nghĩ xem nên ứng phó với ông ấy kiểu gì, nhất là trước khí thế cao thượng, tuyệt đối không được để thua đối phương. Nửa giờ sau, xe tới doanh địa của Chiến gia. Cao Phi đưa thiệp mời cho binh lính, sau khi binh lính thấy thiệp mời, liền mở rộng cửa cho họ đi vào. Lúc xe lái vào doanh địa, bầu không khí trong xe cũng trở nên nghiêm túc hơn. Đám Cao Phi không khỏi nhìn về phía sân huấn luyện, tất cả mọi người đều đang chăm chú huấn luyện, dù là binh lính bình thường không có dị năng, cũng tích cực rèn luyện thể chất của mình, để cơ thể thêm cường tráng hữu lực. Xe dừng trước cổng một tòa nhà, Cao Phi quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm đang nhắm mắt trầm tư, Nhất Phàm, tới rồi. Mộ Nhất Phàm không động đậy. Năm người thấy anh bất động, cũng ngồi yên lặng. Qua hồi lâu, Mộ Nhất Phàm mới từ từ mở đôi mắt trong suốt nhưng hết sức bình tĩnh ra, nhạt giọng nói, xuống xe. Chương 181. Năm người Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc lập tức cảm thấy Mộ Nhất Phàm trước mắt họ giống như trở thành một người hoàn toàn khác, khí tức trầm ổn, khác biệt rất nhiều so với Mộ Nhất Phàm vừa hí hửng cười đùa với họ trước đó, giống như đây là một người anh em sinh đôi của Mộ Nhất Phàm vậy. Năm người nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức xuống xe mở cửa cho Mộ Nhất Phàm. Xe của Mộ Duyệt Bân thấy Mộ Nhất Phàm đi xuống cũng xuống theo, cùng Mộ Nhất Phàm đi vào trong tòa nhà. Binh lính canh giữ ngoài cửa thấy Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Bân đi tới, lập tức đưa họ tới bao sương tiếp khách. Cửa phòng đẩy ra, bầu không khí nghiêm túc bên trong lập tức gặp tới. Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, theo cánh cửa phòng đẩy ra, trông thấy Chiến Quốc Hùng đang nghiêm mặt ngồi ở đầu bàn tròn, bên phải là Chiến Bắc Thiên và mẹ hắn Dương Phượng Tình, bên trái là con trai thứ hai của Chiến Quốc Hùng Chiến Lôi Bình. Nếu muốn hỏi vì sao anh có thể nhận ra mẹ Chiến Bắc Thiên và chú của hắn, đương nhiên là bởi ngoại hình hai người đều giống hệt người ở ngoài đời thực. Mộ Nhất Phàm không dám ngưng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên quá lâu, cho nên lướt mắt nhìn qua Chiến Bắc Thiên một lúc rồi lại nhìn về phía Chiến Quốc Hùng. Anh không nhanh không chậm bước từng bước trầm ổn về phía Chiến Quốc Hùng, đồng thời giơ tay phải ra, chào ông, Chiến Lao gia, chào ngài, cháu là con trai cả của Mộ Duyệt Thành Mộ Nhất Phàm, bởi vì bố cháu bận công việc nên cháu thay mặt ông ấy tới để dùng bữa trưa này, xin ngài thứ lỗi. Lúc Mộ Nhất Phàm đi tới, cặp mắt sắc bén của Chiến Quốc Hùng hơi nheo lại. Khí tức trầm ổn cùng với khí thế điềm nhiên trầm tĩnh khiến ông không nhịn được mà quét mắt nhìn Mộ Nhất Phàm tới tới lui lui mấy lần liền. Đây thực sự là chàng trai vẫn luôn cười đùa tí tởn chơi cờ, muốn lấy lòng ông sao? Nếu không phải vẫn cái tên ấy, ông thật sự hoài nghi người trước mặt mình là một người khác. Ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng ngưng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, hơn nữa càng nhìn chân mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt càng thâm sâu. Dường như Chiến Quốc Hùng đã sớm đoán được Mộ Duyệt Thành sẽ không đích thân tới dùng bữa này, cho nên cũng không tức giận. Chỉ là ánh mắt nhìn Mộ Duyệt Bân thoáng trầm xuống. Ông vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lại tay Mộ Nhất Phàm, sau đó đưa tay ra làm tư thế mời, ngồi xuống đi. Mộ Nhất Phàm bắt tay từng người Chiến Lôi Bình, Chiến Bắc Thiên, Dương Phượng Tình, sau đó cùng Mộ Duyệt Bân ngồi xuống vị trí đối diện. Những binh lính đi theo Mộ Nhất Phàm và Mộ Duyệt Bân đã được đưa tới một căn phòng khác dùng bữa, trong phòng chỉ còn lại duy nhất một người lính đang rót trà. Mộ Nhất Phàm không cất tiếng hỏi mục đích bữa cơm này, nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Mộ Duyệt Bân càng không cất tiếng, bởi trước khi tới Mộ Nhất Phàm đã nói qua, lúc tới Chiến gia ăn cơm, chỉ cần Mộ Nhất Phàm lên tiếng là được rồi, ông chỉ cần phụ trách ngồi ăn. Chiến Quốc Hùng nhìn bộ dạng điềm nhiên uống trà của Mộ Nhất Phàm, nhíu mày lại, trầm giọng nói, chắc hẳn hai người cũng đã đoán được phần nào mục đích ta mời mọi người tới dùng bữa này, chính là muốn ngồi xuống nói cho rõ chuyện giữa hai nhà chúng ta. Mộ Nhất Phàm đặt tách trà xuống, đúng là nên nói cho rõ chuyện giữa hai nhà chúng ta. Nhất là cháu muốn biết vì sao cháu trai của ngài cứ mỗi lần nhìn thấy em trai cháu là lại ra tay đánh người. Nếu quả thật vì em trai cháu ra tay trước, hay nói điều gì đó khó nghe, hoặc hành động bất kính với Chiến gia, cháu sẽ bảo nó tới đây xin lỗi cháu trai ngài, thậm chí bảo nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi Chiến gia trước mặt toàn thể mọi người ở thành B cũng được. Thế nhưng trước đó, cháu mong cháu trai ngài có thể cho Mộ gia cháu đây một câu trả lời thuyết phục, rốt cuộc vì sao cháu trai ngài lại tức giận và hành động như vậy. Nếu anh ta không thể nói rõ lý do, khi đó Mộ gia cháu sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Đương nhiên, mọi người cho rằng thường ngày Chiến Nam Thiên là một người nhã nhặn lịch sự, không giận dữ đánh người vì bất cứ lý do gì, hẳn là em trai cháu nói điều gì khó nghe, nên mới khiến Chiến Nam Thiên ra tay như vậy, gặp lần nào đánh lần ấy. Thế nhưng, cháu cho rằng em trai cháu Mộ Nhất Hàng, thân là quản lý của một tập đoàn, sao có thể giống như một thằng nhóc con không hiểu chuyện mà tùy tiện đi khiêu khích người khác. Nếu quả thật có chuyện như vậy, hẳn Mộ Thị đã sớm thua lỗ trong tay nó, thế nhưng tập đoàn Mộ Thị vào tay nó càng ngày càng phát triển hơn, nói do nó không phải một thằng nhóc không có đầu óc. Chiến Quốc Hùng và Chiến Lôi Bình đều trầm mặt xuống, chuyện giữa Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Hàng này, trong thâm tâm bọn họ cũng ít nhiều cảm thấy mình đối lý. Đã nhiều lần họ gặng hỏi Chiến Nam Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Mộ Nhất Hàng, nhưng lần nào Chiến Nam Thiên cũng chỉ đáp một câu qua loa, đó là Mộ Nhất Hàng khiêu khích trước, còn cụ thể thế nào thì lại không nói rõ ràng cho họ. Thoạt đầu họ còn tin tưởng lời Chiến Nam Thiên nói, tin rằng Chiến Nam Thiên sẽ không đả thương người vô duyên vô cớ, nhưng về lâu về dài, bọn họ không cho được Mộ ra một câu trả lời thuyết phục, cũng tự thấy đối lý trong lòng. Thế nhưng, bọn họ vẫn rất tin tưởng Chiến Nam Thiên, cho rằng nhất định Mộ Nhất Phàm đã nói gì đó khiến Chiến Nam Thiên khó thể mở miệng, dẫn tới tình hình ầm ĩ tới mức này. Chiến Lôi Bình nói, tôi là cha của Nam Thiên, chuyện của Nam Thiên tôi sẽ lấy lại công đạo cho nhà cậu, thế nhưng nhà cậu cũng phải cho chúng tôi một chút thời gian, còn có, giờ tôi thay mặt Nam Thiên xin lỗi nhà cậu chuyện đã đả thương Mộ Nhất Hàng. Ông đứng lên cúi người xin lỗi với Mộ Duyệt Bân và Mộ Nhất Phàm, xin lỗi, tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi tới chữa trị vết thương của Mộ Nhất Hàng, đến khi cậu ấy lành xẻo mới thôi. Mộ Nhất Hàng và Mộ Duyệt Bân nhìn nhau, không nói gì. Chiến Lôi Bình ngồi xuống, đôi mắt ngập tràn áy náy đột nhiên thay đổi, chuyện con trai tôi với Mộ Nhất Hàng có lẽ chỉ là hiểu lầm, nhưng chuyện anh trai Chiến Lôi Cương của tôi, hai người cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý chứ. Trong mắt ông tràn đầy tức giận, tuy hai nhà chúng ta có vấn đề, con trai tôi đã thương Mộ Nhất Hàng, nhưng cũng không làm gì nguy hiểm tới tính mạng cậu ta. Thế nhưng người của Mộ gia suýt chút nữa đã hại chết anh trai tôi, đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nếu hôm nay Mộ gia không thể nói rõ, sau này Chiến gia và Mộ gia không đội trời chung, có Chiến gia sẽ không có Mộ gia. Trái tim Mộ Nhất Phàm như bị siết chặt lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh lùng, ánh mắt vừa tối vừa lạnh lẽo, khiến anh không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Dương Phượng Tình phẫn nộ nhìn chòng chọc về phía anh và Bắc Cả. Ánh mắt Chiến Quốc Hùng càng trở nên bén nhọn khiếp người. Toàn bộ bầu không khí giống như nếu Mộ gia họ không cho một câu trả lời thuyết phục, sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này. Mộ Duyệt Bân trầm mặt xuống, đang định nói gì đó, lại bị Mộ Nhất Phàm giành lời trước, cháu muốn biết Chiến Trung Tương có dị năng gì? Thực lực thế nào? Chiến Bác Thiên biết Mộ Nhất Phàm hỏi vậy nhằm dụng ý gì, lập tức nói, Trung cấp 3, hệ lôi. Mộ Nhất Phàm quay đầu hỏi Mộ Duyệt Bân, bác cả, bác là dị năng gì? Cấp bao nhiêu? Mộ Duyệt Bân nói, mới vừa lên cấp 2, hệ 1. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Lôi Bình, có bao nhiêu khả năng để một dị năng giả hệ 1 cấp 2 đả thương một dị năng giả hệ lôi cấp 3? Chiến Lôi Bình nói, bất kể khả năng thế nào, trong tình huống dị năng giả cấp 3 không đề phòng, vẫn có thể bị dị năng giả cấp 2 đả thương như thường. Cháu muốn hỏi một chút, vết thương trên người Chiến Trung Tướng có vết tích bị dị năng hệ 1 đả thương không? Người bị dị năng hệ 1 đả thương, trên miệng vết thương thường có những lỗ nhỏ như bị đạn bắn, hoặc là vết dây hàn. Không có. Chiến Lôi Bình thành thật trả lời. Nhưng chưa chắc đã là bác cậu đã thương anh trai tôi, nói không chừng trong đội cậu có người đánh lén anh tôi, giờ các người nói nhiều như vậy, là muốn trốn tránh trách nhiệm, không thừa nhận chuyện này sao? Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ người Chiến Lôi Bình, ý bảo con trai yên lặng một chút, sau đó tự mình lên tiếng, cậu Mộ, những lời cậu nói ngoài muốn chứng minh không phải bác cậu đã thương con trai cả của ta ra, còn có ý gì khác? Mộ Nhất Phàm nói, quan hệ hai nhà chúng ta gần như đã tới mức nước lửa bất dung. Cũng không cần thiết phải trốn tránh trách nhiệm hay là không dám thừa nhận chuyện này, nhưng bác cháu nói, bác ấy không đả thương Chiến Trung Tướng, cháu cũng tin bác ấy không làm như vậy, đương nhiên, cũng có thể như Thiếu Tướng Chiến Lôi Bình vừa nói, không ngoại trừ khả năng trong đội cháu có người muốn đánh lén Chiến Trung Tướng, thế nhưng, cũng đồng nghĩa không loại trừ khả năng trong đội của Chiến gia cũng có người muốn đả thương Chiến Trung Tướng. Anh thấy Chiến Lôi Bình lại muốn nói gì đó, lập tức cắt đứt cơ hội nói chuyện của ông, nếu trong đội chúng cháu có người muốn đả thương Chiến Trung Tướng. Thật ra chuyện này cháu thấy cũng không có gì, nhưng nếu người nhà Chiến gia đánh lén Chiến gia, không phải mọi người nên tự suy xét chuyện này sao? Còn có, không phải cháu đang gây khiêu khích chia rẽ gì, căn bản không cần thiết phải làm như vậy, gây chia rẽ nội bộ nhà mọi người cũng vô ích, vốn nhà cháu không có ác ý gì với Chiến gia, cũng không mong Chiến gia ầm ĩ ra chuyện gì, đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng có người khác mai phục ở gần đó muốn đả thương Chiến Trung Tướng, dù thế nào. Người của Mộ gia cũng không muốn bị người khác lợi dụng để đạt được mục đích gì đó. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, Chiến Lão gia, cháu nói nhiều như vậy, hẳn trong lòng Lão gia cũng đã đọng lại chút gì đó, phải không? Chương 182, ban nãy em biểu hiện có tốt không? Chiến Quốc Hùng nhìn chàng trai vừa nói rõ ràng sự tình xong, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, muốn nhìn đối phương xem lời anh nói rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, có tin tưởng được hay không. Sau vài giây im lặng, ông quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Muốn nhìn xem cháu trai cả có ý kiến gì. Chiến Bác Thiên gật đầu, tỏ ý tin tưởng lời Mộ Nhất Phàm nói. Chiến Quốc Hùng trao đôi mày nghiêm nghị, sau đó bờ môi mím chặt mới mở ra, đoạn nói, dù chuyện có đúng như cậu nói hay không, ta vẫn mong cậu Mộ có thể điều tra rõ ràng sự tình, cho Chiến gia chúng ta một công đạo. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ điều tra rõ xem chuyện này có phải người chúng ta làm hay không. Mộ Nhất Phàm thở phào trong lòng, coi như Chiến gia đã tạm tin tưởng chuyện này không phải do nhà anh làm. Chúng cháu sẽ điều tra cho rõ ràng, thế nhưng phải cho cháu một chút thời gian, còn có, trước khi còn chưa điều tra rõ sự tình, cháu mong hai nhà ngừng tranh đấu, dù là trên mặt nổi hay ngầm, đều phải ngăn cản hành động này lại, tránh cho hiểu lầm giữa hai nhà càng sâu hơn. Chiến Quốc Hùng tán đồng với lời anh nói. Hai nhà đều có thế lực rất lớn ở thành B, nếu cứ đấu đá nhau đều không có lợi với bất cứ bên nào cả, còn có thể khiến các thế lực khác nhân cơ hội này mà được lợi. Hơn nữa, mẹ chắc của ông còn là người của Mộ gia, phải cố gắng làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, giữ hòa khí cho đôi bên. Mộ Nhất Phàm tiếp lời mình, sau này nếu hai nhà lại xảy ra chuyện gì nữa, nếu là người nhà cháu gây chuyện trước, chắc chắn chúng cháu sẽ nghiêm phạt người gây chuyện, nhưng nếu là người nhà Chiến gia khiêu khích trước, cháu mong Chiến gia cũng có thể xử phạt người đó. Còn có, chúng ta phải nghiêm phạt và ban thưởng cho người bao che và tố cáo người gây chuyện, làm như vậy là mong hai nhà có thể chung sống hòa bình với nhau. Chiến Quốc Hùng không khỏi gật đầu, ông rất tán thành với cách làm của anh, quay đầu nói với binh lính, có thể mang thức ăn lên được rồi. Cậu lính lập tức lấy bộ đàm ra, để người ở nhà ăn bưng đồ ăn lên. Sau khi đồ ăn được mang lên bàn, Chiến Quốc Hùng nói mấy lời khách sáo rồi động đũa, mọi người đợi ông ăn trước, sau đó mới động đũa theo. Chiến Quốc Hùng ăn vài miếng, sau đó gác đũa lại, nói, lần này mời Mộ gia tới dùng cơm, ngoài việc giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà ra, còn muốn nói về chuyện của bé con. Mộ Nhất Phàm đang dùng cơm suýt chút nữa bị nghẹn thịt vào họng. Trong mắt Mộ Duyệt Bân lóe lên tia nghi hoặc. Bé con nào cơ? Mộ Nhất Phàm vội nói, Chiến lao ra, cháu nghĩ chuyện này nên đợi sau khi hai nhà hóa giải được hiểu lầm, nói sau cũng không muộn. Chiến Quốc Hùng chau mày. Đúng là ông đã hơi sốt ruột. Nhưng cũng không thể trách ông quá nóng nội được, ngày ngày nhìn chắc nó không được sống trong một mái ấm hoàn chỉnh, thật đúng là vô cùng xót xa. Chiến Bác Thiên thân làm cha nhưng ngày nào cũng bận rộn chuyện trong doanh địa, thường xuyên không ở nhà, mẹ đứa bé thì bởi quan hệ gay gắt giữa hai nhà, không thể tới Chiến gia chăm con. Cứ như vậy, ngày nào chắc ông cũng ở bên người cụ này, thân làm cụ, ông có thể không đau lòng được sao? Nhất là mỗi lần chắc ông đòi ba ba, ông hận không thể lột ra chàng trai đang ngồi đối diện kia, thật không biết Mộ Nhất Phàm đã cho chắc ông ăn phải bừa mê thuốc lú gì mà thằng bé quý cậu ta tới vậy. Dương Phượng Tình cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Vất vả ngóng trông mãi con trai mới động lòng, sinh ra một đứa con, nhưng mẹ cháu nó lại là người của Mộ gia, có thể không nghẹn trong lòng được sao? Chuyện này đợi giải quyết xong chuyện hai nhà rồi hăng nói. Chiến Bắc Thiên nói. Chiến Quốc Hùng thấy Chiến Bắc Thiên đã nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm ngồi hàn huyên với người nhà họ Chiến một lúc, mới đứng dậy rời đi. Chiến Bắc Thiên muốn mượn cớ tiễn họ về, đứng dậy rời khỏi bao xương tiếp khách. Bọn họ vừa đi, Chiến Lôi Bình liền nói. Không ngờ Mộ Duyệt Thành lại có một người con trai thành thục ổn trọng như vậy, có cậu ta giúp giải quyết chuyện của Mộ gia, con tin Mộ gia sẽ càng ngày càng khá lên. Chiến Quốc Hùng nghe vậy thì thấy buồn cười. Con trai thứ của ông vẫn chưa nhìn thấy mặt khác của Mộ Nhất Phàm, nếu không sẽ không dùng từ thành thục ổn trọng để nói về Mộ Nhất Phàm được. Chàng trai đang được Chiến Lôi Bình khen vừa mới lên xe đã bị Chiến Bắc Thiên đẩy vào trong, sau đó đóng cửa lại, dùng dị năng hệ băng để tạo thành 4 bức tường cao ngăn cách 5 người cao phi bên ngoài xe. Năm người cao phi lại một lần nữa ý thức được khoảng cách kinh ngạc giữa dị năng giả và người thường bọn họ thật không thể so sánh với dị năng giả được, người ta tùy tùy tiện tiện một chút đã có thể ngăn họ ở ngoài xe. Trong xe, Mộ Nhất Phàm bị gương mặt bình tĩnh anh Tuấn của Chiến Bắc Thiên làm cho hoảng sợ, này, anh làm sao vậy? Nam chính không nghĩ người của Mộ gia đã thương bố hắn chứ? Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc anh hồi lâu, sắc mặt dần hòa hoan xuống, giang tay ra, nhạt giọng nói, tới đây. Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chiến Bắc Thiên dịu đi nhiều, lập tức bổ nhào tới ôm lấy hắn, sau đó hôn chùn chụt lên bờ môi mỏng của hắn, niệm nó, bị anh dọa chết khiếp luôn, cứ tưởng anh muốn đánh em ấy. Sắc mặt ban nãy của Chiến Bắc Thiên rất khó coi, có cảm giác như muốn tiêu diệt hết tất cả. 3. Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch môi, một tay ôm chặt lấy anh, tay kia vuốt mái tóc được trải chuốt cẩn thận của anh, sau đó dùng sức hôn lên đầu Mộ Nhất Phàm một cái. Người bị hù phải là hắn mới đúng, khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm bước vào bao xương. Hắn cứ ngỡ linh hồn mộc mộc trong thân thể Mộ Nhất Phàm đã biến mất, quay về làm Mộ Nhất Phàm trước kia. Trời biết lúc ở trong bao xương, hắn muốn chất vấn anh đến nhường nào. Mộ Nhất Phàm cười xấu xa, ban nãy em biểu hiện có tốt không? Có lỡ lời gì không? Lúc ở trong bao xương thực sự anh rất căng thẳng, chỉ sợ đến giọng nói cũng run, nhưng nếu anh không ngăn sự việc phát triển, chỉ e hai nhà sẽ lại càng ầm ĩ hơn. cho nên lúc ở trong bao xương anh đã dùng không biết bao nhiêu khí lực để duy trì vẻ điềm nhiên bình tĩnh, nhất định phải cho Chiến Quốc Hùng tin tưởng Mộ Gia anh không làm gì Chiến Lôi Cương. Thế nhưng, trải qua chuyện này, anh tin mình càng ngày càng có thêm tự tin để đối mặt với Chiến Quốc Hùng. 3. Chiến Bắc Thiên nhìn bộ mặt mong ngóng được khen, đúng là hạn hắn lời. Hắn có thể nói biểu hiện của Mộ Nhất Phàm tốt quá mức không? Khí tức kia, tư thế đàm phán kia, khiến trái tim hắn không chịu nổi, thiếu chút nữa muốn đánh người. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn thích chàng trai thích cười tươi rạng rỡ, thích bổ nhào tới người hắn, quấn lấy hắn hôn hắn hơn. Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi, phải rồi, tình hình bố anh sao rồi? Có phải rất nghiêm trọng không? Sắc mặt Chiến Bắc Thiên trầm xuống, hết sức nghiêm trọng, nếu không phải anh lấy nước suối trong không gian đúng lúc để bảo vệ tính mạng ông, chỉ sợ giờ ông ấy đã không còn trên nhân thế. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nước suối trong không gian trước mặt Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm chau mày lại, điều này càng nói rõ không phải bác em đã thương bố anh, dù bác em có đánh lén thành công, cũng không thể khiến bố anh bị thương nghiêm trọng tới vậy. Anh biết, dị năng giả cấp 2 không thể khiến dị năng giả cấp 3 bị thương nặng như vậy. Chiến Bác Thiên nheo mắt lại, không biết rốt cuộc ai muốn lấy mạng bố anh. Nếu quả thật như Mộ Nhất Phàm nói, rất có thể là người của chiến gia đã thương bố hắn, nếu như vậy phải điều tra cho rõ chuyện này mới được. Giờ bất kể là ai muốn gây hại cho bố anh, thì điều tối quan trọng là để người đáng tin cậy tới chăm sóc bố anh, tốt nhất là không được rời ông ấy dù chỉ là một bước, dù có là lúc ông ấy muốn đi vệ sinh cũng phải cho người coi chừng, không để cho kẻ đó có cơ hội gây chuyện. Chiến Bắc Thiên xoa xoa đầu anh sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Còn cả chuyện của Chiến Nam Thiên nữa, anh đã hỏi chưa? Sao anh ta lại muốn nhằm vào Mộ Nhất Hàng? Nếu không giải quyết tốt chuyện của hai người họ, hai nhà Chiến Mộ không thể sống trong hòa bình được. Chiến Bắc Thiên mím môi, hỏi rồi, nhưng nó không nói, anh đang nghĩ không biết có phải Mộ Nhất Hàng phát hiện thân phận nó là tang thi, nên mới khiến nó khó mở lời không. Nhưng nếu quả thật là như vậy, Mộ Nhất Hàng đã sớm tiết lộ thân phận Chiến Nam Thiên là tang thi ra rồi, sẽ không chờ Chiến Nam Thiên tới đánh cậu ta. Nói chung, hắn nghĩ Chiến Nam Thiên đang giấu giếm chuyện gì đó, hơn nữa, Chiến Nam Thiên bây giờ khác với Chiến Nam Thiên trước đây mà hắn biết, giống như. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên thoáng ngưng lại, túi đầu nhìn người trong lòng mình. Trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Mộ Nhất Phàm nói, nếu anh ta không muốn nói, hai nhà chúng ta không có cách nào chung sống hòa bình được. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện hai nhà không thể chung sống hòa bình, anh đã lại thấy đau đầu, chẳng phải nếu vậy thì sau này anh chỉ có thể lén lén lút lút ở bên Chiến Bắc Thiên sao? Nu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bốn. Anh không muốn như vậy đủ, anh muốn quang minh chính đại mà tay trong trong với người này, chứ không phải lén lút bên nhau trong bóng tối cả đời đủ. Hôm nay em phải ra khỏi thành một chuyến, chắc chừng 10 ngày mới về. Mộ Nhất Phàm cười hề hề nhìn Chiến Bắc Thiên, đồng nghĩa với việc chúng ta không thể gặp nhau trong 10 ngày, thế nên là... Bàn tay anh trượt xuống dưới thân Chiến Bắc Thiên, anh nói xem chúng ta có nên nhân chút thời gian, bù cho mấy ngày phải xa cách không. Chương 183. Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng trở nên nóng bỏng, hắn kéo tay Mộ Nhất Phàm ra, giọng khàn khàn, đừng lộn xộn, ông nội đang đợi anh quay lại. Anh không muốn thật sao? Mộ Nhất Phàm vừa hôn môi hắn, vừa kéo khóa quần hắn xuống, thấy cả người hắn cứng căng, không thể làm gì hơn là buông tay ra. Anh đang định kéo khóa quần Chiến Bắc Thiên lên, đột nhiên đối phương đẩy anh vào ghế, mạnh mẽ hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng cởi nút áo trên người anh ra. Mộ Nhất Phàm cười ha hả, cái đồ một tao. Bên ngoài tường băng, 5 người cao phi loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập mạnh trong xe, dường như hết sức dữ dội, tiếc là họ bị tường băng ngăn cản tầm nhìn, không biết rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì. Lẽ nào hai người đang đánh nhau trong xe? 5 người đã đoán gần chính xác tình huống bên trong xe, chỉ là đánh nhau này không phải đánh nhau kia, hơn nữa tiếng động mạnh chỉ kéo dài 10 giây, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Đương nhiên họ không thể nghe thấy tiếng, bởi trong lúc Chiến Bắc Thiên cởi quần áo trên người Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên nhớ tới thời gian trong không gian của mình trôi chậm hơn thời gian bên ngoài, sau đó hai người lập tức biến mất trong xe. Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn bầu trời xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Ngạc nhiên nói, đây là bên trong không gian của anh. Anh thế mà có thể vào được trong không gian của Chiến Bắc Thiên. Thế nhưng, theo như anh viết, không ai có thể tiến vào không gian của Nam Chính, nhưng sao anh lại có thể? Trong mắt Chiến Bắc Thiên cũng lóe lên tia kinh ngạc. Vốn là hắn muốn thử xem có thể đưa người có quan hệ máu mủ với Kình Thiên vào trong không gian của mình hay không, không ngờ lại có thể. Ở đây đẹp quá. Mộ Nhất Phàm cảm thán. So với tưởng tượng của anh còn đẹp hơn, ngoài một đồng ruộng rộng mênh mông ra, còn có một sơn trang yên tĩnh và đầy thanh nhã. Dưới cây cầu nhỏ của sơn trang, nước lặng lẽ chảy thành dòng, mà dòng nước này là do thác nước ở trên núi cao chảy xuống tạo thành, nước thác đổ ào ào xuống mặt hồ trong đến mức có thể thấy đáy, tầng tầng lớp lớp bọt nước bắn lên. Thế nhưng, sao cảnh sắc nơi đây lại có chút khác biệt so với những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết? Thật ra vốn nơi này không như vậy. Chiến Bác Thiên giải thích, từ lúc em sinh Kình Thiên, nơi này có rất nhiều thay đổi. Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy ngắm rõ ràng hơn cảnh sắc nơi đây, không ngờ lại bị Chiến Bắc Thiên đè xuống dưới thân. Có phải em nên dập ngọn lửa mình tự đốt không, hả? Chiến Bắc Thiên cọ cọ hạ thân mình vào người anh. Mộ Nhất Phàm thu hồi ánh mắt rồi đối diện với con ngươi đen đang rực cháy của hắn, vui vẻ mà quấn lấy Chiến Bắc Thiên như một con bạch tuộc, chúng ta vào trong nhà làm đi. Hai ngày trong không gian bằng một giờ ở bên ngoài, cho nên, sau khi anh đánh xong trận đại chiến với Chiến Bắc Thiên, vẫn còn dư thời gian để ngao du tùy thích trong không gian. Chiến Bắc Thiên vội bế anh đi tới chiếc giường trong căn phòng ngủ mình vẫn hay nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng cởi áo quần ra. Mộ Nhất Phàm cảm thấy động tác cởi quần áo của Chiến Bắc Thiên giống như đang mê hoặc mình, rên rỉ mấy tiếng, sau đó không nhịn được mà bổ nhào tới, kích động hôn lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái. Hai người vừa đứng vừa làm bên tường một lần, lại lên trên giường làm một lần, cứ như vậy vừa đi làm liên tiếp đến khi vào phòng tắm mới dừng lại. Mộ Nhất Phàm mệt mỏi tựa lên người Chiến Bắc Thiên, để người ở phía sau gội đầu tắm rửa cho mình, thoải mái ngâm nga, muốn ở trong này cả đời không ra ngoài quá. Sau này rảnh lại đưa em tới đây. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng tắm sạch cho anh, sau đó đưa anh đi ngao du ở những nơi khác trong không gian, tiện thể đi nhìn nguồn vật tư khổng lồ hắn thu hồi về. Đến khi thời gian bên ngoài trôi qua được 5 phút, hắn mới đưa anh ra khỏi không gian. Kỳ diệu quá, ở trong đó 4 tiếng mà ra đây mới có 5 phút. Sau khi Mộ Nhất Phàm cảm thán, đột nhiên cảm thấy chuyện viết văn càng thêm kỳ diệu, mình không chỉ có thể xuyên vào trong tiểu thuyết, mà tất cả những sự vật trong tiểu thuyết dường như đều có sinh mệnh của mình. Chiến Bác Thiên giúp anh vuốt lại mái tóc vừa khô, khi nào về thì tới tìm anh. Có phải đột nhiên không nỡ xa em không? Mộ Nhất Phàm ôm lấy vai hắn, nào, nói cho ca mấy câu dễ nghe, ca sẽ dẫn em yêu ra khỏi thành. Trong mắt Chiến Bác Thiên lóe lên tia cười, thật sự phối hợp mà gọi anh là ca, ca. Nếu ra ngoài gặp nguy hiểm gì thì hãy chạy đi, đừng cậy mạnh. Ôi tiếng ca này mới êm thai làm sao, làm ca đây sướng nhún ra này. Mộ Nhất Phàm ngồi trên người Chiến Bắc Thiên, cao hứng hôn chụt lên mặt hắn, được, ca nhớ rồi, đợi ca mang quà về tặng em yêu nha. Chiến Bắc Thiên nghĩ ông nội và mẹ vẫn còn đang ở trong bao xương đợi mình quay về, nên cũng không ngồi lại lâu, thu hồi tường băng bên ngoài lại, mở cửa đi ra. Năm người cao phi đang thủ ở bên ngoài vội đi tới xe hỏi, Nhất Phàm, anh không sao chứ? Mộ Nhất Phàm xuề hai tay ra, mấy cậu trông tôi có giống như bị làm sao không? Năm người cẩn thận nhìn anh từ đầu xuống chân một lượn, thấy anh không những không sao, mà trông bộ dạng anh còn phấn chấn hơn, giống như vừa tắm rửa qua, cả người phơi phới tràn đầy tinh thần, hơn nữa bọn họ còn ngửi thấy trên người anh có mùi thơm mát, giống như vừa tắm rửa xong đi ra. Lúc này Mộ Duyệt Bân đi tới, quan tâm hỏi, Nhất Phàm, ban nay Chiến Bắc Thiên nói gì với cháu trên xe vậy? Mộ Nhất Phàm nói đầy sâu xa. Chúng cháu vừa cùng nhau khám phá kỹ năng sống của con người. Là sao? Vẻ mặt Mộ Duyệt Bân đầy khó hiểu. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế ngồi, bác cả, bác ngồi xuống đây, cháu có lời muốn nói với bác. Trần Hạo, cậu qua xe bác tôi ngồi, đến khi về tòa cao ốc Mộ Thị thì đổi lại. Trần Hạo gật đầu, được. Đến khi xe họ rời khỏi doanh địa của chiến gia, Mộ Nhất Phàm mới cất tiếng, bác cả, sau khi bác về, hãy lập tức thẩm vấn những người đi cùng bác. Xem họ có thấy ai đã thương Chiến Lôi Cương không? Mộ Duyệt Bân gật đầu, bác biết phải làm thế nào rồi. Mộ Nhất Phàm lại nói, còn có, vấn đề chế độ thưởng phạt ban nay cháu nói tới ở trong bao xương, ai gây chuyện thì phải nghiêm phạt, còn người có công tố cáo thì thưởng 1-2 viên tinh hạch. Sở dĩ anh dùng tinh hạch để thưởng là bởi anh cho rằng những người gây chuyện bây giờ đều là dị năng giả, mà giờ dị năng giả tự cho mình ưu việt hơn người thường, cho nên những người bên cạnh cũng là dị năng giả. Lấy tinh hạch để thưởng là để mê hoặc dị năng giả khác lén tố cáo người gây chuyện. Tinh hạch. Cái này có tác dụng không? Mộ Duyệt Bân cho rằng lấy lương thực để thưởng sẽ thích hợp hơn, dù là người thường hay dị năng giả thì đều có thể dùng được. Đừng xem thường tinh hạch, chưa tới mấy ngày nữa, nó sẽ trở thành loại tiền được lưu thông, có thể dùng nó để trao đổi những mặt hàng hot, thậm chí sau này có thể còn có người dùng lương thực để đổi lấy tinh hạch, cho nên tinh hạch có sức dụ dỗ rất lớn với dị năng giả. Được, bác biết rồi. Giờ cháu nói nhiều như vậy, có phải sắp rời thành không? Vâng, khoảng 10 ngày nữa mới có thể về, nhất định trong thời gian này không thể để hai nhà chiến gia Mộ gia náo loạn. Sau khi Mộ Nhất Phàm đưa Mộ Duyệt Bân về tòa cao ốc Mộ Thị, lại lái xe đưa mấy người cao phi ra khỏi thành B. Sau khi ra khỏi thành B, 5 người cao phi đều ngạc nhiên há hốc miệng nhìn bên ngoài như một khu rừng rậm nguyên thủy. Trần Hạo hoảng sợ nhìn cây đại thụ cao tới tận mây, sao sao ngoài thành bê lại thành ra như vậy? Sao hoa cỏ lại lớn nhanh như vậy? Sau cơn mưa đen, họ từng rời thành bê vài lần, lúc đó còn chưa có nhiều biến hóa như vậy, giờ mới có hơn một tháng, thế mà đã sắp không thể nhận ra thế giới bên ngoài. Khổng Tử Húc nói, đúng đó, lúc tôi nghe người trong đội miêu tả cảnh bên ngoài, còn tưởng họ đang đùa mình thôi, không ngờ lại như vậy thật. Cao Phi, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị thì ngạc nhiên nói không nên lời. Mộ Nhất Phàm nói, chú ý lái xe đi, đừng phân tâm, cẩn thận cây có thể tấn công người đấy, còn có, cố gắng bám theo đoàn xe trước mặt, có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm. Trần Hạo lái xe lập tức tập trung tinh thần, đến khi cậu ta thấy đoàn xe dị năng giả phía trước dễ dàng giải quyết hết cây đại thụ biến dị bên ngoài, trong lòng thoáng trầm xuống. Bốn người kia cũng ý thức được điều này, sự hưng phấn trong lòng dần giảm xuống. Bầu không khí trong xe lại chìm trong yên tĩnh. Đột nhiên họ cảm giác lúc này ra khỏi thành tìm vật tư, có thể sống sót quay trở về là một hy vọng xa vời. Mộ Nhất Phàm thấy không ai nói gì, liền biết họ đang nghĩ gì trong lòng. Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhất định phải giúp 5 người mau chóng trở thành dị năng giả mới được, dù sao thì bên cạnh anh không có ai dùng được, không giống như nam chính đã có 4 người có thể tin tưởng giúp đỡ rồi, nên có thể từ từ đợi họ trở thành dị năng giả. Bầu không khí trong xe lại trầm xuống, tất cả mọi người đều không vui nổi. Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem nên làm gì để sốc tinh thần họ thì đoàn xe trước mặt đột nhiên dừng lại. Sau đó, một người đàn ông to con nghiêm mặt đi về phía xe bọn họ. Chương 184, tái ngộ. Mộ Nhất Phàm và 5 người Cao Phi nghi hoặc nhìn người đàn ông to con đi về phía mình. Người đàn ông kia gõ cửa sổ xe, đến khi Trần Hạo hạ cửa sổ xe xuống liền nói, mấy người vụng vụng trộm trộm theo sau xe chúng tôi làm cái gì? Không phải là muốn tìm cơ hội đánh lén dị năng giả chúng tôi, móc tinh hạch của bọn tôi chứ? Đang trong thời gian hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều vô cùng nhạy cảm, chỉ cần gió thổi cỏ lay, cũng đủ khiến dây thần kinh của tất cả mọi người căng ra. Trần Hạo chau mày lại, bọn tôi chỉ thuận đường đi theo sau thôi, không có bất cứ ý đồ gì. Người đàn ông kia tỏ vẻ không tin, mấy người đừng có theo bọn tôi nữa, nếu không bọn tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Đám Cao Phi không mặc quân phục, nếu không anh ta sẽ không dám phách lối như vậy. Chu Toàn giải thích, cổng Đông Thành B ở con đường này, chúng tôi đi đường của chúng tôi. Sao lại là theo các anh? Tôi mặc kệ mấy người muốn đi đâu, giờ hoặc là quay về, hoặc là đứng tại chỗ đợi xe bọn tôi đi. Người đàn ông kia ỷ thế đông người mà cậy mạnh, không sợ 6 người bọn họ gây phiền phức. Trong mắt Đặng Hiểu Nghị lóe lên tia tức giận, anh. Khổng Tử Húc giữ người Đặng Hiểu Nghị lại, nói, mấy người bọn tôi không có dị năng, đoàn xe các anh không phải lo chúng tôi đối phó với dị năng giả các anh, hay là móc tinh hạch của dị năng giả. Người đàn ông kia nghe vậy, sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra vẻ chế giễu, hóa ra là người thường, thảo nào lại theo phía sau đoàn xe bọn tôi, sợ bị thực vật biến dị ven đường đánh chứ gì. Nếu sợ chết thì tôi khuyên mấy cậu ngoan ngoãn về thành đi, nói không chừng về thành ăn xin còn có thể sống lâu hơn ra ngoài một chút. Trong mắt Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc lóe lên lửa giận mà phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta. Bọn họ đường đường là quân nhân, thế nhưng trong mắt người khác lại trở thành tên ăn mày phải xin ăn mới sống được. Mộ Nhất Phàm thấy sự không cam lòng trong mắt họ, tâm tình họ càng tệ hơn trước, bèn lên tiếng nói, Trần Hạo, cậu lái lên trước đoàn xe bọn họ đi. Người đàn ông này cười nhạt, muốn chết à, không có bọn tôi mở đường, xem mấy người đi được bao xa. Trần Hạo lạnh lùng nhìn người đàn ông to con kia, lúc khởi động xe lái qua đoàn xe bọn họ, thấy nhóm dị năng giả trên xe đều lạnh lùng mà cảnh giác nhìn chòng chọc họ. Đột nhiên Cao Phi cảm thấy những người này thật đáng thương, ngoài việc họ cảm thấy mình tài trí hơn người bình thường ra. Hầu như đã mất hết niềm tin cơ bản giữa người với người, không biết như vậy trong lòng họ còn đọng lại những gì. Mộ Nhất Phàm quay đầu, qua ô cửa kính mà nhìn về đoàn xe phía sau, giơ tay lên muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống, quay đầu về phía trước. Vốn là anh muốn dùng dị năng hệ băng ngăn đoàn xe đi phía sau để giáo huấn bọn họ một chút, miễn cho đám bọn họ tự cho mình là đúng. Thế nhưng nếu anh thật sự làm vậy, trái lại sẽ khiến đám Cao Phi càng cảm thấy mình vô dụng, tâm tình họ còn tệ hơn trước đó. Mẹ nó! Cái quái gì chứ, tôi không tin mình không có dị năng thì không tìm được vật tư. Đặng Hiểu Nghị cả giận nói. Khổng Tử Húc nói theo, đúng đó, mấy hôm nữa chúng ta phải lái xe đầy áp vật tư về, xem bọn họ còn dám khinh thường chúng ta không. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Mộ Nhất Phàm thấy họ khôi phục lại trạng thái trước khi rời khỏi thành, con môi cười cười, có đôi khi dưới sự coi thường và cười nhạo, con người sẽ thu hoạch được thành công. Sau đó, Mộ Nhất Phàm cũng không dùng dị năng để tấn công thực vật biến dị ven đường. Để cho nhóm Trần Hạo thích ứng với hoàn cảnh có động thực vật biến dị. Kỹ thuật lái xe của Trần Hạo khá tốt, trong lúc bị thực vật biến dị tấn công, vẫn có thể tránh khỏi cảnh cây quật, cùng lúc đó, họ phát hiện ra nếu nổ súng về phía thực vật biến dị giống như bị giật mình hoảng sợ, sau đó cành cây tấn công sẽ đột ngột co lại, hoặc lúc chúng phát động dị năng, động tác sẽ chậm chạp hơn một chút, Trần Hạo Nhân lúc này mà nhanh chóng lái xe rời đi. Cũng may là, bởi mọi người đều biết dị năng giả hấp thu tinh hạch có thể thăng cấp dị năng, cho nên phần lớn thực vật biến dị tấn công hai bên đường đã bị tiêu diệt. Sau 2 giờ, họ thuận lợi đi tới gần khu vực thôn Thúy Hoa cách thành B 80 km. Trần Hạo nói, trời sắp tối rồi, trước mắt chúng ta qua đêm ở thôn Thúy Hoa này. Giờ còn cách thôn Thúy Hoa xa lắm không? Cao Phi hỏi. Đại khái còn khoảng 15 km. Dường như Mộ Nhất Phàm cảm ứng được điều gì đó, chợt chau mày lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe lại đi thêm 2 km nữa, xung quanh càng thêm yên tĩnh, thực vật tấn công cũng càng lúc càng ít đi. Trần Hạo thoáng thở phào một hơi, sau đó lại hít vào, đôi mắt nhìn chòng chọc con đường phía trước mặt, mọi người nhìn mấy người phía trước xem có kỳ hay không. Đám Khổng Tử Húc đều nhìn ra ngoài cửa sổ, có 7-8 người đang ngồi trên thân cây cao ở ven đường, trên người đều mặc đồ thể thao, hai mắt âm u lẳng lặng nhìn về phía xe họ lái tới. Trong đó có 1-2 người mắt đỏ đau, đến khi thấy xe Mộ Nhất Phàm tới, từ từ đứng lên, dường như muốn ra tay tấn công. Thế nhưng, không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người đứng lên kia nheo mắt lại, liếc mắt nhìn nhau, lại từ từ quay về vị trí cũ, mặc cho xe lái qua trước mắt họ. Lúc xe lái qua đám người họ, Mộ Nhất Phàm trông thấy một người trong số 7-8 người đó, ánh mắt ngẩn ra, muốn cất tiếng, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, lại lập tức im lặng. Cao Phi thu hồi ánh mắt nói, nhìn mấy người kia kỳ thật đó, hơn nữa, bộ dạng trông không dễ chọc vào. Bọn họ là tang thi. Mộ Nhất Phàm cất tiếng, trong đó có 1 tang thi cao cấp, còn lại đều là tang thi trung cấp, năng lực có thể so với dị năng giả cấp 3, cấp 4. 5 người khác ngồi trong xe đều ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi họ không ra khỏi thành B, vừa mới ra đã lại gặp tang thi cao cấp. Vẻ mặt Chu Toàn trở nên kỳ quái, nếu là tang thi cao cấp, sao lại không tấn công chúng ta? Đặng Hiểu Nghị tức giận lườm cậu ta, may là không tấn công chúng ta đấy, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói là bởi vì anh đang ngồi trên xe nên đối phương mới không dám lộn xộn, không thể làm gì hơn là giải thích, tôi đoán chắc là chúng muốn tấn công chúng ta, nhưng mà vì cảm thấy phía sau chúng ta còn một đoàn xe nữa nên mới không động thủ, nếu tôi đoán không lầm, chắc chúng sẽ tấn công đoàn xe kia. Trong xe nhất thời rơi vào trầm mặc, đều cho rằng đoàn xe kia chết chắc rồi. Tuy rằng trong đoàn xe kia có tới 50, 60 dị năng giả, nhưng đẳng cấp thấp, căn bản không thể ứng phó với tang thi cao cấp. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người khó tránh khỏi mất mát và khó chịu, bọn họ không có dị năng, muốn cứu người cũng vô ích. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía sau xe, rơi vào trầm tư. Đến khi xe họ đi xa rồi, một trong số 2 tang thi vừa muốn tấn công xe cất tiếng nói, hình như trong xe kia có 1 tang thi cao cấp. Ừ, tôi cũng thấy vậy, nếu không đã sớm xông lên bắt bọn họ làm bữa tối cho chúng ta rồi. Một tang thi từng đứng dậy nói đoạn, quay đầu nhìn tang thi trong góc hỏi, Gia Minh, anh có thể cảm nhận tang thi trong xe cấp bao nhiêu không? Chính Gia Minh nhìn bóng xe đi xa, nhạt giọng nói, cấp cao hơn tôi. Những tang thi khác không lên tiếng nữa, lặng lẽ chờ đoàn xe sau tới. Không lâu sau, thảm sát xảy ra. 6 người Mộ Nhất Phàm đã đi được 1 km, từ xa xa nghe thấy tiếng đánh nổ ầm ầm, dường như trận đánh hết sức quyết liệt. Đánh nhau rồi. Đặng Hiểu Nghị lẩm bẩm nói. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Mộ Nhất Phàm hạ lệnh, đêm nay ở lại trong thôn Thúy Hoa. Trên mặt Trần Hạo lộ vẻ nghi ngờ, nhưng mà nơi này cách thôn Thúy Hoa không bao xa, rất có thể buổi tối đám tang thi kia sẽ tới thôn Thúy Hoa. Mộ Nhất Phàm nói, giờ đâu đâu cũng có tang thi, buổi tối cứ đi như vậy cũng nguy hiểm, không bằng tìm một chỗ ẩn náu trong thôn, an toàn tránh một đêm. Mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, đến khi họ tới thôn Thúy Hoa đã là buổi tối, bọn họ ẩn náu trong một hầm tương trong thôn Thúy Hoa. Mộ Nhất Phàm ăn lương khô xong liền đứng dậy nói, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, chắc phải 1-2 tiếng nữa mới về. Cao Phi nói, anh cẩn thận một chút. Mọi người nhìn Mộ Nhất Phàm rời đi, đến khi nghe thấy tiếng xe khởi động, Đặng Hiểu Nghị mới nói, ông nói xem anh ta có bỏ chúng ta lại mà đi không. Cao Phi lắc đầu, chắc không đâu. Thế anh ta muốn đi đâu, bên ngoài tối như vậy, có việc gì mà phải ra ngoài chứ? Tôi đoán chắc anh ấy muốn đi tìm tinh hạch để thăng cấp dị năng. Những người khác lộ vẻ ước ao, hy vọng mình cũng có dị năng. Mộ Nhất Phàm rời khỏi thôn Thúy Hoa, lái về con đường lúc trước họ tới. Đến khi đi tới chỗ gặp phải đám tang thi ban nãy, trông thấy rất nhiều thi thể của dị năng giả, cùng với hơn 10 chiếc xe đỗ trên đường. Chiếc xe kia chính là đoàn xe đi cùng với họ, trong đó có 2 chiếc xe còn sáng đèn, ngồi bên trong chính là đám tang thi hôm nay anh gặp được. Mộ Nhất Phàm lái xe từ từ qua trước mặt bọn họ, đến lúc cách đoàn xe không bao xa, anh ném thứ trước đó đã chuẩn bị xong ra ngoài, tiếp tục lái xe đi. Chương 185, tin tưởng mình tới như vậy. Lúc Mộ Nhất Phàm lái xe qua, đám tang thi ngồi trong xe đều cảnh giác nhìn ra ngoài xe, xác định anh không tới tìm mình gây phiền phức, lúc này mới tiếp tục đánh bài. Sau khi Mộ Nhất Phàm lái xe đi được một thời gian, Trịnh Gia Minh lấy cớ ra ngoài xe giãn gân giãn cốt, sau đó đi về phía đuôi xe. Cách đoàn xe 100m, cậu nhặt được một quyển vở được cuộn lại thành dạng một cái ống, cậu mở ra xem, thấy trong đó có một tờ giấy viết rất nhiều chữ cái, mà trong một đống chữ đó có một chữ mục to đùng choáng ngay chính giữa. Trịnh Gia Minh nhướng mày, nhét quyển vở vào trong quần rồi xoay người quay về xe ngồi, nương ánh đèn trong xe để đọc nội dung trong đó. Sau khi đọc xong, khoe miệng không khỏi nết lên thành một nụ cười, tin mình tới như vậy. Hai tang thi ngồi bên cạnh nghe thấy cậu cất tiếng, nghi hoặc quay đầu lại, anh nói gì cơ? Không có gì. Trịnh Gia Minh cầm quyển vở đưa ra ngoài cửa sổ, xoay tay một cái, quyển vở trong tay anh biến thành một đống bột phấn. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói với mấy tang thi ở trong xe, tôi nghỉ ngơi đây, không có chuyện gì thì đừng gọi tôi. Vâng. Mộ Nhất Phàm lượn một vòng ở bên ngoài, tranh thủ chuyển hết xăng từ mấy chiếc xe đô ven đường vào xe mình, sau đó lại lái xe quay về thôn Thúy Hoa. Năm người Cao Phi trông thấy Mộ Nhất Phàm quay về mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến 4 rưỡi sáng, Mộ Nhất Phàm đánh thức Cao Phi, bảo Cao Phi theo anh đi kiểm tra trong thôn có vật tư gì dùng được không. Nhất Phàm, ở đây gần thành B, dù có vật tư thì cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi. Ngoài miệng Cao Phi nói vậy, nhưng vẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi hầm. Đi thử một chút, tiện thể kiểm tra xem bốn phía có gì nguy hiểm không, dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng, cậu cứ coi như đi tập thể dục là được. Mộ Nhất Phàm đã nói vậy, Cao Phi cũng không tiện nói gì thêm, theo Mộ Nhất Phàm đi lục soát từng căn phòng một trong thôn. Đến khi bọn họ kiểm tra tới gian phòng thứ 8, thế mà lại tìm được một núi thóc lớn, nhìn qua thôi cũng thấy phải tới mấy nghìn cân. Cao Phi mừng rỡ chạy vào trong phòng, Nhất Phàm, anh xem này, là thóc đấy, hơn nữa còn nhiều như vậy, cơ mà kỳ thật đó, cả một núi thóc như vậy, sao không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ bởi vì chưa sàng vỏ nên không mang đi sao? Cậu ta bước nhanh tới, vuốt một nắm thóc lên, xoay người nói, Nhất Phàm, chúng ta đi gọi nhóm Trần Hạo tới, giấu thóc dưới hầm, đợi chúng ta tìm được vật tư khác đi về, sau đó mang thóc đi, được không? Thế nhưng, ngoài cửa không còn bóng Mộ Nhất Phàm. Nụ cười trên môi Cao Phi thoáng cứng lại, nghi hoặc gọi về phía cánh cửa, Nhất Phàm. Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cậu ta đành phải bỏ nắm tóc trong tay xuống, đi ra bên ngoài cửa, Nhất Phàm. Nhất Phàm! Anh ở đâu? Trong sân vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Cậu không thể làm gì hơn là đi tới cổng lớn, nhìn trái nhìn phải quanh con ngõ. Ở đầu con ngõ bên trái, Mộ Nhất Phàm đang chiến đấu với hai tang thi hôm qua. Cao Phi cả kinh, đám tang thi kia tới đây từ lúc nào, sao cậu không nhận ra? Cậu vội vã rút súng ra, bắn hai phát súng về phía tang thi. Tang thi đang đánh về phía Mộ Nhất Phàm nhanh chân né đạn bắn tới. Nhất Phàm, đi mau. Cao Phi lo lắng hô to. Nhưng Mộ Nhất Phàm không chạy, mà dùng dị năng hệ băng tấn công về phía hai tang thi. Hô với Cao Phi, cậu đừng để ý tới tôi, mau đi tìm nhóm Trần Hạo rồi rời khỏi thôn Thúy Hoa đi. Như vậy sao được? Cao Phi lại nổ hai phát súng về phía tang thi. Mộ Nhất Phàm sốt ruột hô, bắn súng không trúng bọn nó đâu, cậu mau dẫn đám Trần Hạo đi, để tôi cản hai tên tang thi này lại cho. Cao Phi lại bắn thêm mấy phát súng nữa. Mộ Nhất Phàm giận dữ nói, cậu ở đây chỉ làm ảnh hưởng tới tôi thôi, có biết hay không hả? Đúng lúc này, hai tang thi đang tấn công Mộ Nhất Phàm đột nhiên dùng dị năng hệ hỏa đánh về phía Cao Phi. Cao Phi vội vã chui vào sân, tránh dị hỏa tấn công tới, cậu nghĩ nếu mình ở lại đây đúng là sẽ làm liên lụy tới Mộ Nhất Phàm, đành phải cắn răng hạ quyết tâm, chạy ra khỏi cửa sau của căn nhà, chạy về phía hầm hôm qua bọn họ ẩn náu. Đến khi cách hầm tương chừng 100m, cậu thấy có 10 người đứng trên nóc căn nhà trước mặt, 4 người trong đó là Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, còn lại là đám tang thi gặp phải ngày hôm qua. Trái tim cậu nhất thời trở nên giá lạnh. Cao Phi, mau chạy đi. Trần Hạo vội vã kêu lên. Khổng Tử Húc trông thấy Cao Phi, cũng hoảng hốt kêu, Cao Phi, cậu đừng để ý tới bọn tôi, mau chạy khỏi nơi này đi, đừng để bọn chúng bắt được cậu. Im miệng. Một tang thi trong đó nổi giận mà tát vào mặt Khổng Tử Húc. Mặt của Khổng Tử Húc bị tát lật sang bên kia. Mẹ nó, mày dám đánh anh em của tao. Đặng Hiểu Nghị phẫn nộ đánh về phía tang thi tát Khổng Tử Húc. Tang thi thấy Đặng Hiểu Nghị xông tới hừ lạnh một tiếng. Chẳng tốn chút sức lực nào mà bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị. Đặng Hiểu Nghị rên lên một tiếng, đau đớn mà quỵ người xuống đất. Hiểu Nghị. Đám Cao Phi và Trần Hạo hoảng sợ mở to mắt, vội vã kêu lên. Tang thi bẻ đứt tay Đặng Hiểu Nghị đưa cánh tay tươi ngon lên mũi ngửi ngửi, sau đó vươn lưỡi ra liếm liếm, vị không tồi. Sau đó nó há miệng cắn một miếng xuống cánh tay, nhai nhai trong miệng, đoạn nuốt xuống bụng, ăn ngon phết, mấy ông thử xem. Nó đưa cánh tay cho một tang thi khác, sau đó chọc tức Cao Phi đang đỏ mắt nhìn, mày muốn tự tới, hay là bọn tao ép mày qua đây? Cao Phi, đừng tới đây. Chu Toàn hét lên, ông mau chạy đi. Dường như Cao Phi không nghe thấy lời Chu Toàn nói, giận dữ quát về phía tang thi, con mẹ nó mày không mau thả bọn họ ra, nếu không. Cậu giơ súng lên, hung ác nhắm về phía tang thi kia. Tang thi kéo Đặng Hiểu Nghị ra chắn ngang trước người mình, thế mày nổ súng đi, mày nổ súng đi xem nào. Đặng Hiểu Nghị đau đến muốn ngất đi cố gắng mở mắt ra, nén cơn đau dữ dội, khàn giọng hô, Cao Phi, đi mau đi, đừng để ý tới bọn tôi. Cao Phi nhìn bốn người anh em bị bắt, lắc đầu, không thể. Sao cậu có thể đi được? Sao cậu có thể mở to mắt nhìn anh em của mình chết đi được? Dù cậu có thể thuận lợi chạy khỏi đây, lương tâm của cậu cũng sẽ cắn rứt tới chết. Huống hồ cậu có đi cũng không được, bởi cậu không phải đối thủ của đối phương. Lúc này, cậu hết sức giận mình, sao lại không có dị năng, nếu có dị năng, nói không chừng đã có thể cứu được họ. Đặng Hiểu Nghị thấy cậu ta lắc đầu, liền dùng chút sức lực cuối cùng mà quát to, nếu ông không đi, đến anh em chúng ta cũng không làm được, cho dù có kiếp sau, tôi cũng sẽ không làm anh em với ông. Đúng đó. Chu Toàn cũng nói theo, ông không đi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ làm anh em nữa, tôi nói được thì làm được. Tang Thi đang giữ lấy người Chu Toàn cười xùy một tiếng, giơ tay lên, móng tay đen xỉ rạch lên mặt cậu ta, mày cảm thấy kiếp sau chúng mày còn có thể làm anh em của nhau sao? Mặt Chu Toàn lập tức bị rạch chảy máu, máu đỏ tươi chẳng mấy chốc chuyển sang màu đen. Chu Toàn, ông không sao chứ? Tôi Chu Toàn sờ sờ lên mặt mình, đến khi thấy máu mình chuyển sang màu đen, lập tức trợn to mắt, máu biến thành màu đen rồi. Tang Thi cào mặt Chu Toàn mỉa mai nói, nếu máu của mày không đen, sao có thể làm người của bọn tao, làm anh em của bọn tao được? Mày đột nhiên Chu Toàn cảm thấy rét lạnh, cơ thể nhanh chóng cuộn tròn lại mà run lên, lạnh quá, lạnh quá. Chu Toàn, hãy cố chịu đựng. Khổng Tử Húc hô to một tiếng, muốn tiến lên, thế nhưng lại bị Tang Thi dùng dị năng hệ mộc trói chặt lại. Cao Phi thấy sắc mặt Chu Toàn mỗi lúc một tái nhợt, dường như sẽ biến thành Tang Thi, cậu đau đớn và giận dữ gào lên rồi cầm súng bắn, cái đám khốn kiếp này, tao muốn giết chết chúng mày. Vàng, vàng, vàng. Từng tiếng súng như pháo nổ mà liên tục vang lên. Đám Tang Thi lập tức dùng các loại dị năng đỡ lấy đạn của Cao Phi, một Tang Thi trong đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Cao Phi, nhấc chân lên đá mạnh vào phía sau đầu gối Cao Phi. Cao Phi mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, đồng thời khẩu súng trong tay bị Tang Thi dùng dị năng phá hủy. Tang Thi đạp vào cánh tay chống đất của Cao Phi, châm chọc nói, một thằng phế vật không có dị năng như mày mà còn muốn dùng súng bắn bọn tao sao, mày nghĩ mày có thể sao? Ngay sau đó, nó nắm lấy đầu Cao Phi, bắt Cao Phi nhìn lên trần nhà, mày nhìn kỹ cho tao, xem anh em của mày bị bọn tao nuốt từng miếng vào trong bụng thế nào. Hai Tang Thi đi tới trước mặt Đặng Hiểu Nghị chẳng rõ còn sống hay đã chết, bẻ đứt ba chi còn lại trên người cậu ta, chia cho những Tang Thi khác, sau đó hai chúng nó lại rạch bụng Đặng Hiểu Nghị, móc nội tạng bên trong ra, ném tới trước mặt Cao Phi. Trần Hạo và Khổng Tử Húc nhìn Đặng Hiểu Nghị chỉ còn lại mỗi cái đầu, sợ hãi gào lên, không. Hiểu Nghị! Hiểu Nghị! Cao Phi mở to mắt nhìn chòng chọc người anh em của mình bị Tang Thi nuốt từng miếng vào trong bụng, nhất thời mất đi tiếng nói. Tang Thi dẫm lên người Cao Phi cười một cách điên cuồng, ha ha, sao, thấy anh em chết trước mặt mình, đã thỏa nguyện chưa? Có muốn nhìn nữa hay không? Cao Phi lấy lại tinh thần, phẫn nộ xoay người, đánh về phía sau lưng Tang Thi, tao sẽ liều mạng với chúng mày. Tang Thi nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của cậu, nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, chỉ bằng cái thằng phế vật như mày mà cũng đòi đả thương tao. Nó dùng dị năng hệ phong đánh tới, đánh Cao Phi ra xa mấy mét, nói, mọi người đã ăn no chưa? Chưa thì cứ tiếp tục. Tang Thi ngồi trên nóc nhà há cái miệng to nhuốm đầy máu đi về phía Khổng Tử Húc. Khoan đã. Tang Thi kia lại nói, hình như thằng bạn nó sắp biến thành Tang Thi, đừng để nó bị đói, sau này nó là đồng bọn của chúng ta đấy. Trần Hạo và Khổng Tử Húc vội vã nhìn về phía Chu Toàn co người nằm, Chu Toàn từ từ bỏ dậy, miệng phát ra tiếng kêu gào. Mắt cậu ta dại ra, dường như không có ý thức, nhìn trái một chút rồi lại nhìn phải một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Khổng Tử Húc, há miệng kêu, đói. Ngay sau đó, cậu ta bổ nhào về phía Khổng Tử Húc. Chương 186, sướng dã man con bà nó ngan. Chu Toàn, ông làm cái gì vậy? Hai mắt Trần Hạo đỏ đau, không thể tin nhìn Chu Toàn cắn nát mặt Khổng Tử Húc. Sau đó gắng gượng xé từng miếng thịt trên mặt xuống. Khổng Tử Húc kêu thảm thiết, nhưng bởi bị dị năng hệ mộc trói lấy cơ thể nên không thể nhúc đích, chỉ có thể nhìn Chu Toàn cắn từng miếng thịt trên người mình xuống. Cao Phi nhìn anh em của mình cắn anh em của mình, nhưng lại không thể ngăn cản, đau đớn mà giận dữ gào lên, Chu Toàn, con mẹ nó ông dừng tay ngay cho tôi. Nước mắt Chu Toàn rơi xuống, vừa cắn thịt trên người Khổng Tử Húc, vừa chật vật nói, tôi không thể khống chế được mình, Cao Phi, giết giết tôi đi. Nói xong cậu ta lại cắn từng miếng thịt, nước mắt liên tục chảy dài, bởi không thể chịu nổi cảnh mình cắn anh em của mình mà dùng chút kia lý trí cuối cùng quát lên, Cao Phi, mau giết tôi đi ba.
Vàng.
Một tiếng súng vang lên, bắn về phía chân trời. Trần Hạo mở to mắt nhìn đầu Chu Toàn bị bắn thủng một lỗ, không thể tin mà quay đầu nhìn về phía Cao Phi giơ súng. Lúc Cao Phi trông thấy Chu Toàn và Khổng Tử Húc đồng thời ngã xuống, cũng không thể nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng, Chu Toàn, Khổng Tử Húc.
A a a a a a.
Trần Hạo thấy anh em của mình ngã xuống hết người này tới người khác, cuối cùng không thể chịu đựng thêm mà vung năm đấm về phía người Tang Thi. Tang Thi đang đắc ý cười ha hả điên cuồng khó lòng phòng bị được, lập tức trúng cú đấm nặng nề. Trần Hạo nhân cơ hội này, lập tức trở mình nhảy xuống dưới nhà. Tang Thi hừ một tiếng, dùng dị năng hệ hỏa tấn công Trần Hạo. Trong khoảnh khắc dị hỏa sắp đốt tới Trần Hạo, đột nhiên một tường băng chắn ngang trước mặt Trần Hạo, cản đòn tấn công của Tang Thi. Trần Hạo, Cao Phi, mau chạy đi. Trần Hạo ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm vừa ra tay tấn công về phía Tang Thi sau lưng Cao Phi, vừa hô to. Cao Phi vội bỏ dậy chạy tới trước mặt Trần Hạo, dẫn cậu ta về phía bên kia xe. Mộ Nhất Phàm vừa dùng dị năng ngăn cản Tang Thi đuổi đánh, vừa nói, mấy cậu đi mau, để tôi à à. Anh còn chưa dứt lời, đã cảm thấy dưới thân thể đau một cách dữ dội. Mộ Nhất Phàm từ từ cúi đầu, chỉ thấy mấy cành cây từ phía sau lưng đâm vào nơi trái tim anh. Cao Phi thấy dị năng giả hệ mộc dùng cành cây đâm vào tim Mộ Nhất Phàm, vội kêu lên, Nhất Phàm. Trần Hạo lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Cao Phi chạy đi, đi mau. Nhưng mà, Nhất Phàm anh ấy. Trần Hạo giận dữ nói, nếu ông không muốn hy sinh một cách vô ích nữa thì mau đi đi. Cậu ta liều mạng kéo Cao Phi chạy về phía xe. Chúng mày tưởng mình có thể chạy thoát được sao? Tang Thi hệ hỏa đuổi theo sau, dùng dị năng tấn công về phía bọn họ. Trần Hạo cả kinh, nhanh chóng đẩy Cao Phi về phía ghế lái, sau đó dùng thân thể mình đỡ lấy đòn tấn công bằng dị năng hệ hỏa, cả người nhất thời cháy rực lên. Trần Hạo. Cao Phi muốn kéo Trần Hạo về. Trần Hạo dùng sức đóng mạnh cửa xe lại, đi mau, đừng để bọn tôi phải hy sinh vô ích. Đột nhiên rầm, một tiếng, một thi thể rơi xuống nóc xe. Cao Phi trông thấy thi thể của Khổng Tử Húc, mắt đỏ quạch tơ máu, cách đó 50 mét, hai Tang Thi kéo thân thể Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ta lái xe tới. Cậu ta bi phẫn gào to hơn, nhấn mạnh chân ga mà phóng lên, muốn đâm chết đám Tang Thi này. A a, tao muốn giết chết chúng mày. Cao Phi lái xe điên cuồng đụng loạn. Thằng vô dụng, mày không chạy thoát được đâu. Thằng phế vật, mày tưởng mày đâm chết bọn tao được sao? Cái thứ hèn nhát, anh em mày chết hết rồi, mày thấy mày sống còn có ý nghĩa gì không? Đám Tang Thi vây xung quanh xe buông những lời châm chọc, những tiếng cười nhạo vang lên hết sức chói tai, như từng mũi dao đâm vào lòng cậu. Cao Phi trợn mắt hung ác nhìn về bảy, tám Tang Thi trước mặt, những tiếng cười ngạo mạn khiến cậu cảm thấy mờ mịt, tao muốn đồng quy vu tận với chúng mày. Đồng quy vu tận, chết cùng nhau. Cậu ta đạp chân ga đâm về phía chúng, trong lòng bi phân nghĩ, trước khi chết nhất định phải kéo đám Tang Thi kia chết cùng. Lúc xe mỗi lúc một gần đám Tang Thi, viền mắt Cao Phi đỏ lên, bởi vì phẫn nộ mà gân xanh nổi rõ trên trán, cánh tay, mu bàn tay, sau đó cậu ta ném quả bom vốn giấu trong người ra. Tao sẽ nổ chết chúng mày. Ầm, ầm, ầm. Tiếng bom nổ phát ra thành chuỗi, khói lửa mịt mù trước mặt, Cao Phi mơ hồ trông thấy đám Tang Thi vẫn đang đứng đó cười nhạo. Cậu ta vội sờ lên người, phát hiện mình không bị nổ tung, trợn trừng đôi mắt đỏ đau giống giận về phía Tang Thi, vì sao? Sao chúng mày còn chưa chết? Cao Phi nhìn chòng chọc đám Tang Thi kia, bất chấp tất cả mà đạp cần ga đâm tới cùng. Trước khi đâm vào Tang Thi, đám Tang Thi đang đứng tại chỗ cười không hiểu sao bị nổ tung, nhất thời nổ thành những mảnh nhỏ. Ngay sau đó, vốn cậu đang ngồi trong xe, không hiểu sao cảnh sắc trước mắt lại thay đổi, biến thành căn phòng chứa thóc lúc ban đầu, thế nhưng căn phòng trở nên tan cảnh, dường như bị thứ gì nổ ra. Cậu còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, cả người là đi mà bất tỉnh, ngã xuống đất. Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa mất mạng. Một thân ảnh đi tới, dừng trước mặt Cao Phi, sau đó xoay người nói về phía cánh cửa. Anh cũng ác thật, nếu trái tim cậu ta không kiên cường mạnh mẽ, không chết không thương, chắc đã điên rồi. Dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ngoài cửa, chính là người Cao Phi thấy anh ta dùng dị năng hệ mộc giết chết Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đi tới bên người Cao Phi, nhìn chàng trai mặt ướt nước mắt, nhìn căn phòng bị nổ tan thành, cười cười vô vai Gia Minh, cảm ơn, chắc là cậu ấy buộc phát ra dị năng rồi. Chính Gia Minh lấy làm kỳ quái nhìn anh, ban nãy tôi cũng dùng ảo thuật với anh, sao anh không làm sao? Sao không bị ảnh hưởng chút nào? tuy rằng ảo thuật của cậu rất lợi hại, có thể dễ dàng lấy mạng người khác, nhưng đến khi tôi biết những thứ trước mặt mình là giả, ảo thuật của cậu sẽ mất tác dụng. Mộ Nhất Phàm nói tới đây, cười xấu xa, sau này sử dụng ảo thuật với tôi thêm vài lần nữa đi. Ban nãy sướng dã man con bà nói ngan. Chính Gia Minh thế mà lại dùng chiến Bắc Thiên mê hoặc anh, làm hắn giống như một kẻ lẳng lơ mà cởi quần cởi áo trước mắt anh. Cho nên, ảo thuật như vậy có thể lừa được anh sao? Đừng nói chiến Bắc Thiên không thể có mặt ở đây, dù có thì chiến Bắc Thiên cũng không biết làm mấy chuyện quyến rũ người như vậy. Thế nhưng, hiếm khi thấy một mặt lẳng lơ khiêu gợi như thế từ chiến Bắc Thiên, hơn nữa nhìn đến mức anh nổi lên phản ứng, cho nên xem được một lúc là phải hâu ngừng ngay. Nam. Chính Gia Minh tức giận lườm anh, sao anh biết tôi có dị năng ảo thuật? Tôi nhớ lúc ở thành ca không để lộ ra trước mặt anh mà, sau đó cũng không gặp lại anh, rốt cuộc vì sao anh biết? Sao tôi cảm thấy dường như anh biết rất nhiều chuyện? Tôi biết rất nhiều chuyện á. Ít nhất thì giờ tôi không biết cậu đang làm gì. Chính Gia Minh biết Mộ Nhất Phàm đang thăm dò mình, bèn chuyển đề tài hỏi, bố tôi có khỏe không? Đương nhiên khỏe rồi, ngày nào cũng có đồ ăn đồ uống, không phải đi tìm vật tư, cùng lắm chỉ đi khám bệnh các loại trong đội. Tôi nghĩ cậu nên mất chút thời gian tố thăm ông ấy một chút, đừng để ông ấy lo cho cậu quá. Chính Gia Minh chau mày lại, giờ không tiện, hơn nữa, ở trong thành B toàn là dị năng giả, có thể sẽ phát hiện ra thân phận của tôi. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, thế cậu có muốn nhờ tôi chuyển lời gì cho ông ấy không? Chính Gia Minh lấy một tờ giấy được gấp ra đưa cho anh, giúp tôi đưa cho ông ấy nhé. Mộ Nhất Phàm nhìn tờ giấy được gấp gọn cẩn thận, nhận lấy, cất vào trong túi. Cái đám kia còn đang đợi tôi quay về. Tôi không nán lại đây lâu được. Ừ. Lúc Trịnh Gia Minh ra tới cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà nói một câu, phải rồi, giờ tôi đang ở cùng chỗ với Trang Tử Duyệt, giờ anh ta đang ở gần thành B, cũng có thể xâm nhập vào trong thành, còn có, năng lực của anh ta mạnh hơn trước đây, anh nên cẩn thận. Cậu ở cùng với Trang Tử Duyệt á? Trong mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia kinh ngạc, muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa đi tới cửa, liền thấy Trịnh Gia Minh leo lên xe, lái xe rời đi. Anh không thể làm gì hơn là quay về phòng, nhìn Cao Phi nằm dưới đất, than dài, thật xin lỗi. Vốn là anh muốn dẫn Cao Phi tới chỗ nguy hiểm, để dị năng bộc phát ra, thật không ngờ lại gặp phải Trịnh Gia Minh, bèn để Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật kích thích dị năng trong cơ thể cậu ta bộc phát ra. Thật ra điều này sẽ rất nguy hiểm với người bị ảo thuật chi phối, nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị hại chết trong ảo thuật, cũng may là Cao Phi đã vượt qua một cách xuất sắc. Mộ Nhất Phàm nhận mệnh con Cao Phi trên lưng, đi ra khỏi sân nhà. Đi về phía căn hầm. Không hiểu tại sao, anh luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, từ lúc Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật với anh đã có cảm giác như vậy. Thế nhưng, anh không cảm nhận thấy xung quanh có người, cũng không cảm nhận được gần đó có tang thi, vậy rốt cuộc cái gì đang theo dõi anh? Hay tất cả chỉ là ảo giác của anh? Chương 187, trong họa có phúc. Mộ Nhất Phàm dừng bước lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng thầm tiếc vì mình không có dị năng tinh thần. Nếu không đã có thể dùng tinh thần để thăm dò xem xung quanh có sóng tinh thần của người khác không. Anh thu hồi tầm nhìn, xốc Cao Phi trên lưng, tiếp tục đi về căn hầm. Nhóm Trần Hạo trông thấy Cao Phi ngất xỉu trên lưng Mộ Nhất Phàm, vội vã hỏi, Cao Phi sao vậy? Mộ Nhất Phàm đặt người xuống, nói qua loa, bọn tôi vừa gặp tang thi cao cấp, chúng ảo thuật của tang thi, có lẽ bởi Cao Phi không chịu nổi chuyện đã xảy ra trong ảo giác nên bị kích động đến ngất xỉu. Chu Toàn hỏi, không sao chứ? Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chúng ta đợi cậu ấy tỉnh lại rồi sẽ đi. Đây là cái gì? Đặng Hiểu Nghị thấy dưới ánh nến chiếu xuống, lông mi Cao Phi lóe lên tia sáng trong, không khỏi vươn tay ra quệt lên bờ mi của Cao Phi, đây là nước mắt sao? Mộ Nhất Phàm nhìn giọt nước trên đầu ngón tay cậu ta, hiển nhiên là vậy. Cao Phi khóc sao? Đặng Hiểu Nghị ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm, cậu ta thế mà lại khóc cá. Trước đây dù bọn họ có gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhưng cũng chưa từng thấy Cao Phi rơi nước mắt, cho nên... Họ thật sự rất tò mò Cao Phi đã nhìn thấy cái gì mà lại khóc như vậy. Khổng Tử Húc cười nói, hiếm khi trông thấy mặt yếu ớt của cái tên Cao Phi này, đợi cậu ta tỉnh lại, phải trêu cậu ta một phen mới được. Thế nhưng đến khi Cao Phi tỉnh lại, bọn họ lại không cười nổi. Cao Phi vừa mở mắt ra liền thấy những người đã chết trước mặt mình đang sống sờ sờ ra, khiếp sợ mở to mắt. Khổng Tử Húc đang muốn trêu cậu ta, Cao Phi lại bổ nhào tới, Tử Húc, may quá, ông không làm sao, ông không chết. Khổng Tử Húc nghe thấy giọng nói kích động nghẹn ngào của cậu ta, lời bên miệng không nói ra nổi, vội vã giơ tay lên vỗ lưng Cao Phi mà an ủi, tôi đang sống tốt thế này, sao có thể chết được. Cao Phi buông Khổng Tử Húc ra, nhìn về phía những người vẫn còn sống khác, ngạc nhiên nói, mọi người cũng không làm sao. Thế chuyện xảy ra lúc ban nãy là sao chứ? Trần Hạo nhấn mày, Nhất Phàm nói ông bị trúng ảo thuật. Ảo thuật? Cao Phi lẩm bẩm nói, ban nãy xảy ra nhiều chuyện chân thực như vậy, nhưng chỉ là ảo ảnh thôi sao? Con mẹ nó! Ban nãy cậu đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, chật vật như vậy, thậm chí đã trải qua một màn sinh tử, thế nhưng cuối cùng lại nói là cậu chỉ trúng ảo thuật, tất cả chỉ là ảo ảnh. Có cần phải lừa người ta thế không? Cao Phi không thể tin véo bắp đùi mình, lập tức cả kinh, mẹ nó, đau thở. Chu Toàn không nhịn được mà bật cười, Cao Phi, ông làm sao vậy? Ông không tin bọn tôi còn sống à? Lẽ nào ông muốn bọn tôi chết như vậy? Với cả, rốt cuộc ông thấy gì trong ảo ảnh thế? Thật ra qua biểu hiện và lời nói của Cao Phi, cậu ta cũng đoán được đại khái, thế nhưng vẫn rất tò mò Cao Phi đã nhìn thấy cái gì. Cao Phi nghĩ tới cảnh ảo ảnh mình vừa gặp, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra. Cậu kể lại chuyện mình gặp trong ảo giác ra. Những người khác trở nên im lặng, tuy không trải qua, nhưng nghĩ tới cảnh kia thôi, bọn họ cũng đã cảm thấy suy sụp rồi. Cao Phi mất mát mà vớt mặt, tôi cảm thấy mình rất vô dụng, đến anh em của mình mà cũng không cứu được, thậm chí ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Đối mặt với những tang thi có dị năng, những quyền thuật của cậu ta không có tác dụng, súng đạn cũng trở nên vô ích. Trần Hạo vô vô bờ vai cậu ta, đừng suy nghĩ nhiều, nếu đổi lại chúng tôi là ông, gặp tình huống đấy chúng tôi cũng như ông thôi. Mộ Nhất Phàm cũng an ủi, đúng đó, đừng suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng chuyện xảy ra trong ảo giác khiến cậu bị đả kích, nhưng cũng nhờ chuyện này mà trong họa có phúc. Phúc gì cơ? Năm người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Khóe môi Mộ Nhất Phàm nhếch lên, tạo thành một đường cong, bởi vì Cao Phi gặp ảo giác mà kích thích được dị năng. Ánh mắt năm người họ sáng lên, đồng thanh nói, thật á? Mộ Nhất Phàm lườm xéo họ, tôi lừa mấy cậu làm cái gì, dỗ mấy cậu vui chắc. Cao Phi, ông mau thử xem. Bốn người Trần Hạo vui vẻ thúc giục. Cao Phi không nén được vui mừng, ừ. Khoan. Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm cứng đờ, vội lên tiếng ngăn cản, nhưng anh còn chưa nói hết câu, Cao Phi đã vô sự tự thông mà phóng ra dị năng. Âm một tiếng, ngoài cửa hầm phụt ra khói đen xì. Khu khu. Sáu người trong hầm bị sặc khói không mở mắt ra nổi, thở cũng không xong, vội đẩy cửa chạy ra ngoài, dưới ánh mặt trời, sáu người từ trong hầm chạy ra bị hun thành sáu cái bóng đen xì. Mộ Nhất Phàm hít thở không khí trong lành, sửa sang lại mái tóc bị đốt cháy, tức giận nói, ai? Ai kêu Cao Phi thử dị năng hả? Khu khu, tôi tưởng Cao Phi là dị năng trong năm hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nên mới kêu ông ấy thử. Tôi khu khu tôi cũng tưởng như vậy. Khổng Tử Húc giận dữ nói, mẹ nó, Cao Phi, dị năng của ông là cái quỷ gì thế? Sao cứ như bom khói thế? Đừng nói cậu ta chưa từng nhìn thấy dị năng này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Vẻ mặt Cao Phi rầu rĩ, sao tôi biết được là dị năng gì? Ha ha ha. Nhìn bộ dạng mấy ông kìa. Đặng Hiểu Nghị ôm bụng chỉ vào năm người da đen xì trước mặt mà cười ha hả. Mộ Nhất Phàm và đám Trần Hạo nhìn nhau. Ha ha ha. Năm người không hẹn mà cùng bật cười. Nhất là khi mọi người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, tiếng cười càng dữ hơn, bởi trong sáu người họ, tóc Mộ Nhất Phàm dài nhất, nhất là ban nãy bị dị năng của Cao Phi nổ xong, cả đầu xù lên như một quả bóng. Đợi đến khi mọi người cười chán rồi, Mộ Nhất Phàm mới nói, dị năng của Cao Phi là phát nổ. Phát nổ. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm. Như mọi người vừa nhìn thấy đấy, lúc sử dụng dị năng, không khí hoặc trên người kẻ địch sẽ tự phát nổ. Cũng may là Cao Phi vừa mới lĩnh hội dị năng, uy lực không lớn lắm, nếu không cả sáu chúng ta đã chết dưới dị năng này. Đám Trần Hạo cả kinh. Cũng may là ban nãy Cao Phi chỉ mới thử dị năng, bằng không chết dưới chính dị năng của mình, thật đúng là mất mặt. Mộ Nhất Phàm vỗ vô vai Cao Phi, luyện cho tốt vào, dị năng này tốt đấy. Trần Hạo hỏi, sao đột nhiên Cao Phi lại có dị năng? Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Người bình thường cũng có xác suất trở thành dị năng giả. Muốn hỏi làm thế nào để có được dị năng, đó là trong điều kiện gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm, hoặc là khi quyết tâm của mình trở nên mạnh mẽ nhất, khi đó mới có thể kích thích dị năng bộc phát ra. Mộ Nhất Phàm nhìn bọn họ vô cùng khát vọng có được dị năng, liền an ủi. Mọi người cũng đừng sốt ruột, chuyện này phải thuận theo tự nhiên, mình cần có dị năng thì sớm muộn gì cũng sẽ có, đừng cố cưỡng cầu, phải tin rằng người bình thường chưa chắc đã không có năng lực sinh tồn. Nếu như Đam Trần Hạo cũng có thể giống Cao Phi mà biến thành dị năng giả, anh cũng sẽ để Trịnh Gia Minh dùng ảo thuật để bức tiềm năng của họ ra, thế nhưng... Mộ Nhất Phàm trao mày lại. Mong là những chuyện xảy ra sau này không quá khác biệt với nội dung chuyện. Đam Trần Hạo hiểu ý Mộ Nhất Phàm, gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, đồng hồ điểm 9 giờ, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. Khổng Tử Húc hỏi, người ngậm bẩn thế này, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ băng để tạo ra 6 cục đá, cho họ lau lên mặt. Mọi người lau sạch sẽ rồi, Mộ Nhất Phàm dầu dĩ sờ sờ tóc trên đầu, thầm nghĩ, không biết có phải cạo trọc không đây. Đặng Hiểu Nghị chú ý tới động tác của anh, bèn hỏi, Nhất Phàm, có cần tôi cắt tóc giúp anh không? Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đảo mắt nhìn năm cái đầu đinh của họ, cậu có thể cắt đẹp đẹp một chút cho tôi được không? Sau khi về tôi còn muốn đi gặp vợ nữa. Năm người cười ha hả. Mới đầu bọn họ còn lo con trai cả của Mộ Thượng Tướng sẽ giống cậu con trai thứ hai, như một ông chủ của tập đoàn lớn, khó có thể thân cận. Nhưng sau một ngày ở chung, bọn họ nhận ra con trai cả của Thượng Tướng không chảnh chút nào, hết sức gần gũi thân thiện, cứ như đồng đội mình. Trần Hạo cười nói, bao giờ dẫn chị dâu tới cho mọi người gặp đi. Đợi một thời gian nữa sẽ đưa tới cho mọi người gặp. Đặng Hiểu Nghị vừa giúp anh cắt tóc vừa hỏi, anh có thể nói cho mọi người biết chị dâu trông thế nào không? Mộ Nhất Phàm kiêu hãnh nói, vợ tôi ngầu lắm nhé, người rong ròng cao, dáng người chắc khỏe, quan trọng nhất là cũng rất giỏi giang. Đám Trần Hạo thấy Mộ Nhất Phàm sắp tâng bước vợ mình lên trời xanh thì bật cười. Đợi đến khi cắt xong rồi, 6 người đi tới thành trấn cách thôn Thúy Hoa 300 km để tìm vật tư, trong lúc đó Cao Phi không ngừng tập dị năng, đánh tinh hoạch để nâng cao cấp bậc dị năng của mình. Đám Trần Hạo nhìn mà vô cùng ước ao, đồng thời cũng được tiếp thêm lòng tin đi tìm vật tư. Đặc biệt là bây giờ trong đội đã có 2 dị năng giả, 4 người còn lại đều là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên lúc mọi người đi tìm vật tư cũng không gặp nhiều khó khăn, nhanh chóng thu được vật tư lấp đầy xe tải. Dọc đường quay về thành B, đột nhiên Trần Hạo nói, mọi người có cảm thấy dọc đường này, cứ có cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta không? Chương 188, cô ta tới thành B. Cậu cũng cảm thấy thế sao? Mộ Nhất Phàm ngồi phía sau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo ngồi ở ghế tài xế. Mấy hôm trước từ lúc ở thôn Thúy Hoa anh đã cảm thấy như có người đang theo dõi chúng ta. Trần Hạo nói, từ sau khi rời thôn Thúy Hoa thì em đã cảm thấy thế. Khổng Tử Húc hỏi, mấy người nhận thấy có người đang theo dõi chúng ta, sao không nói sớm một chút? Mộ Nhất Phàm chau mày, không phải là không muốn nói sớm, là bởi anh không cảm nhận được xung quanh có người khác hay là tăng thi, cho nên cứ tưởng đây chỉ là ảo giác của mình. Trần Hạo nói, em không nói là bởi cảm giác không giống kẻ thù âm thầm theo dõi trong bóng tối. Cho nên không xác định được, nhưng mà phía sau lưng vẫn lạnh lạnh, khiến rợn cả tóc gáy. Chu Toàn nói, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta mau chóng về thành B thì hơn. Mộ Nhất Phàm đồng ý với ý kiến này, đoạn đường phía sau, chúng ta thay phiên nhau lái xe, mệt mỏi thì nghỉ ngơi trên xe, ăn cũng ở trên xe luôn, khi nào cần giải quyết nỗi buồn mới đỗ xe ra ngoài. Vâng. Từ đó dọc đường về thành B, chỉ khi nào cần giải quyết nỗi buồn họ mới đỗ xe lại. Bởi mọi người đều là đàn ông. Cho nên đi tiểu cũng rất đơn giản, đứng ở ven đường là đã có thể giải quyết xong, thế nhưng đi đại tiện thì phiền phức hơn, chẳng ai muốn phơi mông trần ngồi xổm ở ven đường, để người khác ngửi thấy mùi mình ra, cho nên cách tốt nhất là chui vào bụi cỏ để giải quyết. Trước khi giải quyết, họ sẽ kiểm tra xem tình hình xung quanh, xác định không có nguy hiểm gì mới vào trong bụi cỏ, để những người khác đứng ở bên kia đầu xe coi chừng, nếu gặp phải chuyện gì sẽ hô lên một tiếng. Bởi bọn họ vô cùng cẩn thận nên dọc đường về không xảy ra bất cứ chuyện gì, mắt thấy sắp tới thành B, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị chui vào bụi cỏ đi ngoài, đột nhiên bị vật gì đó kéo vào sâu trong rừng rậm. Đám Cao Phi nghe thấy tiếng kêu, vội va xoay người, Mộ Nhất Phàm lập tức dùng dị năng hệ một quấn quanh người Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị, để tránh khỏi bị kéo đi xa, không đuổi kịp. Thế nhưng, cành mây quấn lấy Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị vẫn kéo chặt hai người họ như cũ. Cao Phi vội vàng nổ đứt nó, lúc này Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị mới thoát hiểm. Mộ Nhất Phàm vội chạy vào trong bụi cỏ, thấy eo Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị bị một cành mây quấn lấy, hai người không sao chứ? Không sao, cũng may mà mọi người phát hiện kịp thời, nếu không sẽ bị lôi đi mất. Trần Hạo và Đặng Hiểu Nghị vội đứng lên mặc quần vào. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía hai người bị kéo đi, ở gốc đại thụ cách đó không xa, dường như có một người đang đứng. Anh không chắc chắn bởi khoảng cách hơi xa, đối phương lại đưa lưng về phía bọn họ. Hơn nữa quần áo trên người như vỏ cây, chỉ có thể từ dáng hình và mái tóc dài phía sau mà đoán ra đối phương là một người. Đúng lúc này, bóng người kia quay đầu lại, lộ ra đôi môi tím đậm và hai mắt xanh biếc, còn da mặt lại hệt như vỏ cây. Mộ Nhất Phàm giật mình. Người kia rất giống quái nhân mà Thẩm Khâm Dương nhắc tới. Trời ơi, kia là người sao? Đặng Hiểu Nghị nhìn bóng người phía xa xa mà rợn tóc gáy. Quái nhân kia nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm hồi lâu, ánh mắt hết sức u ám. Sau đó từ từ nết môi nở nụ cười lạnh lẽo. Trần Hạo cảnh giác nhìn quái nhân, hạ giọng nói, ánh mắt của người kia giống hệt ánh mắt mà mấy hôm trước em nói có cảm giác như bị người ta nhìn chòng chọc, âm u lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đặng Hiểu Nghị nói, không phải là hắn theo chúng ta đây chứ? Rất có thể là như vậy. Quái nhân bật cười kẻ tét, sau đó đi tới gần gốc đại thụ, cơ thể trong nháy mắt ẩn vào trong thân cây. Cao Phi đuổi tới lập tức dùng dị năng cho nổ thân cây kia, dầm một tiếng, thân cây phát ra tiếng nổ bùm, lung lay đổ xuống bên cạnh. Mộ Nhất Phàm thấy thân cây đổ xuống như một cây bình thường, nói, không nổ được hắn đâu, hắn đã đi rồi. Cao Phi nghi hoặc, không phải hắn chui vào trong thân cây sao? Sao không nổ được hắn? Mộ Nhất Phàm giải thích, thân cây chỉ là thông đạo, cơ thể hắn có thể dịch chuyển từ thân cây nọ tới thân cây kia. Nếu đúng là thế thật, như vậy anh đã hiểu được rất có thể người roi theo họ dọc đường chính là quái nhân kia, bởi nếu lấy thân cây làm thông đạo để truyền tống, đuổi theo bọn họ cũng không khó. Nhất Phàm, có phải anh biết quái nhân kia là ai không? Trần Hạo hỏi. Mộ Nhất Phàm trao mày lại, có lẽ là người biến dị. Lúc anh viết tiểu thuyết, những người này phải một năm sau mà thế mới xuất hiện, mà theo như trong tiểu thuyết, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc bị động thực vật nuốt chửng, sau đó nhờ ý chí mạnh mẽ bất khuất mà có thể hòa làm một thể với động thực vật, có dị năng của người biến dị. Người biến dị? Ừ, là Mộ Nhất Phàm giải thích qua cho họ nghe. Năm người Cao Phi ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm, còn có chuyện này sao? Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giờ không còn sớm, chúng ta mau về thành B đi. Sáu người quay trở lại xe, mãi hơn 11 giờ đêm mới tới cổng thành B, đầu tiên họ nộp 1/10 vật tư cho binh lính gác cổng, sau đó đi tới khu kiểm tra để kiểm tra xem thân thể có bị thương không, sau đó đưa tới khu cách ly đợi. Lúc họ đi tới khu cách ly, thấy trong đó có một cô gái mặc đồ màu trắng ngồi trong phòng, cô ta lặng lẽ lật trang sách trong tay, mái tóc dài che đi gương mặt cô. Hơn nữa, bởi ngọn đèn trong khu cách ly mờ tối, cho nên không thể thấy rõ đối phương thế nào, nhưng bầu không khí âm u tĩnh lặng như vậy, trông có vẻ quỷ dị. Mộ Nhất Phàm và đám Trần Hạo không nhịn được mà nhìn đối phương mấy lần. Bởi từng cửa phòng đều được làm bằng song sắt, cho nên đến khi đi tới gian phòng cách ly đối diện, vẫn có thể thấy cô ta ngồi phía đối diện. Binh lính nhốt họ vào phòng cách ly rồi rời đi. Đặng Hiểu Nghị nói, phải ở chỗ này đợi 5, 6 giờ, chắc đêm nay phải qua đêm ở đây rồi. Trần Hạo tùy ý nằm xuống đất, mọi người đã mệt mỏi mấy ngày rồi, giờ nghỉ ngơi sớm một chút. Mộ Nhất Phàm cũng tìm một chỗ để ngồi xuống, đang muốn nhắm mắt lại, liền thấy người con gái ở phòng đối diện đứng lên, lấy trong túi áo ra một chiếc lược ngắn để chải tóc, vừa chải vừa đi tới trước song sát. Cô gái kia đặt chiếc lược trong tay xuống, nâng mí mắt lên, nhìn về phía đối diện, đôi môi đỏ mọng hé ra, anh Mộ, đã lâu không gặp, anh vẫn còn nhớ tôi là ai chứ? Mộ Nhất Phàm trông thấy gương mặt được trang điểm xinh đẹp, lập tức mở to mắt ra, ngạc nhiên nhìn đối phương, Dung Tuyết. Sao Dung Tuyết lại ở đây? Lại nói, sau khi Dung Tuyết rời đội ngũ họ ở thành ca, cũng không biết đã đi về đâu, từ đó chưa từng nghe thấy tin tức gì của cô, càng không biết Chiến Bắc Thiên đã làm gì với Dung Tuyết. Dung Nhan và bà Dung từng hỏi nhóm Ma Vũ về tin tức của Dung Tuyết, tiếc là không ai biết tung tích gì của cô ta. Đám Trần Hạo nhìn Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, anh biết cô gái kia sao? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Dung Tuyết thấp giọng cười, cũng may là anh Mộ đây còn nhớ tôi, anh Mộ có biết mẹ và chị tôi thế nào rồi không? Mộ Nhất Phàm nghĩ Dung Tuyết trước mắt mình có vẻ âm trầm, chau mày lại, không muốn nói nhiều về chuyện của Dung Nhan, vẫn ổn. Dung Tuyết lại hỏi, anh Mộ có biết mẹ và chị tôi giờ đang ở đâu không? Chân mày Mộ Nhất Phàm chau thêm vài phần, lo Dung Tuyết tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên làm loạn, suy nghĩ một chút, bèn nói, giờ họ ở nhà số 105 khu dân cư phía Bắc thành phố. Địa chỉ này cũng không phải anh cho bừa, đây là địa chỉ cha và mẹ kế của Dung Tuyết ở, lúc anh viết tiểu thuyết từng đề cập tới, chỉ là không biết giờ họ còn ở đó không. Anh nói địa chỉ này là muốn để Dung Tuyết đi tìm cha mình, không đến doanh địa gây phiền phức cho Dung Nhan. Cảm ơn anh Mộ đã nói cho tôi biết. Dung Tuyết lại cầm lược lên, chải chải tóc. Đặng Hiểu Nghị thấy Dung Tuyết lại chải đầu, lập tức dùng mình một cái, cô gái này kỳ thật đấy, nửa đêm nửa hôm còn chải đầu, khiến tôi có cảm giác như đang nhìn thấy ma ấy. Trông cứ dần dợn. Khổng Tử Húc cười nói, thích làm điệu là thiên tính của phụ nữ, ngay cả cái này mà ông cũng không biết, bảo sao không tìm được bạn gái. Ông thì biết rồi, nhưng vẫn không có bạn gái đấy thôi. Đặng Hiểu Nghị tức giận phản bác. Khổng Tử Húc hừ nhẹ, chẳng qua tôi không muốn tìm thôi nhé. Phải rồi. Đột nhiên Dung Tuyết lại cất tiếng hỏi, Chiến thiếu tướng vẫn tốt chứ? Trái tim Mộ Nhất Phàm treo lên, chẳng lẽ cô ta vẫn còn chưa chết tâm với Chiến Bắc Thiên? Dung Tuyết không đợi anh trả lời, nghĩa mai nói, xem tôi kìa, ngốc thật đấy, chiến gia nổi danh ở thành B tới như vậy, sao có thể không sống tốt được. Động tác chải tóc của cô ta dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó đôi môi đỏ tươi cong lên nở nụ cười xinh đẹp mà đầy ý tứ sâu xa, nói vậy hẳn anh Mộ và Chiến tiên sinh cũng rất tốt nhỉ. Hai người thật khiến tôi phải hâm mộ ghen tị. Nói đoạn, trong miệng Dung Tuyết khẽ phát ra tiếng cười nhẹ, giơ hai tay lên, nắm lấy song sắt trước mặt, anh Mộ, phiền anh giúp tôi chuyển lời tới Chiến thiếu tướng, tôi, Dung Tuyết này, đã tới thành B.
M, đoạn quái nhân bật cười, tiếng Trung là gì đọc sang tiếng Việt sẽ là chỉ chia, mình chả biết dịch kiểu gì ba.
Chương 189, thật trơ cháo. Cả đêm Mộ Nhất Phàm không chợp mắt nổi, nhất là khi Dung Tuyết ở phòng đối diện vẫn luôn dùng ánh mắt u ám ám mà dõi theo anh, khiến anh càng khó có thể vào giấc hơn. Mãi đến 4 rưỡi sáng, cuối cùng binh lính cũng mở cửa cho họ đi, đồng thời Dung Tuyết cũng được thả ra. Dung Tuyết đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đoạn lái xe của mình rời đi. Đặng Hiểu Nghị lập tức nói, mọi người có để ý không? Hình như tóc của cô ta dài hơn hôm qua một chút. Mộ Nhất Phàm chau mày. Nói đến tóc, đột nhiên anh lại nhớ tới một việc. Anh còn nhớ lúc ở thành ca, Chiến Bắc Thiên đã từng dùng dị năng lôi hỏa để đối rủi phần tóc phía trước mặt Dung Tuyết, sao giờ đột nhiên tóc cô ta lại dài ra như vậy? Chẳng lẽ cô ta đội tóc giả? Thế nhưng, hình như không phải, bởi vì tóc cô trông rất tự nhiên, không giống như đội tóc giả. Khổng Tử Húc trêu chọc, có phải ông để ý tới cô ta không? Không thì sao lại biết tóc cô ta dài hơn? Đặng Hiểu Nghị lườm xéo cậu ta, tối hôm qua lúc cô ta chải tóc, trông cứ như mấy ma nữ trên TV, nên không khỏi tò mò nhìn thêm mấy lần. Tôi để ý tối qua tóc cô ta chỉ dài tới eo, trên mông một chút ấy, nhưng ban nãy nhìn, lại thấy tóc cô ta dài tới mông rồi, mọc quái gì mà nhanh thế? Khổng Tử Húc lại trêu chọc, có phải ông nhìn nhầm rồi không? Nếu chỉ dài hơn một ly, có khi tôi nhìn nhầm thật, cơ mà dài thêm cả tóc như vậy, nhầm là nhầm thế nào? Chu Toàn và Trần Hạo nghiêm túc nhớ lại lúc hôm qua họ nhìn Dung Tuyết, hình như tóc chỉ dài tới eo thật. Đúng lúc này, bên kia khu kiểm tra đột nhiên ầm ĩ, thậm chí, có người hét toáng lên, có một binh lính bị chết. Mọi người nghe thấy tiếng, vội chạy tới khu kiểm tra. Mộ Nhất Phàm và nhóm Chu Toàn cũng đi tới xem một chút, trông thấy một cái xác khô mặc quân phục nằm trên mặt đất, phần da nhăn nhúm lại, không có chút huyết xác, chỗ cổ có một lỗ nhỏ chỉ lớn bằng một đốt ngón tay. Máu xung quanh cái lỗ đã khô, thế nhưng bên trong lỗ không có máu tươi chảy ra, cũng không có máu chảy xuống đất, tình huống vô cùng kỳ quái. Có một cậu lính tới đi kiểm tra vết thương, chau mày lại nói, máu trong thân thể như bị rút sạch ấy. Mọi người vừa nghe đều cả kinh. Nhìn bằng mắt thường, có lẽ cậu lính kia đã bị hút sạch máu trong cơ thể. Mẹ nó, chuyện tang thi còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm quỷ hút máu nữa, chẳng lẽ trên đời này có quỷ hút máu thật sao? Đặng Hiểu Nghị nói. Chu Toàn gõ đầu cậu ta, bớt nói lung tung đi. Trần Hạo nói, chúng ta đứng đây nhìn cũng vô ích, cũng không giúp được một tay, không bằng quay về đợi lính trong thành điều ra cho rõ chuyện này, sau đó chúng ta quay lại thăm dò tin tức một chút. Ừ. Bọn họ đang muốn lên xe, lại bị lính gác cổng thành ngăn lại, nói là muốn điều tra cho rõ nguyên nhân cái chết của cậu lính kia, sau đó mới có thể thả họ đi. Sau đó, họ lại bị nhốt trong khu cách ly. Đặng Hiểu Nghị tức giận đạp song sát, mẹ nó, chuyện không liên quan gì tới chúng ta, nhốt chúng ta làm cái quái gì chứ? Nếu biết thế này họ đã chẳng tò mò đi ra xem chuyện, nếu không đã không bị giam lại, không thể đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn binh lính khóa song sát lại, trong lòng thầm nhẩm tính thời gian. Bọn họ đã rời thành B đi tìm vật tư được 10 ngày, như vậy chẳng phải hôm nay hoặc ngày mai sẽ tổ chức họp hội nghị lãnh đạo các doanh địa sao? Anh vội hỏi cậu lính khóa cửa, tôi muốn hỏi một chút, hội nghị lãnh đạo các doanh địa của Mộ Thướng Tượng tổ chức vào ngày nào? Cậu lính khóa cửa liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói, hôm nay. Mộ Nhất Phàm vội nói, đồng chí này, tôi là Mộ Nhất Phàm, là con trai cả của Mộ Thượng Tướng, anh có thể đi kêu người của Mộ Thị Bảo lãnh cho chúng tôi ra ngoài được không? Anh sợ cậu lính không tin. Lập tức đưa thẻ thân phận của Mộ ra cho cậu lính nhìn. Cậu lính nhìn thẻ thân phận, sau khi xác nhận thân phận của anh, thái độ lập tức thay đổi, không còn lạnh như băng nữa, được, để tôi đi tìm người của Mộ Thị để thông báo. Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta đi, còn tưởng 1-2 giờ nữa sẽ được ra ngoài, không ngờ, cậu lính quay về lại báo, những người có tiếng nói ở Mộ ra đã theo Mộ Duyệt Thành đi học rồi. Những người không có tiếng nói, đều không thể tự ý quyết định, không dám tới đây bảo lãnh người. Mộ Nhất Phàm đành phải dầu dĩ quay trở lại chỗ tối hôm qua họ ngồi, xem ra anh không tham dự hội nghị này được rồi. Qua một ngày, người của Mộ gia mới tới bảo lãnh họ ra ngoài, mà người tới bảo lãnh họ là Lý Thái Ngọc. Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe Lý Thái Ngọc, liền thấy đối diện cổng có một chiếc xe Việt dã đang đỗ, không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Ngay sau đó, cửa sổ xe được hạ xuống. Mộ Nhất Phàm trông thấy người ngồi bên trong chính là Chiến Bắc Thiên, hai mắt sáng lên. Đoán chừng có lẽ Chiến Bắc Thiên nhận được tin anh bị giam trong khu kiểm tra nên chạy tới đón anh. Tiếc là, lại bị người của Mộ gia giành trước một bước. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm lên xe Lý Thái Ngọc, liền lái xe rời đi. Mộ Nhất Phàm thu hồi tầm nhìn. Lý Thái Ngọc theo lên xe sau đột nhiên thở dài, Nhất Phàm, con có biết hôm qua con đã bỏ lỡ cái gì không? con biết hôm qua có tổ chức hội nghị toàn thành B. Mộ Nhất Phàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Anh cũng không ngờ sẽ gặp chuyện như vậy. Lý Thái Ngọc lắc đầu, chỉ bỏ lỡ hội nghị thôi còn không sao, nhưng mà con lỡ mất cơ hội thể hiện rồi. Mộ Nhất Phàm không hiểu, thím ba, thím nói vậy là sao? Con không biết đâu, lúc con rời thành B, ba con liền mời lãnh đạo các doanh địa tới doanh địa huấn luyện của Mộ Thị, tổ chức buổi hội nghị lớn nhất từ mạt thế tới giờ. Lý Thái Ngọc thở dài, sau khi Nhất Hàng biết chuyện, liền bắt tay vào chuẩn bị ngày đêm, chính là để có thể biểu hiện tốt trong buổi hội nghị. Nói thật, không hổ nó từng làm tổng tài tập đoàn Mộ Thị, xử lý công việc vừa nhanh lại vừa thỏa đáng, bố con đã nhìn nó bằng cặp mắt khác xưa. Mộ Nhất Phàm chau mày, nó làm cái gì ở hội nghị? Không làm cái gì, nhưng trước khi họp hội nghị, nó viết một bộ luật để xử phạt các dị năng giả móc tinh hạch của dị năng giả khác, sau đó tuyên bố với mọi người, tinh hạch của tang thi và động thực vật biến dị sau này sẽ trở thành loại tiền tệ được lưu thông. Sau khi mọi người nghe xong, đều giơ tay đồng ý, tất cả mọi người đều nói bố con có một người con trai thật tài giỏi, không biết tới sự tồn tại của người con trai cả là con. Lý Thái Ngọc nói tới đây lại hết sức tức giận, sau đó, thím vô tình nghe được bác cả con nói. Chuyện tinh hoạch có thể lấy làm loại tiền tệ được lưu thông là do con nói trước, thế nhưng trong lúc bác con nói về chế độ thưởng phạt với cấp dưới, lại bị Mộ Nhất Hàng nghe thấy, giờ mọi người đều tưởng chuyện này do Mộ Nhất Hàng nghĩ ra, cho nên từ hôm nay, mọi loại buôn bán đều có thể dùng tinh hoạch để giao dịch. Nói tới đây, Lý Thái Ngọc tức giận đập tay lái, mẹ nó, thật trơ cháo. Thí ba, nhớ chú ý hình tượng. Mộ Nhất Phàm nhắc nhở. Anh không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Chuyện lấy tinh hoạch trở thành tiền để lưu thông ai nói ra cũng được. Thế nhưng, nếu mong có một người nói ra, thì anh mong người nói chuyện này là nam chính, để nam chính có thêm tiếng nói ở thành B. Không biết sau này người dành cơ hội thể hiện của nam chính, có được nở mày nở mặt như trong tiểu thuyết không? Lý Thái Ngọc lườm anh một cái, chú con không ở đây, chú ý hình tượng cho ai xem. Mộ Nhất Phàm bị câu này của thím làm cho buồn cười, lấy trong bạ lộ ra hai bộ đồ trang điểm và dưỡng da, đặt lên đầu xe, thím ba. Cái này là lúc tìm vật tư, con đặc biệt mang về cho thím và thím hai. Anh chỉ lấy cho thím hai và thím ba, là bởi thím hai và thím ba trẻ tuổi hơn bác cả và bác hai, thường ngày đều rất chú ý tới trang điểm, cho nên chỉ lấy hai bộ về. Lý Thái Ngọc trông thấy đồ trang điểm liền cười tươi, vẫn là con có tâm nhất, nói đi, giờ con muốn đi đâu, thím ba đưa con đi. Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc xe lái phía sau, con muốn tới doanh địa của bố con một chuyến, giao nộp hết vật tư cho Mộ Thị. Được. Lý Thái Ngọc liền lái xe đưa Mộ Nhất Phàm tới doanh địa của Mộ Thị. Binh lính trong doanh địa Mộ Thị thấy đám cao phi mang một xe tải chứa đầy vật tư về, đều ngạc nhiên mở to mắt. 10 ngày trước, lúc 5 người cao phi đi, mọi người còn coi thường đám cao phi, cho rằng Mộ Nhất Phàm có mắt như mù, thế mà lại dẫn 5 người không có dị năng đi tìm vật tư, khác gì đi tìm chết. Cho nên, bọn họ không tin tưởng đám cao phi, cho rằng nhất định 5 người họ sẽ chết trên đường, thật không ngờ họ không những không chết, còn mang một xe chứa đầy vật tư về. Đây còn chưa là gì, lúc họ nghe Cao Phi có được dị năng, càng thêm kinh ngạc, rất nhiều người vây xung quanh đám Cao Phi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Mộ Duyệt Thành biết được tin này hết sức cao hứng, càng thêm khen ngợi và tin tưởng Mộ Nhất Phàm. Trong lòng Mộ Nhất Phàm nhớ mong Chiến Bắc Thiên, đâu còn tâm tư để ý nghe Mộ Duyệt Thành nói gì, nghe mấy câu khen ngợi xong, liền lái xe của Mộ Duyệt Thành đi tìm vợ yêu của mình. Chương 190, ca về rồi nè. Mộ Nhất Phàm đi tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, trông thấy Trịnh Quốc Tông đang đứng ngoài cổng nói chuyện với binh lính. Anh dừng xe, cất tiếng gọi, Lang Băm, chú ở đây làm gì thế? Trịnh Quốc Tông dừng nói chuyện với binh lính, trả lời anh, tôi đặc biệt đứng đây chờ cậu này. Chờ cháu làm gì? Trịnh Quốc Tông chủ động mở cửa xe lên đó ngồi, Chiến Thiếu Tướng nói một lát nữa cậu sẽ tới, bảo tôi đứng ngoài cổng chờ cậu. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn ông, cũng đâu phải lần đầu cháu tới doanh địa đâu, có cần phải kêu người ra ngoài cửa đợi cháu không? Trịnh Quốc Tông híp mắt cười, trước đây thì không, nhưng hôm nay thì cần. Có chuyện gì thì chú mau nói đi, cứ út út mở mở như vậy. Mộ Nhất Phàm bị ông thả thính đến là tò mò. Trịnh Quốc Tông cũng không thả thính thêm nữa, nói thẳng, ông nội của Chiến Thiếu Tướng tới doanh địa. Mộ Nhất Phàm vội đạp mạnh chân phanh, Chiến Quốc Hùng tới á. Ừ, tới từ nửa giờ trước. Trên mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự. Chiến Quốc Hùng tới. Vậy anh có nên đi gặp Chiến Quốc Hùng không? Nhưng mà... Xem chừng Chiến Bắc Thiên không muốn để anh đi gặp Chiến Quốc Hùng, nếu không đã chẳng để Trịnh Quốc Tông đứng ngoài cửa đợi anh. Hàn Bắc Thiên không muốn cháu đi gặp ông nội anh ấy. Cậu ấy dặn như vậy thật. Mộ Nhất Phàm hỏi, có lý do gì không? Cậu ấy không nói gì Trịnh Quốc Tông cho mày, nhưng mà tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Là gì vậy? Mộ Nhất Phàm còn chưa hỏi hết câu, đã trông thấy Chiến Quốc Hùng nghiêm mặt bước nhanh ra khỏi ký túc xá, Thái Nguyên nắm Mộ Kình Thiên theo sau, hai người lớn một trẻ nhỏ ngồi xe rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên. Xảy ra chuyện gì vậy? Trông Chiến lão gia có vẻ giận lắm, Lang Băm, chú mau nói xem đã xảy ra chuyện gì đi. Trịnh Quốc Tông cũng không giấu giếm anh thêm nữa, gần đây trong doanh địa đang đồn ầm lên cậu với Chiến Thiếu Tướng là một đôi, còn có người nói tận mắt trông thấy cậu hôn lên má Chiến Thiếu Tướng, thế mà Chiến Thiếu Tướng không giận gì, còn có cậu xuống tầng, giờ trong doanh địa đang đồn ghê lắm, gần như toàn bộ người trong doanh địa đều biết chuyện này. Mộ Nhất Phàm nhìn chiếc xe lái đi, nói cách khác, Chiến lao ra tới đây để thị sát, có thể đã nghe thấy tin đồn này, cho nên mới đen mặt bỏ đi thế kia. Lại nói, sao chuyện này có thể đồn ầm lên như vậy? Chiến lao ra tới, sao Chiến Bắc Thiên lại không biết đường ngăn cản tin đồn này? Lẽ nào là Chiến Bắc Thiên cố ý? Hắn muốn mượn miệng người khác, để Chiến lao ra biết chuyện của hai người họ. Ha ha! Chiến Bắc Thiên cũng đều thật đó. Giờ Chiến Quốc Hùng nghe tin đồn xong, muốn tức cũng không tức nổi, bởi ông không biết chuyện này là thật hay giả, cho nên chỉ có thể từ từ quan sát. Sau đó, dù đã điều tra xong chuyện này, cơn tức của Chiến lao ra cũng không còn dữ dội nữa, bởi trong lòng ông đã nắm được ngọn nguồn. Có lẽ vậy, nếu không sao Chiến Thiếu Tướng lại kêu bọn tôi ngăn không cho cậu đi gặp Chiến lao ra. Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy nên như vậy. Sau này, đợi Chiến Quốc Hùng ngôi giận rồi, đến gặp ông là được. Mộ Nhất Phàm nhớ ra cái gì đó, bèn lấy tờ giấy Trịnh Gia Minh gửi cho Trịnh Quốc Tông từ trong bã lộ ra, lần này đi cháu có gặp được Gia Minh, cậu ấy bảo cháu chuyển cho chú thứ này. Trịnh Quốc Tông mở ra xem ngay trước mặt anh, sau đó tức giận ném tờ giấy đi, cái thằng danh này ba. Cậu ấy viết gì mà chú giận như vậy? Hơn nữa, xem gì mà nhanh thế. Mộ Nhất Phàm nhặt lên nhìn, trên đó viết bốn chữ đơn giản, tất cả vẫn tốt. Bốn. Cũng quá qua loa rồi. Ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu an ủi để bố cậu ta yên tâm chứ. Trịnh Quốc Tông tức giận nói, cũng bởi nó không biết cái gì, nên tôi mới tức giận. Thật ra, ông hiểu ý con trai mình, dụng ý thật sự của bốn chữ này, là để người cha như ông thấy chữ con mình viết, hiểu rõ ràng con mình thật sự vẫn bình an. Bằng không, nó đã bảo Mộ Nhất Phàm chuyển lời bằng miệng rồi. Mộ Nhất Phàm nhặt tờ giấy lên dúi vào trong tay Trịnh Quốc Tông, để Trịnh Quốc Tông không quá lo lắng, anh bèn nói mấy câu an ủi ông, cháu thấy bộ dạng cậu ấy khỏe mạnh lắm, chú không phải lo lắng đâu, phải rồi, cậu ấy nói với cháu, giờ cậu ấy đang ở cùng một chỗ với Trang Tử Duyệt. Trịnh Quốc Tông chau mày, Trang Tử Duyệt, Trang Tiên Sinh, nói ở cùng với Trang Tiên Sinh. Vâng, chính miệng cậu ấy nói với cháu. Trịnh Quốc Tông nghe tới đây thì sắc mặt trầm xuống. Nhất Phàm, có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không. Mộ Nhất Phàm nghe ông nghiêm túc gọi mình là Nhất Phàm, liền biết chuyện ông nói rất quan trọng, lập tức thu nụ cười lại, chuyện gì vậy? Trịnh Quốc Tông không nói thẳng ra, chỉ hỏi, có phải Trang Tiên Sinh cũng là Tang Thi không? Lúc rời thành ca, ông vô tình nghe nói chuyện Trang Tử Duyệt là Tang Thi, sau đó cả thành ca đều truy nã người này. Khi ở thành ca, có rất nhiều người đã biết chuyện của Trang Tử Duyệt, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không giấu ông, đúng. Cậu ấy là Tang Thi, chuyện này có liên quan gì tới chuyện chú muốn nói sao? Sắc mặt Trịnh Quốc Tông lại trầm xuống, cậu còn nhớ vợ tôi chết thế nào không? Mộ Nhất Phàm trả lời ngay, là bị Tang Thi cắn chết. Sau khi nói xong, không biết anh nghĩ tới điều gì, liền trợn to mắt nhìn Trịnh Quốc Tông, ý chú là, vợ chú bị Trang Tử Duyệt cắn chết. Trịnh Quốc Tông gật đầu, sau khi nghe tin Trang Tiên Sinh là Tang Thi, tôi vẫn nghi ngờ chuyện này, cho nên tôi không biết già mình có đi báo thủ cho mẹ nó không. Trước đây, vợ tôi rất thương Gia Minh, quan hệ hai mẹ con cũng rất tốt, vừa như người thân lại vừa như bạn bè, dường như giữa hai người không có chuyện gì giấu giếm nhau. Tuy rằng lúc Gia Minh nhìn thấy mẹ nó chết nó không khóc, nhưng tôi biết trong lòng nó rất đau đớn, rất khó chịu. Chuyện này đột nhiên Mộ Nhất Phàm không biết nên nói gì. Nói thật, tôi không mong Gia Minh đi báo thù gì, bởi vì tôi nghĩ Trang Tiên Sinh cũng không mong mình biến thành Tang Thi, cho nên, trong khoảng thời gian này tôi vẫn nghĩ, lúc cậu ta cắn chết vợ tôi, có phải cũng cắn cả bố mẹ mình không? Có. Mộ Nhất Phàm khổ sở nói. Trịnh Quốc Tông sửng sốt, sao cơ? Chính miệng Tử Duyệt nói với cháu, cậu ấy cắn bố mẹ mình, thậm chí còn nuốt từng miếng vào trong bụng, lúc cậu ấy tỉnh táo lại, vô cùng đau khổ, cho nên cậu ấy rất hận cái người hại cậu ấy biến thành Tang Thi. Mộ Nhất Phàm khổ sở nhìn Trịnh Quốc Tông, chú biết không? Cháu chính là người đã hại cậu ấy biến thành Tang Thi. Sở dĩ cháu bị biến thành Tang Thi là vì em cháu muốn cháu chết sớm một chút để có thể thâu tóm tập đoàn Mộ Thị vào trong tay, thế nên nó tìm bạn mình muốn lấy một loại thuốc có thể giết chết người mà không tra ra được. Bạn nó chính lại là nghiên cứu viên ở Viện Nghiên cứu Quốc gia, cho nên đã cho nó virus Tang Thi để tiêm vào cơ thể cháu, mà virus kia lấy từ trên người Gia Minh và đồng nghiệp của cậu ấy. Anh nhìn gương mặt sửng sốt của Trịnh Quốc Tông, cười khổ nói, có phải rất buồn cười không, đi một vòng lớn, cuối cùng ngọn nguồn nguyên nhân lại nằm trên người Gia Minh. Chuyện này qua hồi lâu mà Trịnh Quốc Tông vẫn không nói được nên lời. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai Trịnh Quốc Tông, chú đừng nghĩ nhiều, cũng đâu phải Gia Minh muốn biến thành tang thi đâu, sau này gặp được Gia Minh, cháu sẽ khuyên cậu ấy một chút. Trịnh Quốc Tông gật đầu, cậu nói với nó, tôi không mong gì cả, chỉ hy vọng nó có thể sống thật tốt.
Vâng.
Mộ Nhất Phàm khởi động xe, đưa Trịnh Quốc Tông về ký túc xá, sau đó lại lái tới bên kia ký túc xá, vừa hay gặp Mao Vũ từ bên ký túc xá trở về. Mao Vũ thấy anh liền nói, anh có biết Chiến Lao Quân ủy nghe xong tin đồn của anh với Lao Đại, giận đùng đùng ngồi xe bỏ về luôn không? Mộ Nhất Phàm hỏi, sao Chiến Lao ra nghe tin đồn xong, không tới hỏi Chiến Bắc Thiên cho rõ ràng? Mao Vũ bất đắc dĩ nói, Lao Đại bảo tôi nói với Chiến Lao ra là anh ấy đi ra ngoài rồi. Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền ném mấy chuyện buồn bã trước đó ra sau đầu, sau đó không đếm xỉa gì mà nở nụ cười, ha ha ha, thế giờ ảnh đang ở đâu? Đang tránh mặt trong phòng nghỉ ở phòng làm việc, bảo là nếu anh tới thì qua đó tìm anh ấy. Mộ Nhất Phàm cười híp mắt nói, thế tôi đi tìm Lão Đại mấy cậu đây, phải rồi, nếu mấy cậu không có chuyện gì, đừng tới quấy rầy chúng tôi làm chuyện tốt nhé. Mà Vũ, bốn, cái người này cũng thẳng thắn thiệt đó. Mộ Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất mà phi tới phòng làm việc của Chiến Bắc Thiên. Anh thấy cửa phòng làm việc đang mở rộng, lập tức chạy tọt vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Thấy cửa phòng nghỉ ngơi cũng mở, anh phóng nhanh vào, vợ yêu, ca về rồi nè 13. Chương 191, đây chính là chị dâu của chú. Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng liền thấy Chiến Bắc Thiên đút tay vào túi quần, ưu nhã tựa bên trái cửa sổ, dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn mỹ đẹp tựa điêu khắc, vừa lạnh lùng anh tuấn lại vừa có vẻ kiên cường. Anh không khỏi mê mẩn nhìn hắn, sau đó sung lên, nhảy lên kẹp chặt lấy người đàn ông của mình. Hôn chùn chụt khắp mặt đối phương hơn 10 cái liền, 10 ngày không gặp, nhớ chết em. Chiến Bắc Thiên vững vàng đỡ lấy cậu chàng quấn trên người, lúc anh hôn thay cho câu chào, khỏe môi không khỏi họa lên một nụ cười đầy mê hoặc chói mắt, đoạn giơ tay lên xoa xoa mái tóc bị đốt cháy xém, bờ mi dài nâng lên, thấp giọng hỏi, tóc em làm sao vậy? Lúc tới đón Mộ Nhất Phàm bị giam trong khu cách ly ở cổng thành B, hắn đã để ý tới tóc anh bị cắt rất nhiều, hơn nữa tóc còn xoăn tít lại, dường như là bị nóng quá. Mộ Nhất Phàm ngừng hôn môi mà giải thích qua loa, một đồng đội không biết mình lĩnh hội dị năng phát nổ, sau đó tóc em bị cậu ta nổ thành cái dạng này. Đầu ngón tay anh vẽ mấy vòng tròn trên ngực Chiến Bắc Thiên, ngầm ra hiệu mà hỏi, bố nó à, có nhớ em không? Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia cười, nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng, Nam Thiên đang ở đây. Hở! Mộ Nhất Phàm sửng sốt, đờ đẫn quay đầu lại, trông thấy Chiến Nam Thiên đang dựa vào mặt tường đối diện, nét mặt mờ mịt, ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông bọn họ ôm nhau. Không biết tại sao, đột nhiên anh cảm thấy hơi chột dạ, vội vã nhảy khỏi người Chiến Bắc Thiên, ngượng ngùng cười, hóa ra nhị thiếu gia nhà họ Chiến cũng ở đây, ây già, cái đó, lúc nãy anh nhìn thấy chỉ là tôi đang đùa với Bắc Thiên thôi, đừng coi là thật. Lúc anh đi vào, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn lên người đàn ông của mình, hơn nữa trước khi anh đi vào cũng không nghe thấy trong phòng nghỉ ngơi có tiếng nói chuyện, cho nên không chú ý trong phòng còn có người khác. Cũng may mà anh không thẳng tay cởi quần Chiến Bắc Thiên luôn. Nếu không thì khó xử chết mất. 4. Chiến Nam Thiên cố gắng thu vẻ sửng sốt, thế nhưng cố gắng mấy lần, vẫn không thể đè nén biểu tình trên mặt, trái tim như bị đá mạnh một cái, thật sự không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Nếu thật sự như Mộ Nhất Phàm nói, những chuyện ban nãy chỉ là giỡn, vậy nụ cười cương triều và hành động dung túng của Chiến Bắc Thiên lúc ban nãy giải thích thế nào đây, rõ ràng đây là biểu tình chỉ dành cho người yêu. Thế nhưng, sao họ có thể? Chiến Bắc Thiên giúp Mộ Nhất Phàm sửa sang lại áo quần bị xô lên, nhìn Chiến Nam Thiên nhạt giọng giới thiệu, đây là chị dâu của chú đấy. 4. Chiến Nam Thiên sợ hãi nhìn hai người họ, qua hồi lâu vẫn không tìm được tiếng nói của mình. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Nam Thiên im bặt, nhỏ giọng nói với Chiến Bắc Thiên, anh hù anh ta rồi. Không hù ra bệnh là được rồi. Cậu em hắn không bị bệnh tim như Chiến Quốc Hùng, cũng không phải hai bậc trưởng bối của Chiến Bắc Thiên, thành thử hắn không có ý định giấu giếm người em họ này. Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái. Nhưng mà em là giai đó, sao có thể để người khác gọi là chị dâu được? Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên, không nhịn được mà trêu chọc anh một chút, không gọi là chị dâu thì gọi là cái gì? Mẹ thằng bé à? Được, nếu anh dám nói, em cũng không sợ phải thừa nhận chuyện bé con là do em sinh ra. Hai người càng nói là càng lớn tiếng, không chút cố kỵ việc trong phòng còn có người thứ ba, đoạn đối thoại của bọn họ giống như tiếng sét đánh, nổ cháy cõi lòng Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên đang nỗ lực thu vẻ khiếp sợ và phẫn nộ để duy trì nét mặt ôn hòa, nhíu nhíu mày. Có cần gọi người đỡ anh ấy ra để lang băm khám xem có phải anh ấy sợ đến choáng luôn rồi không? Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên được mặt đứng tại chỗ, nhỏ giọng hỏi. Chiến Bắc Thiên ôm vai anh, thử gọi Chiến Nam Thiên một tiếng, Nam Thiên. Chiến Nam Thiên hoàn hồn nhìn hai người đàn ông đứng bên nhau trước mặt, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ hết sức chói mắt, chiếu xuống hai người đàn ông kia, quả thực có thể chói mù đôi mắt cẩu mạ titan của mình, chói mù mắt cẩu, chỉ chuyện dọa người, khó hiểu, đến trình độ náo tàn. Hắn ta hít sâu một hơi, anh em còn có việc, sau này sẽ quay trở lại doanh địa tham quan. Chiến Nam Thiên vội vã xoay người, vừa mới bước được nửa bước, đã đá phải cái ghế dưới chân, sau đó lúc ra khỏi cửa phòng, bởi không tập trung mà cánh tay đụng phải cửa. Lúc ra khỏi cửa phòng nghỉ, liền rẽ sang bên phải. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu hỏi, cửa phòng làm việc hình như không phải ở bên kia nhỉ. Hai người lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Chiến Nam Thiên ngã từ trên tầng 3 xuống, sau đó bình ổn rơi xuống đất, đi về phía xe Mộ Nhất Phàm, lấy chìa khóa ra, lại phát hiện mãi mà không tra chìa vào trong được. Gần 10 giây sau, Chiến Nam Thiên mới phát hiện ra đây không phải xe của mình, lạnh lùng đi về phía ô tô của mình, mở cửa ra, ngồi xuống. Hắn khởi động xe, gạt cần ga, xe phóng thẳng ra ngoài, may mà hắn xoay tay lái kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ đâm vào cây to. Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên nói, hình như anh ta bị kích động mạnh, dường như không thể chấp nhận hai chúng ta, anh nói xem liệu giờ anh ta có quay về nói với ông nội anh chuyện của hai chúng ta không. Chiến Bắc Thiên chau mày nhìn chiếc xe lái xa dần, nheo mắt lại. Dựa theo hiểu biết của hắn về Chiến Nam Thiên, dù Chiến Nam Thiên có không chấp nhận chuyện đàn ông với đàn ông, cũng sẽ không bài xích người khác, nhất là khi hắn là anh trai của Nam Thiên, dù Chiến Nam Thiên có chấp nhận hay không, cũng sẽ tiến lên chúc phúc, chứ không phải bộ dạng như bị đả kích rất lớn thế kia. Trước đây chắc chắn sẽ không nói, nhưng giờ thì không biết nữa, trước đây em chưa từng gặp Nam Thiên thật sao? Đương nhiên, phải rồi, sao Chiến Nam Thiên lại ở đây? Nó tới cùng ông nội. Giờ Chiến Nam Thiên vẫn chưa chịu nói ra vì sao muốn đối phó với Mộ Nhất Hàng sao. Ừ, Chiến Bắc Thiên thu hồi tầm nhìn, đoạn gật đầu. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, 10 ngày em đi, tình hình hai nhà có căng thẳng hơn không? Thoạt đầu cũng có ầm ĩ hai, ba lần, nhưng sau khi bị xử phạt, không ai dám làm vậy nữa, còn có, bác cả của em cũng rất nghiêm túc điều tra chuyện bố anh bị thương, sau đó có mấy dị năng giả ở mộ thị nói, lúc đó thấy có ánh sáng lóe lên đả thương bố anh, từ phía sau đánh tới, sau đó... Nhà anh cũng đi hỏi thăm những người trong đội của chiến gia, họ cũng nói là thấy có ánh sáng từ phía sau đánh tới bố anh, nhưng họ không nghĩ nhiều, cho rằng người của mộ thị làm, cho nên nhà anh kết luận, rất có. Thể là có người muốn ám sát bố anh. Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi, vậy tình hình thân thể bố anh thế nào rồi? Đã tỉnh rồi, không đáng lo ngại nữa. Vậy thì tốt rồi. Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì đó, lại nói, bác Thiên, em gặp Dung Tuyết đó. Dung Tuyết. Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại, cô ta vẫn chưa chết. Em gặp cô ta trong khu cách ly, cô ta bảo em chuyển lời tới cho anh, cô ta đã tới thành B có phải lúc ở thành K anh đã làm gì với cô ta không? Còn có, phần tóc anh đốt chùi trên đầu cô ta đã mọc lại rồi, hơn nữa còn rất dài nữa. Chiến Bắc Thiên nói đơn giản tình hình ngày hôm đó. Cô ta bị cây mây giả kéo đi. Mộ Nhất Phàm chợt nheo mắt lại, sao bị cây mây kéo đi rồi mà vẫn không chết? Chẳng lẽ Dung Tuyết nhập làm một thể với cây mây giả kia? Sau đó trở thành người biến dị. Lẽ nào quái nhân kia chính là cô ta? Quái nhân gì cơ? Chiến Bắc Thiên hỏi. Lúc chúng ta tới doanh địa Thẩm gia, không phải Thẩm Khâm Dương từng nhắc tới quái nhân sao? Em nghi ngờ Dung Tuyết chính là quái nhân đó, mà phải rồi, chắc anh còn chưa biết tới sự tồn tại của người biến dị. Mộ Nhất Phàm nhớ ra giờ Chiến Bắc Thiên còn chưa biết tới sự tồn tại của người biến dị, bởi vì kiếp trước lúc hắn chết, người biến dị vẫn chưa xuất hiện. Người biến dị gì cơ? Mộ Nhất Phàm lập tức phổ cập kiến thức cho hắn. Nói không chừng chính là cô ta thật, sau này em gặp cô ta thì phải cẩn thận một chút, giờ cô ta tới thành B, nhất định là tới để trả thù. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ, giờ chúng ta đi ăn cơm trước. Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra mình bị nhốt trong khu cách ly, đã gần 2 ngày không ăn gì, anh gật đầu, theo Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng làm việc. Trên đường tới nhà ăn, rất nhiều người nhìn về phía bọn họ. Giờ cả doanh địa đều biết chuyện của chúng ta rồi. Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên hờ hững đảo mắt nhìn những người ở xung quanh, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Có phải anh đã chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện của chúng ta cho người nhà anh biết không? Dạo gần đây tình hình sức khỏe ông anh khá hơn rồi. Mộ Nhất Phàm nghe thấy câu trả lời này, không nhịn được mà bật cười ha hả. Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn anh, còn em? Mộ Nhất Phàm cười hề hề nói, đợi sau khi về, em sẽ đi ám chỉ với bố em, sớm cho anh danh phận. Chiến Bắc Thiên nhếch môi lên. Sau này anh có thể đổi tên thành Mộ Chiến Bắc Thiên, ha ha. Mộ Nhất Phàm cười đến ngả người lên vai Chiến Bắc Thiên, Mộ Chiến Bắc Thiên, cười cho ra xem cái nào. Chiến Bắc Thiên chau mày lại, cá nhân anh cho rằng, em đổi tên thành Chiến Mộc Mộc thì tốt hơn. Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm ngưng lại, đoạn hỏi, Bắc Thiên, có phải đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận cái tên Mộ Nhất Phàm này không? Chương 192. Chiến Bắc Thiên trả lời một cách già dặn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà bỏ được hết ân oán trước đây xuống, đó là chuyện không thể nào. Nếu như trước kia Mộ Nhất Phàm chỉ ngáng chân hắn trong lúc làm nhiệm vụ thôi cũng chẳng sao, hắn vốn không phải người hay ôm thù hẳn, cùng lắm chỉ không chú ý tới người này nữa là được. Thế nhưng, hắn từng trải qua một kiếp, mà kiếp trước Mộ Nhất Phàm sát hại anh em của hắn thế nào, tới giờ hắn vẫn nhớ như in. Nếu không phải linh hồn trong thân thể trước mắt này không phải Mộ Nhất Phàm trước kia, có lẽ hắn đã sớm xẻo thịt người này ra làm 8 miếng cho chó gặm. Cho nên, có đôi khi nhớ tới oán hận ở kiếp trước, đột nhiên hắn không biết kiếp này mình nên tìm ai để đòi món nợ trước kia, dù sao thì linh hồn trong thân thể này cũng đã trở thành người hắn thích. Dù hắn có giết hết đám fan nhân chết, cũng không thể xóa bỏ nút thắt trong lòng. Mộ Nhất Phàm thân là tác giả, hiển nhiên có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Chiến Bắc Thiên, thế nhưng anh vẫn nói với hắn, tên khai sinh của em cũng là Mộ Nhất Phàm. Trong mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia giật mình, dịu dàng xoa tóc Mộ Nhất Phàm, đi ăn cơm đã. Hai người không nhắc tới đề tài này nữa, đi tới canteen lấy cơm, tìm một góc rồi ngồi xuống. Mộ Nhất Phàm lập tức lấy tinh hạch lúc đi tìm vật tư đánh ra được đưa cho hắn, quà cho anh này. Chiến Bắc Thiên nhìn túi đựng quà, trong đầu không khỏi nghĩ, không phải đồ dùng tình thú gì nữa chứ. Cũng không thể trách hắn nghĩ lung tung được, dù sao thì hắn cũng từng nhận món quà quá đặc biệt rồi. Tinh hạch đó. Mộ Nhất Phàm cũng không chơi cho anh đoán đi cùng hắn, nói thẳng ra, trong không gian anh cái gì cũng đủ hết trấn á, chẳng thiếu cái gì cả, em chỉ có thể tìm tinh hạch cho anh, tuy rằng chỗ tinh hạch này không đủ để anh nhét cái răng, nhưng mà cũng coi như tấm lòng của em. Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt anh mà không nhận, em liều mạng với anh của anh, trong mắt ánh lên tia cười, cảm ơn em. Hắn cất tinh hạch vào không gian, đồng thời lấy một chiếc điện thoại di động kiểu dáng cũ kỹ đưa tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, cho em này. Mộ Nhất Phàm tò mò cầm điện thoại lên, điện thoại di động. Tiểu cũ nhở, mà giờ có thể dùng được điện thoại sao? Khôi phục được sóng truyền tin rồi hả? Ngay lập tức, anh nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, có phải điện thoại vệ tinh không? Ừ. Hai mắt Mộ Nhất Phàm lại sáng thêm vài phần nữa, có phải em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào không? Chiến Bắc Thiên nhìn cậu chàng hận không thể nhào tới hôn mình, trong mắt đong đầy ý cười, yêu cầu của anh rất đơn giản, em phải luôn mang theo bên người, đồng thời, cố giữ cho đầy tin, nếu ra ngoài tìm vật tư thì tắt máy, lúc cần mới mở máy ra. Mộ Nhất Phàm gật như gà mổ thóc, vội vàng cất điện thoại vệ tinh vào trong túi, nếu em có không gian thì tốt biết mấy, như vậy sẽ tiện hơn, không sợ ném lung tung bị mất. Chiến Bắc Thiên hỏi, em không thể sao chép không gian được à? Không thể. Mộ Nhất Phàm giải thích. Không gian hết sức đặc biệt, không thể nói rõ là dị năng, dù người khác có dùng không gian với em không cũng sao chép được, hơn nữa, còn có thể bị không gian gây thương tích, cho nên dị năng vô hiệu hóa cũng không phải vật năng. Đây cũng là một trong những lý do vì sao người khác đánh anh vẫn cố gắng tránh né. Không nói cái này nữa, mau ăn đi, sau đó phải về phòng nghỉ ngơi cho đã, mấy ngày rồi em không ở trên xe thì cũng là ở phòng cách ly, chẳng ngủ yên giấc nào. Chiến Bắc Thiên hỏi. Anh nghe nói ở khu cách ly có án mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng hôm qua có một binh lính bị giết, trông như bị rút sạch máu trong thân thể, giờ ngẫm lại, em nghĩ rất có thể là Dung Tuyết làm. Phải rồi, Kình Thiên cũng đã ở chiến gia mấy ngày rồi, mai anh có thể dẫn con nó ra, để em đưa về mộ gia mấy ngày không? Với tình hình bây giờ, anh không dám tới đón bé con. Ừ. Tiếp đó, hai người không nói gì nữa. Lúc Mộ Nhất Phàm ăn cơm, có một thói quen rất xấu. Khi ăn cùng người khác anh không thể hiện ra, thế nhưng lúc ăn cùng Chiến Bắc Thiên, thói xấu này lại được thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đó là anh rất thích gấp thức ăn trong bát Chiến Bắc Thiên để ăn, hoặc là gấp thức ăn trong bát mình cho Chiến Bắc Thiên ăn, giống như thức ăn trong bát Chiến Bắc Thiên thơm ngon hơn không bằng, nhất là bây giờ quan hệ giữa anh và Chiến Bắc Thiên càng ngày càng thân mật, thói quen này lại càng thêm rõ ràng. Thật ra đây là một thói quen ở ngoài hiện thực của anh, thói quen này được nuôi dưỡng từ khi anh còn nhỏ xíu. Chiến Bắc Thiên cũng không để ý anh đổi thức ăn qua lại, làm như không nhìn thấy, cứ như vậy gấp thức ăn Mộ Nhất Phàm gấp sang bát mình lên ăn. Chính Mộ Nhất Phàm cũng không chú ý tới điểm này, thế nhưng, những người khác trong nhà ăn lại để ý tới. Mọi người càng ngày càng khẳng định Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là một đôi, nếu không, có thằng đàn ông nào lại gấp đồ ăn của mình cho người khác, rồi lại gấp thức ăn của khác vào bát mình ăn không? Ngồi đằng xa, bà Dung trông thấy cảnh như vậy, thở dài trong lòng. Lúc mới mặc thế, bà còn thật sự cho rằng Chiến thiếu tướng có ý với con gái bà, giờ xem ra bà đã hiểu lầm. cũng may là người trong doanh địa không lôi chuyện lúc ban đầu ra để trêu chọc con bà, bằng không bà và con gái không thể tiếp tục ở trong doanh địa nữa. Chỉ là, đàn ông với đàn ông có thể ở bên nhau lâu dài sao? Rõ ràng Chiến thiếu tướng cũng có ý với phụ nữ, bằng không, sao lại có thể có con? Bà Dung thấy ánh mắt Chiến Bắc Thiên rất dịu dàng, lại thở dài. Tuy rằng thái độ của Chiến thiếu tướng khách khí ôn hòa với mẹ con bà hơn với những người khác, nhưng cậu ấy tuyệt đối không dùng ánh mắt nhìn cậu Mộ để nhìn con gái bà. Mẹ, mẹ thở dài cái gì vậy? Dung Nhan đang ăn cơm nghe thấy mẹ mình thở dài thườn thượt mấy lần liền, vội vàng hỏi. Bà Dung không muốn Dung Nhan phải thương tâm, bèn nói dối, chỉ là nhớ em gái con thôi, cũng không biết giờ em gái con thế nào, có tránh được thi triều ở thành ca không? Nhắc tới Dung Tuyết, Dung Nhan lại trầm mặt không nói gì. Cô thật sự hết sức thất vọng về em gái, dù Dung Tuyết còn sống hay đã chết, cô cũng không muốn để ý tới. Bà Dung thấy con gái mình không nói gì, trong lòng có chút dầu dĩ. Rõ ràng là chị em ruột cùng cha cùng mẹ, giờ lại ầm ĩ thành ra như vậy, trong lòng bà rất chua xót. Chúng ta về phòng ăn đi. Vâng. Lúc hai người rời đi, Mộ Nhất Phàm trông thấy bóng hai người, không khỏi nhướng mày. Thành thật mà nói, thiếu chút nữa anh đã quên mất sự tồn tại của nữ chính. Trong mắt anh, nữ chính đã sắp thành một người qua đường giáp, mà ngược lại, ấn tượng của anh với Dung Tuyết lại khá sâu sắc. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, điều này cũng đồng nghĩa trước kia ở ngoài hiện thực, anh cũng không thật sự thích Dung Nhan như mình nghĩ. Nhìn cái gì vậy? Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngẩn người nhìn cửa nhà ăn, tò mò quay đầu nhìn qua, thế nhưng không thấy có gì đặc biệt đáng chú ý, lại quay đầu về tiếp tục ăn. Không có gì. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ăn hết cơm trong bát, theo Chiến Bắc Thiên quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Vừa vào ký túc xá, Chiến Bắc Thiên liền kéo anh vào trong không gian. Bởi vì thời gian trong không gian tương đối dài, cho nên hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn mấy ngày. Vừa vào không gian, Mộ Nhất Phàm liền kéo Chiến Bắc Thiên ngã xuống giường, ở đây mát quá. Giờ nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng nóng, chỉ e đã nóng tới 45 độ, nếu không phải anh là tăng thi, nhiệt độ cơ thể rất thấp, chỉ e đã nóng sắp chết rồi. Mấy ngày này đi tìm vật tư, đám Trần Hạ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, may là trong xe có điều hòa, còn có bóng cây cao che mát, bằng không bọn họ ngồi trong xe sẽ không chịu nổi mất. Chiến Bắc Thiên vô vô chân Mộ Nhất Phàm, tắm trước đi rồi ngủ, còn có, tóc của em cũng phải cạo sạch đi. Mộ Nhất Phàm rên lên, phải cạo cả tóc nữa á. Cạo sạch rồi, anh sẽ ghét bỏ em, sẽ không thích em mất. Chiến Bắc Thiên bị anh chọc cười, nói lung tung cái gì đấy. Nhưng cuối cùng họ cũng không cạo, bởi hắn cảm thấy nếu Mộ Nhất Phàm cạo đầu hối cua, hắn sẽ không vừa mắt thật mất. Không phải hắn chê Mộ Nhất Phàm cạo thành đầu húi cua trông xấu xí, mà là cạo đầu húi cua xong, sẽ khiến hắn càng cảm thấy mộc mộc giống Mộ Nhất Phàm trước kia. Mộ Nhất Phàm ung dung thoải mái tắm xong, liền nằm vật ra giường đánh một giấc. Bởi vì thời gian trong này dài hơn bên ngoài, cho nên anh ngủ ở đây hết sức an tâm. Sau đó, anh ngủ thẳng tới 3 giờ chiều, đến khi tỉnh lại lập tức dán tới bên người Chiến Bắc Thiên, sờ soạng khắp người hắn một lượn, sờ đến khi hắn bùng lửa nóng, sau đó lại thỏa mãn ngủ tiếp. Chiến Bắc Thiên nhìn anh ngủ chạy cả nước miếng, tức giận bóp cái mông tròn của anh một cái, sau đó bất đắc dĩ đi vào phòng vệ sinh dập lửa. Mộ Nhất Phàm ở trong không gian gần 10 ngày, chỉ bằng 5 giờ so với thế giới bên ngoài, trong khoảng thời gian đó, hai người sinh hoạt như đôi phu phu trẻ, rất đối ngọt ngào. Hai người mặt trời mọc cùng dậy, mặt trời lặn cùng ngủ say, như hình với bóng mà ở bên nhau trồng các loại trái cây, rau dưa, hoặc là du lịch chiêm ngưỡng cảnh sắc khắp không gian, cứ như đi hưởng tuần trăng mật. Mộ Nhất Phàm nhân lúc thừa thời gian, bèn hấp thụ thật nhiều linh khí trong không gian, để thăng cấp dị năng của mình. Linh khí trong không gian hết sức dồi dào, chỉ trong 5 giờ ngắn ngủi mà anh đã có dấu hiệu sắp thăng cấp, đương nhiên cũng bởi vì cấp bậc anh thấp, nên mới có thể thăng nhanh như vậy. Như đẳng cấp của Chiến Bắc Thiên, chỉ e ở đây nửa năm hoặc một năm mới có thể thăng cấp được. Chương 193, nhớ cái đầu anh ấy. Cây cối và rau quả trong không gian lớn nhanh như thổi, sáng sớm họ trồng xuống, đến trưa cây đã đơm quả. Họ hái quả về, mang vào trong kho hàng để cất đi. Thế nhưng, thời gian ngọt ngào thấm thoát thoi đưa, 10 ngày tới, Mộ Nhất Phàm phải ra khỏi không gian, bởi vì vừa mới về thành B, anh còn phải quay trở lại Mộ Thị để báo cáo chuyện vật tư với Mộ Duyệt Thành, còn chuyện Mộ gia với Chiến gia cũng phải giám sát cho tốt, anh không thể vung tay mặc kệ.